Chương 51, Thiên Chu. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, đa số mã phỉ đều không biết Mạnh Kỳ, hoàn toàn không thể tin được lại có loại người lô mãng cuồng vọng đến mức này. Người hắn muốn khiêu chiến là ai? Là cả mã phỉ cửu khiếu xếp hàng đầu Hãn Hải đó nha. Thằng ngãi ngu ngốc này từ đâu ra vậy? Vương Hoàng càng bất ngờ, hắn với Mạnh Kỳ từng giao thủ qua một lần, từ động tác, lực lượng của đối phương mà đoán Mạnh Kỳ cùng lắm tứ khiếu. Ở tuổi đó thì cũng coi là nhân vật xuất sắc, nhưng hắn dựa vào cái gì để khiêu chiến Nguyên Mạnh lao đại? Lúc trước hắn dùng Nguyên Mạnh chi chỉ để trào phúng Mạnh Kỳ, thuần túy là muốn khích bác gã trẻ tuổi đi khiêu chiến đầu lĩnh mã phỉ khác, lúc đó đắc tội tất cả mọi người, bị đánh chết tại chỗ. Cho dù thế nào thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp khiêu chiến Nguyên Mạnh lao đại. Trong nháy mắt tưởng như mình đang nằm mơ. Tuy nhiên hắn tỉnh lại rất nhanh, nhìn Mạnh Kỳ như nhìn một thằng điên, cuồng vọng tự đại cũng phải có mức độ. Gặp qua nhiều mã phỉ không nói quý củ, chúng thường thể hiện năng lực trước mặt nhiều người, để tạo danh tiếng. Cho nên chúng mới có can đảm tập sát các mã phỉ đầu lĩnh. Nhưng khi thực lực hai bên có một khoảng cách lớn, đám bướng bỉnh này có thể sẽ hạ độc, có thể sẽ âm thầm tu luyện, nhưng chưa ai dám trực tiếp khiêu chiến trước mặt thế này. Người chết rồi, danh khí lớn hơn thì có ý nghĩa gì? Nhưng ngay lúc này, Vương Hoàng đang kiến thức một loại mã phỉ mới, vì thành danh lại dám khiêu chiến Nguyên Mạnh lao đại. Chả nhẽ hắn cho rằng Nguyên Mạnh lão đại là thiện nam tín nữ, điểm đến là rừng. Ngu xuẩn cộng cuồng vọng sẽ làm ngươi chết rất nhanh. Vương Hoàng đột nhiên thở ra, lúc trước bị loại người này nhìn chằm chằm vào khiến hắn luôn có chút bất an. Giống như có con độc xà âm thầm ở bên, lười rắn rút ra rút vào, yên lặng nhìn bản thân mà chờ cơ hội. Mà bây giờ, hết thảy đều sắp qua rồi. Biểu lộ Trung Nha Sa càng thêm phong phú, vừa kinh ngạc vừa mơ hồ lại vừa sợ hãi, tiểu tử này khiêu chiến Nguyên Mạnh chi? Nguyên Mạnh lão đại, ta có thể nói mình không biết tiểu tử này sao? Hắn hiện tại hối hận vô cùng, hối hận đến toàn thân đau nhức, mình thật đúng là óc mỡ heo, sao lại chào mời con dã lang này vào đội ngũ? Không đúng, dã lang còn biết tránh né đối thủ mà chúng không thắng được, biết quanh co vòng mèo, mà thằng nhãi này hoàn toàn là trực tiếp không dùng đầu óc. Biết giải thích thế nào đây? Trung Nha Sa buồn rầu vô cùng, suy nghĩ hỗn loạn. Nếu không phải trước mặt nhiều người thế này, hắn sẽ trực tiếp chạy trốn. Ân, có nên đi ra giả vờ ngăn cản, cố gắng vãn hồi cục diện không? Hay là giả vờ không quen hắn? Công Sa Nguyệt cũng như thế, tiểu mạnh lớn lên cao cường thanh tú, sao lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ có bề ngoài? Ngay lúc Trung Nha Sa quyết định, muốn đứng ra kéo Mạnh Kỳ làm lành xin lỗi, Đỗ Mạt liền đứng ra lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến đại ca, trước qua cửa ải là ta đã. Nếu ai cũng có thể trực tiếp chiến Nguyên Mạnh lao đại, thì đám thủ hạ để làm cái gì? Tuy nhiên Đỗ Mạt hắn cũng không dám chủ quan. Tiểu tử này có can đảm tới khiêu chiến, có lẽ cũng có vài phần công phu, tốt nhất mình nên ra mặt, để các huynh đệ khai khiếu kỳ khác đi ra thì tương đối mạo hiểm. Loại đối mặt khiêu chiến này nếu bên Nguyên Mạnh chi không có ai ứng chiến thì rất mất mặt. Đương nhiên nếu không có nhiều người thế này, thì đám thủ hạ của Nguyên Mạnh chi đã xông lên loạn đao phân thây đối thủ. Nguyên Mạnh chi mặt không thay đổi nhìn Mạnh Kỳ, vuốt chén rượu hoàng kim trong tay. Nhưng thực ra trong lòng hắn lại tức giận dị thường, đây là uy nghiêm của bản thân bị mạo phạm. Mình năm đó cũng là loại to gan lớn mật, có can đảm giết đối phương trong ngư hải, bị đuổi giết ngàn dặm, đắc tội với vô số kẻ có bối cảnh thâm hậu. Nhưng dù thế nào mình cũng không dám đắc tội đám thủ lĩnh mã phỉ khi chưa có thực lực, mở đến cửu khiếu mình mới có chút danh tiếng. Hắn dựa vào cái gì mà dám? Đương nhiên với tư cách nằm trong số ít mã phỉ lợi hại trong Hán Hải, Nguyên Mạnh Chi sẽ để ý đến thể diện bản thân, nhịn không xúc động, đưa ánh mắt đầy khen ngợi hướng tới Đỗ Mạt. Mà nhìn thấy Mạnh Kỳ bước ra, Chân Tuệ biểu lộ biến đổi, lại nhìn xuống, sắc mặt lạnh nhạt. Mạnh Kỳ bình tĩnh lạnh lùng mà nói, ngươi mà xứng. Hoa hoa, mọi người triệt để ầm ĩ, có thể mở thất khiếu trước 30 tuổi như Đỗ Mạt là cực ít, trừ người như An Quốc Tả có truyền thừa cường đại. Mà Đỗ Mạt xuất thân từ bộ tộc, thực lực của hắn đều là chém giết đấm máu mà có. Nhân vật như vậy mà hắn dám xem thường. Hôn tiểu tử này cùng lắm tứ khiếu mà thôi. Đồ điên. Có chút kỳ ngộ là rất giỏi hả? Trải qua nhiều việc, khí chất Mạnh Kỳ đã lộ ra thành thục, thoạt nhìn có 17-18 tuổi. Ở tuổi này đã mở tứ khiếu thì cũng coi là đệ tử ưu tú trong các đại phái, mà trong mã phỉ Hãn Hải thì là loại có kỳ ngộ. Đỗ Mạt đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hắn đang muốn nói vài lời, sau đó động thủ hành hạ thằng ngãi này, đột nhiên thấy đối phương động thủ. Mạnh Kỳ nhanh như cuồng phong, thân như ma quỷ, trực tiếp vọt qua Đỗ Mạt, rút trường đao đỏ sẫm chém về phía Nguyên Mạnh Chi. Mặc dù không đoán được trước, phản ứng hơi chậm, nhưng Đỗ Mạt cũng đã mở thất khiếu, đơn đao vung ra, phòng ngự bản thân bị đánh lén, cũng ngăn trở đường tiến của Mạnh Kỳ. Lưỡi đao chém trúng đối phương, lại như đụng phải bọt nước, thoáng cái thân ảnh Mạnh Kỳ đã bị nghiền nát, biến mất vô tung. Đỗ Mạt vừa sợ vừa giận, bình thường Minh Sao có thể bị ảo giác đánh lửa, lần này có chút vội vàng không kịp phân biệt. Hắn thu hồi đơn đao, bảo vệ toàn thân, nội tâm cảm giác không tốt. Tiểu tử này có thể chế tạo ảo giác, lẽ nào là nửa bước ngoại cảnh? Nhưng ở tuổi của hắn thì không thể có khả năng đó. Đại ca, cẩn thận. Hắn thốt ra. Thân ảnh Mạnh Kỳ xuất hiện giữa không trung, tinh khí thần ý đều hòa tan vào hồng nhật chấn tà đao. Nguyên Mạnh Chi nhìn thấy hắn dùng ảo giác lừa Đỗ Mạt, đã có chút kinh ngạc. Như vậy mới đúng chứ, nếu không có một chút thủ đoạn, dựa vào cái gì mà giết được An Quốc Tà? Hắn đã hiểu ra thân phận Mạnh Kỳ, nội tâm chắc chắn, duỗi tay ra, chuẩn bị cầm chặt giới đao. Ngoại trừ ảo giác, khí thế và động tác của tiểu tử này cùng lắm là đạt tứ khiếu. Hai tay Nguyên Mạnh Chi rắn chắc, không có vết thương giống mã phỉ khác, mà giống như thanh ngọc khắc thành, ánh huỳnh quang di động. Nguyên Mạnh Chi rất hài lòng với đôi tay của mình. Sa Lê từng có tên đầu lĩnh mã phỉ quan phong, có thói quen mắt không nhìn người ngoài, có 36 đao thức tinh diệu, xưng hùng ốc đảo trung quang, lại bị đôi tay này bóp gãy cổ, lãnh nguyệt kiếm thành quảng, cửu khiếu cao thủ, xếp hàng đầu hán hải, truy sát khi mình còn đang bắt khiếu, nhưng cuối cùng lại bị đôi tay này bóp chết, vô trần tử, đích truyền của Bắc Chu Nam Sơn phái, ghét ác như cừu, vì muốn thay người đòi công bằng nên đến giết mình, cậy vào công pháp tinh diệu, ép mình không thở nổi, nhưng vẫn bị đôi tay này cắt đứt cổ. Ngày hôm nay, đôi tay này cũng chuẩn bị bóp chết truyền nhân của Thiên Hạ Võ Đạo Đại Tông. Chớ nhìn hắn mang theo loan đao tùy thân, nhưng thủ đoạn lợi hại chính thức chính là đôi tay thành ngọc thủ. Ánh đao sáng lên, nhưng có chút ảm đạm, lại có chút yêu dị, mang theo hồng trần. Nhìn đao quang, Trung Nha Sa nhớ tới khi mới sống mái với mã phỉ, thê nhi bị tàn sát, phẫn hận trắng trường, muốn báo thù, muốn thoát ly cuộc đời mã phỉ này. Công Sa Nguyệt nhớ lại bản thân lúc trước, thích cười đùa, thích náo nhiệt, chờ một ngày được gả cho Đức Lang Quân như ý, nhưng mã phỉ đi qua, cuộc sống hạnh phúc bị nghiền nát. Mỗi người đều có sự bi thương của chính mình, đều có những khúc mắc không thể quên. Ánh đao đỏ sầm sáng lên, toàn bộ đại sảnh không ai nói chuyện, tất cả như ngây như dại. Nguyên Mạnh Chi trong khoảnh khắc, dường như trước mặt lại xuất hiện Tắc La Cư. Hắn chắp hai thai sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, khiến bản thân đang nằm rạp xuống đất lộ ra nhỏ bé dị thường. Ta biết ngươi là sói, nuôi không cẩn thận sẽ phản lại chủ. Nhưng ta không sợ, ngươi vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp ta, trước mặt ta ngươi vĩnh viễn là con chó. Tắc La Cư lãnh đạm nói ra, hiện tại nhìn ngươi còn không có năng lực cho ăn. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tắc La Cư vô cùng cao lớn, khiến mình tự ti mặc cảm. Hắn dường như là thần linh, là thiên ma, không cách nào phản kháng, chỉ có thể khuất phục. Một sự sợ hãi từ đáy lòng thoát ra, có một cảm giác không chân thật, tựa như thiên lôi nổ bên tai, khiến hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Lôi ngân trên tay trái Mạnh Kỳ tỏa sáng, điện xà màu tím lan tỏa, người trong đại sảnh đều có cảm giác lôi thần giáng lâm. Thiên lôi chu tà uy áp, bọn hắn không thể chống cự, toàn bộ khúc mắc trong lòng liền trống rỗng. Hạt mưa quất mạnh vào người, khiến da rẻ đau rát, Cố Trường Thanh vội vàng ra khỏi Lão Tào khách sạn, quay về viện tử, tránh khiến cho Ngô Dũng cảnh giác. Đột nhiên hào quang bộc phát, toàn bộ ngư hải sáng như ban ngày. Cố Trường Thanh vô thức ngẩng đầu, chỉ thất điện xà nhảy múa cuồng loạn liên kết với nhau, rót thành một tia lôi quang thô to như thùng nước, mang theo khí tức chí cường, bổ về phía phủ thành chủ. Ầm ầm. Lôi quang đánh xuống, mới nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc, khiến Cố Trường Thanh lạnh run. Trời mưa, sét đánh rồi. Hắn thì thào mấy từ mà Mạnh Kỳ lúc trước nói ra. Lao Tảo khách sạn, Tạ Tiểu Quỷ nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, nhìn điện xà ngân bạch khiến người người kinh hồn bạt vía. Không ai nói gì, bởi vì trong lòng họ chỉ có khiếp sợ. Không. Đao khí nhập thân, Nguyên Mạnh Chi tỉnh lại từ trong đoạn thanh tịnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn xê dịch, muốn chống lại lưỡi đao sắp chạm vào thân thể. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, thấy một tia lôi quang bạch ngân oanh phá nóc nhà, rơi vào giới đao, theo đao chiêu mà chém xuống. Tầm mắt của hắn chỉ còn một màu trắng bạc rực rỡ, thấy vô số điện xà nhảy múa, đâm vào hai tay. Ầm ầm. Tiếng sấm rót vào tai, chấn tâm động thần, trong lòng Nguyên Mạnh Chi chỉ còn hối hận. Nhưng thiên địa chi uy ở khoảng cách gần thế này, sao có thể ngăn cản? Ngoại cảnh. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của hắn. Chương 52, vô kiếm mà đi. Trong thời tiết mưa bão như vậy, uy áp lôi thần hàng lâm, mắt đám mã phỉ như vỡ ra, toàn bộ không gian chỉ thấy kia lôi đỉnh kia lan tỏa, khí thế bằng bạc, dương nhanh múa vớt. Nó vênh phá nóc nhà, rội thẳng xuống chiếu cả đại sảnh sáng như ban ngày, điện xà nhảy nhót. Nhìn bậc thang bên cảnh chỉ còn là một biển màu bạc, Trung Nha Sa liền lùi lại vài bước, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Ngoại cảnh, ngoại cảnh. Ma đao bên hông hắn kêu lên rên rỉ, tựa như bị lôi điện chí cương ảnh hưởng. Nhưng trong mắt Trung Nha Sa vẫn chỉ có khung cảnh thần ma trước mắt. Không chỉ là hắn, chủ nhân ngư hải Bạch Phách Trinh cũng là vậy, y chỉ cách Nguyên Mạnh Chi khoảng một trượng, là người cảm thụ cửu thiên lôi thần chi uy buông xuống rõ ràng nhất. Nhìn Hải Dương lôi điện bên cạnh, hai tay y run rẩy, không dám bước một bước, sợ chọc giận vị ngoại cảnh cường giả này, thuận tay cho mình một cái lôi đỉnh thì chết. Đỗ Mạt trung thành và tận tâm với Nguyên Mạnh Chi, nhưng dưới tình huống như vậy cũng bị dọa đến thoát hồn, không dám cứu viện, vì cho dù hắn có tới cũng chết vô ích mà thôi. Nguyên Mạnh Chi đang không, bị lôi xà màu bạc quấn quanh, âm thanh xì xì không ngừng. Huyệt gã rơi xuống, toàn thân cháy đen, chảm mã đao vỡ tan, bất cứ thứ gì trên người đều không còn nguyên vẹn. Tóc của gã vẫn bị lôi hỏa thiêu đốt, con mắt trừng trừng, chỉ thấy giữa mi tâm có một vết đao chém đỏ tươi, lôi điện nhảy nhót trên vết thương cháy đen. Mạnh Kỳ đứng trước người Nguyên Mạnh Chi, tay phải nắm lấy Hồng Nhật Chấn Tà Đao, quanh người có dư âm lôi đỉnh, đám trung nha sa chỉ cảm thấy người trước mặt thật cao lớn uy nghiêm. Sư huynh, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta đấy. Chân Tuệ hồn nhiên vui vẻ chạy về phía Mạnh Kỳ. Mã Phỉ trông coi hắn vô thức đưa tay ra, định giữ Tiểu Hòa Thượng lại, nhưng bị đôi mắt đen tuyền của Mạnh Kỳ nhìn tới, chân liền nhún ra. Hắn dám ngăn cản? Mạnh lão đại vẫn còn đang nằm ở đó đấy. Đi thôi. Mạnh Kỳ mỉm cười với Chân Tuệ, cắm Hồng Nhật Chấn Tà Đao vào bao sau lưng, cũng đem Băng Khuyết kiếm về bên hông. Hắn không thèm nhìn Bạch Phách Trinh, Đỗ Mạt, Trung Nha Sa, tựa như toàn bộ đại sảnh không có ai cả, bọn gà đất chó kiểng không cần phải chú ý. Vâng. Chân Tuệ dùng sức gật đầu, nhìn mỹ thực bị lôi điện bổ cháy đen, thật đáng tiếc nha. Mạnh Kỳ xoay người, tay trái vũ kiếm, khoan thai mà đi, Chân Tuệ nhanh chân đuổi theo, thì thầm nói những chuyện trải qua. Nhìn bọn họ không coi ai ra gì, nhưng đám Bạch Phách Trinh vẫn không dám phản ứng chút nào, thậm chí còn có kẻ có biểu lộ may mắn. Tốt rồi, rời đi là tốt rồi, ngàn vạn lần xin đừng quay lại. Hung hãn không sợ chết cũng chỉ là nói miệng thôi, dưới thiên địa chi uy như vậy có vào cũng là chết hết. Đám người Trung Nha Sa càng không chịu nổi, lập tức lui về phía sau, tránh xa hai người Mạnh Kỳ. Mặc dù biết đó chính là Tiểu Hòa Thượng trong Tà Đao truy sát lệnh, nhưng vấn đề là hắn không đến giết đám mình đã là Phật Tổ phù hộ rồi, ai còn dám đứng ra trêu chọc? Ngại bản thân sống lâu sao? Ngoại cảnh và khai khiếu chênh lệch không khác gì tiên nhân với người phàm. Bạch Phách Trinh ở khoảng cách gần suy nghĩ lại cũng thấy được Mạnh Kỳ không quá tứ khiếu, có ngoại cảnh đao ý, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không phải là ngoại cảnh. Đạo lôi đình đó chắc là một đồ vật hoặc phụ triện phong thân. Nhưng ai biết được hắn còn loại đồ vật đó hay không? Vì Nguyên Mạnh Chi mà khiến bản thân gặp nguy hiểm. Không đáng. Tốt hơn vẫn là báo với Tắc La Cư, để cho vị ngoại cảnh lão đại này tự đến xử lý. Cứ như vậy, hai người Mạnh Kỳ thong dong bước đi, trên lưng hắn đeo một đao một kiếm, bên hông cũng dắt một thanh, khí độ khoan thai bình tĩnh, tiêu sái bước ra khỏi đại sảnh, biến mất trong bóng tối. Từ nay về sau, bóng hình đó vẫn khắc sâu trong lòng đám Trung Nha Sa, Công Sa Nguyệt. Thật lâu sau đó, không biết hai lên gì nói ra, thiên địa chi uy, quả nhiên thật khủng bố. Không thể tưởng tượng được, hắn lại có thể kéo lôi đình tới. Đối với đa số Mã Phỉ, Mạnh Kỳ có đạt ngoại cảnh hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn có sát chiêu của ngoại cảnh, không ai dám đánh bạc đi thử một lần. Tiểu Mạnh, Chân Định, hai cái tên này sẽ vang xa trong hán hải, dương danh lập vạn. Trung Nha Sa cảm thán, một chiêu chém giết cao thủ cửu khiếu Nguyên Mạnh Chi, cho dù đám cao thủ tầm trung trên nhân bảng cũng chưa hẳn có thể làm được. Đương nhiên loại yêu nghiệt như Cố Tiểu Tăng thì không tính, mã nữ này ba lần ra tay, giết một gã bắt khiếu, hai gã cửu khiếu, chưa hề thất thủ. Ra khỏi phủ thành chủ, Chân Tuệ vẫn đang thầm thì liên miên không dứt, kể lại những trải nghiệm của cậu trong thời gian vừa qua. Đột nhiên, cậu thấy sư huynh bên cạnh như nhũn ra, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Sư huynh, ngươi làm sao thế? Chân Tuệ lo lắng hỏi. Mạnh Kỳ cố nặn ra một nụ cười khổ, có chút thoát lực thôi. Đồ chó lục đạo luân hồi, nói lôi ngân có 3 lần kích phát dưới thời tiết sấm sét, nhưng lại không nhắc đến tiêu hao tinh lực nhiều như vậy. Sau một đao đoạn thanh tịnh, mình vốn còn thừa lực chiến đấu, thế mà giờ chỉ có thể miễn cưỡng bước đi. Mà dưới tình huống vừa rồi, nếu mà có biểu hiện suy yếu một chút, chắc chắn sẽ bị loan đào phanh thây. Cho nên Mạnh Kỳ cưỡng ép giả trang cao nhân phong thái, tiêu sái phiêu giật rời đi, may mà lôi uy vẫn còn, khiến đám Mã Phỉ sợ hãi. Nếu còn năng lực tái chiến, với tính tình hoạt bát của Mạnh Kỳ, chắc chắn sẽ giơ đao chỉ kiếm mà quát tháo, tỉ như ta có thủ liền báo, bọn gà đất chó kiểng các ngươi có giỏi thì tới, rửa máu bảo đao, ai dám bước lên chiến một trận. Thoát lực như này mà bước ra khiêu khích, lại có tên lăng đầu thanh nào đó bước ra. Vậy thì phiền phức lớn. Chân Tuệ nhanh chóng đỡ lấy sư huynh, dưới chỉ dẫn của Mạnh Kỳ, nhanh nhẹn móc oan hồn bổ thân đan, đưa Mạnh Kỳ ăn một viên. Sau đó thi triển khinh công, đỡ Mạnh Kỳ chạy theo hướng khách sạn Lão Tảo. Đan dược vào miệng, bên hai Mạnh Kỳ như có tiếng gào khóc thê lương, hắn liền ổn định tinh thần, thi triển công phu thiền định, coi như không nghe thấy gì. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy có những dòng chảy ấm áp chảy quanh thân thể, bổ sung hồn phách và thể lực. Lúc này trời vẫn mưa to, tiếng sấm quanh quẩn, trên đường không có bóng người. Hai người nhanh chóng đến được khách sạn Lão Tào, nhờ đan dược, Mạnh Kỳ đã khôi phục một chút thể lực, lại có thể tiêu sái phiêu giật bước vào, tới gần Tạ Tiểu Quỷ. Không thể để cho Tạ Tiểu Quỷ cảm thấy mình suy yếu, chẳng có gì đảm bảo tên này sẽ không nổi dị tâm. Nhìn thấy đạo lôi đình bổ vào phủ thành chủ, Cố Trường Thanh đã ngay lập tức bước đến khách sạn Lão Tào, bất kể là bí mật của Mạnh Kỳ, hay có cao nhân tương trợ, tóm lại là nhất định có thể cứu được Chân Tuệ. Hắn đợi một lúc, liền thấy Mạnh Kỳ nhàn nhã cầm kiếm đi tới, trong nội tâm thầm khen, tiểu Mạnh lúc nào cũng có phong thái tốt như thế. Đi thôi, ra khỏi thành. Mạnh Kỳ không muốn trì hoãn, miễn xảy ra việc ngoài ý muốn. Tạ Tiểu Quỷ giờ này không còn bộ dáng say rượu nữa, đứng dậy nói, theo ta ra sau thay quần áo. Bốn người thay đổi một thân quần áo cho giống người bản địa, lấy vải bọc kỹ đao kiếm, liền cùng nhau đi về cửa thành gần nhất. Đến cửa thành, Mạnh Kỳ cầm chặt chuôi kiếm, hắn đã khôi phục một chút chiến lực, lúc này phải sẵn sàng đề phòng bất trắc. Binh sĩ thủ vệ không nói một câu, lặng yên mở cửa thành ra, đưa mắt nhìn bốn người bước ra khỏi cửa thành. Thành Ngư Hải không lớn, mở cửa thành cũng không cần rắc rối quá nhiều. Sau khi ra khỏi thành, Mạnh Kỳ càng có lòng tin vào năng lực của Tạ Tử Quỷ. Đám người đi tới bên hồ, ở đó có một cái thuyền nhỏ. Sau khi lên thuyền, không cần phải hỏi gì cả, sẽ chở các ngươi tới bờ bên kia. Chỗ đó cách Tham Hãn một ngày đi đường, đến được Tham Hãn thì không ai có thể tìm thấy các ngươi. Tiểu Quỷ Tạ Tiểu Quỷ trầm giọng nói ra, nghiêm túc hiếm thấy. Hắn nói không ai tìm thấy là trong ngắn hạn thôi, dù sao viện quân Thiếu Lâm tự sắp tới, còn kẻ nào dám mạo hiểm lùng bắt đệ tử đích truyền của Thiếu Lâm. Thế tiền còn thiếu thì sao? Mạnh Kỳ thong dong hỏi. Tạ Tiểu Quỷ lắc đầu, đến bờ bên kia đưa cho người chèo thuyền, không sợ các ngươi quỵt nợ. Những kẻ quỵt nợ trước kia đều nằm dưới Ngư Hải rồi. Đoán chừng sức mạnh của thế lực sau lưng hắn, Mạnh Kỳ cũng không nhiều lời nữa, cùng Cố Trường Thanh và Chân Tuệ leo lên thuyền nhỏ. Người chèo thuyền đội mũ rộng vành, dường như đến từ Trung Nguyên, làn da ngăm đen, trầm mặc ít nói, thành thật đứng sau thuyền khua mái chèo. Mạnh Kỳ nhắm mắt điều tức, tranh thủ khôi phục thể lực, mà Cố Trường Thanh và Chân Tuệ đều thức thời im lặng, cũng điều chỉnh trạng thái bản thân. Lúc này, có một màng sương mù dâng lên, Mạnh Kỳ lập tức rút trường kiếm, bày ra tư thế đưa thiếp, cảnh giác nhìn về phía trước. Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Một đao âm thanh phiêu hốt mà tới, như từ trong ngộng cảnh phát ra. Chợt thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt Mạnh Kỳ, một thân vũ y đầu đội cao quan, khuôn mặt mơ hồ không rõ tướng mạo. Người muốn cái gì? Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi. Chân Tuệ và Cố Trường Thanh bên cạnh như đang ngủ say, không biết chuyện gì. Người lạ cười cười nói, chúng ta thấy ngươi có tiềm năng, muốn thu nạp ngươi vào tổ chức, làm thành viên dự bị. Thành viên dự bị? Các ngươi là tổ chức gì? Mạnh Kỳ nhíu mày hỏi. Ngươi đáp ứng rồi phát ra lời thề nguyên thần, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Người lạ bình thản nói ra. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Mạnh Kỳ tươi cười, giọng nói tràn ngập trào phúng. Tổ chức của chúng ta có thế lực khổng lồ, có đủ tài nguyên hậu thuẫn ngươi thành ngoại cảnh, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Sao giống bán hàng đa cấp vậy? Mạnh Kỳ hoán thẩm, không trả lời. Người kia thở dài, được rồi, ta biết ngươi không thể quyết định trong nhất thời. Ta lưu lại một đạo phụ triện, nếu sau này ngươi nghĩ thông suốt liền đốt nó, đến lúc đó sẽ có người tìm ngươi. Chương 53, Tha Hương gặp Cố Chi. Cố Chi. Lời vừa dứt, sương mù lay động, nhanh chóng tiêu tán. Người lạ đã biến mất trước mắt Mạnh Kỳ, thuyền vẫn trôi trên mặt hồ. Cố Trường Thanh và Chân Tuệ vẫn ngồi điều tức bên cạnh, người chèo thuyền vẫn khua động mái chèo ở phía sau, dường như nghìn năm không đổi. Tần suất lay động của mái chèo rất nhanh, mượn sức gió thổi, con thuyền như mũi tên nhọn phóng đi. Nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, Mạnh Kỳ có một cảm giác như mộng như thực, tựa như vừa rồi gặp được Vũ Y Nhân chỉ là một giấc mơ. Nhưng trong tay hắn vẫn đang cầm một tấm phù triện, phía trên có hoa văn phức tạp, như là đang nhắc nhở hắn mọi chuyện là sự thật. Người đến và đi không chút kinh động Cố Trường Thanh và Chân Tuệ, cũng không khiến mình cảnh giác phát hiện. Thực lực như vậy thật là bất phàm. Rốt cuộc là tổ chức gì? Mạnh Kỳ nhíu mày thầm nghĩ, thu phụ triện vào trong ngực, dù sao có thêm đường lui cũng tốt. Đối với tổ chức này, Mạnh Kỳ có chút suy đoán. Khả năng cao là tổ chức sau lưng Tạ Tử Quỷ. Dù sao nhưng nơi mình tiếp xúc chỉ có cái này là thần thần bí bí, những tổ chức khác không có chuyện vô duyên vô cớ mà để ý đến mình. Cô Cửu Nương cũng trong tổ chức đó sao? Mạnh Kỳ nghĩ tới bà chủ xinh đẹp của Hãn Hải đệ nhất gia, nếu nàng thực sự là ngoại cảnh, lại là thành viên, như vậy thì thực lực của tổ chức này không phải là chuyện đùa. Để một vị ngoại cảnh làm lão bản khách sạn, thật là xa xỉ. Khổ não suy đoán không có kết quả, Mạnh Kỳ đành phải thu liễm tâm tư, tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt, khôi phục tinh lực. Qua nửa đêm, Mạnh Kỳ đã khôi phục khá nhiều thực lực, chiến lực đã ổn định. Đúng lúc này trăng sáng phá mây, lộ ra một mảng ánh sáng xanh rực rỡ, khung cảnh như ảo mộng. Đến rồi người chèo thuyền đỗ thuyền nhỏ bên cạnh bờ, ánh mắt chất phát nhìn hướng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nhịn đau mà lấy túi bảo thạch của Trầm Thúy, đổ ra một phần, đưa cho người chèo thuyền, xem đủ chưa. Mang theo vàng bạc quả thật không tiện, thế nên Mã Phỉ luôn đổi tài vật thành bảo thạch. Từ đó các loại bảo thạch coi như là tiền tệ ở Tây Vực, có một mức giá trị tiêu chuẩn. Dương nhiên cái bảo thạch này khi định giá cũng sẽ có chút sai biệt, người tới từ nơi khác nhau sẽ có cái khá khác nhau, nhưng sự cấp toàn quyền, Mạnh Kỳ không cần so đo nhiều như vậy. Sự cấp toàn quyền, thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là việc gấp thì phải chấp nhận. Bảo thạch của Trầm Túy còn tốt hơn Trung Nha xa một chút, người chèo thuyền đến kỹ, đưa trả lại Mạnh Kỳ hai khối, hơi nhiều. Coi như là thành thật. Mạnh Kỳ dễ chịu hơn một chút, dù sao cũng là tài vật thu được của kẻ khác, tốn thi tốn đi. Dù sao cũng tiếc là không tranh thủ được chút ít từ Trung Nha xa. Sư Minh, giờ chúng ta đi đâu? Sư phụ vẫn trong bá mật đó đợi đến lúc người chèo thuyền đi xa, Chân Tuệ mong mỏi mà nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ đau đầu nói, tiểu sư đệ, đừng lo, sư phụ thực lực cao cường, Hồng Phúc Tế Thiên, có khi giờ này đã đánh lùi Khốc Lão Nhân rồi. Chúng ta cứ tới Tham Hán trước đã, né tránh mấy ngày, rồi nghe tung tích của ngày sau. Nếu như song phương khổ chiến hơn 10 ngày mà chưa phân thắng bại, Mạnh Kỳ tin rằng đợi thêm một chút cũng sẽ không có biến hóa lớn. Mà viện binh của Thiếu Lâm Tự cũng sắp tới rồi, không lão nhân không ngốc sẽ biết khó mà lui. Vấn đề bây giờ là làm sao đưa tiểu sư đệ về với sư phụ mà mình không bị bắt. Mạnh Kỳ vô cùng buồn rầu. Chân Tuệ tuy ngây thơ, nhưng cũng hiểu đạo lý. Biết sư huynh mạo hiểm tới cứu mình, nhất định sẽ tạo ra một hồi sóng to gió lớn, tốt nhất mấy ngày này nên tránh né, vì vậy gật đầu nói, tốt, chúng ta đi Tham Hãn. Nói xong. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn sang Mạnh Kỳ, sư minh, từ khi nào mà ngươi có chiêu lôi đình thế? Đây không phải là thủ đoạn của ngoại cảnh sao? Ta ngất, giờ ngươi mới phản ứng. Mạnh Kỳ im lặng nhìn lên trời, nghĩ đến lúc trước gia hỏa này trấn tĩnh bình thản, chắc cũng là do phản xạ chậm chạp. Mạnh Kỳ thu liễm biểu lộ ghét bỏ, vẻ mặt hòa ái mà nói, sư minh bị đuổi giết, đạt được kỳ ngộ. À, kỳ ngộ con mắt Chân Tuệ càng thêm sáng lạ, hắn thích nghe những câu chuyện hành tẩu trên giang hồ, tất nhiên biết kỳ ngộ. Cố Trường Thanh bên cạnh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, thì ra đạo lôi đỉnh kia là tiểu mạnh dẫn tới. Đấy gần như là thủ đoạn của ngoại cảnh rồi, không biết là kỳ ngộ gì. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của hai người, Mạnh Kỳ đành cười ha ha hai tiếng, ý đồ chuyển sự chú ý. Tiểu Mạnh, ngươi cười cái gì? Cố Trường Thanh nghi ngờ hỏi. Mạnh Kỳ chỉ phía trước mà nói, cứu được tiểu sư đệ, thoát khỏi vòng vây ma phỉ, từ nay về sau biển rộng mặc cá lạn, trời cao mặc chim bay, chẳng lẽ không đáng cười sao? Hắc hắc. Xác thực là nên cười. Cố Trường Thanh tự nhận định là đã hoàn thành một lần hành hiệp trượng nghĩa, kết giao một hảo hữu can đảm nghĩa hiệp, tâm tình cũng thoải mái hơn hẳn. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi sao lại nói như Tào Mạnh Đức, Tào Tháo. Đừng có đột nhiên nhảy ra một đội mã phỉ nha, vậy thì khó chơi rồi. Hắn lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ không tốt, cười sang sảng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh đi Tham Hãn. Sau ngày hôm nay trên Hãn Hải chắc chắn có tên chúng ta. Cố Trường Thanh cũng cười dài nói, ta không biết thế nào, nhưng tiểu mạnh ngươi chắc chắn sẽ dưng danh, lên nhân bảng là chuyện đương nhiên, người người ngưỡng mộ. Không cần biết dùng thủ đoạn gì, nhưng thành tích giết chết hai cửu khiếu cao thủ cũng đủ thấy thực lực đáng sợ của Mạnh Kỳ, nhất định sẽ được bài danh trên nhân bảng. Hy vọng mình có được một danh hiệu tốt. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Ba người thi triển khinh công, chạy về phía biên giới Úc Đảo. Bao cắt kịch liệt khiến da mặt đau rát, Mạnh Kỳ vận dụng nhị khiếu và nhãn khiếu cũng không nhìn được quá năm trượng. Ra khỏi ngư hải khoảng nửa ngày, ba người gặp ngay trận báo cắt này. Bầu trời mù mịt, gió cắt như muốn đem người vùi lấp. Làn da Mạnh Kỳ chuyển sang màu ám kim ngăn cản cắt bụi, vì có kim trùng cháo nên hắn không gặp tổn thương gì lớn. Nhưng không khí khô nóng vẫn khiến cổ họng hắn khô rát khó thở, kim trùng cháo cũng không thể giảm bớt loại bệnh trạng này. Tình trạng của Chân Tuệ và Cố Trường Thanh càng tệ hơn. Bọn họ không có kim trùng cháo, lại ít có kinh nghiệm trải qua những tình huống khó khăn như vậy, đành quấn khăn kín mặt, cố gắng bước đi. Phải tìm nơi tránh né thôi. Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật cho hai người, bao cắt mà mạnh hơn thì có khả năng cả ba người bị thổi bay mất. Chân Tuệ núp sau lưng sư huynh, dùng sư huynh làm khiên chắn cát, đột nhiên nói ra, sư huynh, đằng trước hình như có ánh đèn. Ánh đèn. Mạnh Kỳ sững sờ, hai mắt nhìn xa, quả nhiên thấy phía sau tầng tầng bao cắt là một cái bóng đen mơ hồ, tựa như một tòa nhà, trong đó có ánh đèn. Nơi đây không phải Úc Đảo, sao lại có tòa nhà này? Mạnh Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Nhưng nhìn trạng thái của Cố Trường Thanh và sư đệ, cảm thấy tiếp tục đi trong báo cắt thế này thật không tốt, vì vậy gật đầu nói, chúng ta qua đó tạm lánh một chút, tuy nhiên phải cẩn thận. có thể là kiến trúc còn sót lại của ốc đảo nào đó. Cố Trường Thanh suy đoán. Tại Tây Vực, vì nguồn nước thay đổi, báo cắt xâm nhập, sẽ có một số ốc đảo bị cắt đuổi vùi lấp, Cố Trường Thanh có suy đoán này cũng là chuyện bình thường. Có lẽ vậy Mạnh Kỳ buông lỏng, bản thân đi đầu làm khiên đỡ cát, như một chiếc chiến xa tiến về phía trước. Khó khăn vượt qua báo cát, Mạnh Kỳ bỗng sửng sốt, vì trước mặt ba người không phải là di tích gì đó, mà là một tòa Phật miếu nhỏ. Thoạt nhìn Phật miếu là mới xây, không hề hoa lệ, được tạo thành từ những tảng nham thạch trên qua bích. Trong báo cát khắc nghiệt, đứng trước ánh đèn nhỏ từ Phật miếu tỏa sáng, thể xác và tinh thần dường như cảm thấy sự bình an. Chắc không phải là nơi ăn thịt người. Vì giác quan bị ảnh hưởng, Mạnh Kỳ chỉ có thể kiểm tra qua loa, sau đó đi đến cửa miếu, vỗ nhẹ nhẹ. A Di Đà Phật, báo cát mãnh liệt, ba vị không cần đa lễ, một âm thanh réo rắt từ trong miếu truyền ra. Mạnh Kỳ đẩy cửa bước vào, thấy trước mặt là một bức tượng Phật tổ, mặt Phật tràn đầy từ bi thương cảm, tay kết niết bàn thành tịnh ấn, một ngọn đèn trước tượng chập chờn, chiếu sáng cả căn phòng. Tiếp theo hắn thấy một hòa thượng trẻ tuổi khoanh chân ngồi bên cạnh ngọn đèn. Hòa thượng khoảng 20 tuổi, ngũ quan không coi là xuất sắc, nhưng khiến người khác có cảm giác khoan thai xuất trần, chính là hình tượng mà Mạnh Kỳ luôn cố gắng tạo dựng đây. A Di Đà Phật, đa tạ pháp sư thu lưu. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực tạ lễ. Hơn 10 ngày chưa cạo đầu, hắn đã có một ít tóc đen, nhưng vẫn vô thức sử dụng lễ tiết của Phật môn. Hòa thượng trẻ tuổi cười bình thản mà nói, sư đệ không cần đa lễ, bần tăng kiến tạo Phật miếu ở qua bích hoang vu này chính là để tạo một nơi phù hộ cho người lạc đường. Tinh thổ khắp nơi, không chỉ có ở cực lạc giới, mà là ở dưới đáy lòng của những tăng nhân thành kính. Đây là Phật miếu sư huynh xây thành sao? Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Người trong Phật môn gặp nhau, nếu không biết pháp danh, thì có thể gọi nhau bằng pháp sư, hoặc dùng sư huynh sư đệ. Hòa thượng chắp tay rồi chỉ một cái, ý bảo ba người Mạnh Kỳ ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó mỉm cười nói, bần tăng ở đây đã hơn nửa năm, dùng tay chân mà xây lên Phật miếu. Sư huynh đây là đang làm việc công đức chân tuệ, bội phục nói. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hòa thượng này là khổ hành tăng? Vẫn giữ bộ dáng tươi cười xuất trần, hòa thượng nói, lúc bần tăng xuống núi đã được Phật Đà chấp thuận đại nguyện, muốn xây 49 tòa Phật miếu trong hoang mạc hoang vu này. Chính là để cung cấp nơi nghỉ chân tránh gió cho người đi đường. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi tự chê cười, cũng coi là công đức đi. Pháp danh bần tăng là Hoàng Năng, không biết hai vị sư đệ xưng hô thế nào? Không biết vị thí chủ này xưng hô thế nào? Bần tăng chân định, đây là sư đệ của ta Chân Tuệ, đây là Cố Trường Thành công tử của Cố gia, bảo Mạnh Kỳ giới thiệu từng người, không biết sư môn của sư huynh là nơi nào? Hoàng Năng vừa muốn trả lời, đột nhiên mỉm cười, nơi đây không cấm yêu loài, mời thí chủ vào. Yêu loài? Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, chẳng lẽ có yêu quái đến? Hai mắt Chân Tuệ sáng ngời, ẩn chứa vài phần hưng phấn. Cửa miếu mở ra, một nam tử lưng đeo bọc vải bước vào. Dáng người y thon dài, khuôn mặt gầy gò, hai lông mày hơi nhíu, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng. Chân quan sư huynh. Chân Tuệ thốt lên kinh ngạc. Mạnh Kỳ cũng nhận ra đối phương, chính là chân quan bị khai trừ vì tập kích hắn, chính là chân quan đi ra từ mật đạo phía sau Sơn Môn Thiếu Lâm. Chính là chân quan hóa yêu mà sư phụ nhắc tới. Chương 54, yêu thánh di lệnh. Chương 54, yêu thánh di lệnh. Chân quan quay đầu nhìn Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, khuôn mặt gầy trơ xương mang theo một chút vui vẻ âm lãnh, thì ra là Chân Định sư đệ, không ngờ tha hương lại gặp Cố Chi. Từ khi chia tay sư đệ không có vấn đề gì chứ? Y đi thẳng tới hướng Mạnh Kỳ, trên mu bàn tay hiện ra một lớp hắc lân, tựa như một con độc xà hình người. Lập tức trong miếu yêu khí lan tỏa, chấn nhiếp tâm linh. Mạnh Kỳ vốn được rèn luyện trong Xá Lợi Tháp, đã quen với yêu khí, nên lúc này tâm thần vẫn cực kỳ ổn định. Bong! Hắn rút chấn tà đao ra, đoạn thanh tịnh sẵn sàng, tinh khí thần ý nội liễm. A-di-đà Phật, sân, độc nhập thể, vạn kiếp bất phủ. Xin thí chủ bình tĩnh lại. Hoàng Năng hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, giọng nói du dương quanh quẩn trong miếu nhỏ, chạm thẳng đáy lòng người nghe, như mộ cổ thần trung, giúp người thoát khỏi u mê khổ hải. Sân, trong đạo Phật thì tham, sân. Si là ba hệ quả của thất tình hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Sân là sự căm hờn, hận thù. Mộ cổ thần trung, đây là một thành ngữ nên mình để nguyên Hán Việt. Nó có ý ví von cho những lời nói làm người ta tỉnh ngộ. Chân quan dừng bước, nhìn Mạnh Kỳ trước mặt có vẻ đơn giản nhưng ẩn chứa uy hiếp cực độ, lại nhìn Hoàng Năng từ bi xuất trần. Y tự nghĩ lại năng lực của bản thân, đành ngồi xuống phía đối diện mấy người. Mạnh Kỳ cũng không muốn động thủ, vừa rồi thấy chân quan yêu khí bừng bừng. Khí thế khủng bố, không chênh lệch nhiều so với An Quốc Tả và Nguyên Mạnh Chi. Tử giao phong khí cơ mà đoán thì chân quan đạt tới khoảng bát hiếu, ngang với sức mạnh tối đa mà Mạnh Kỳ có thể phát huy, tất nhiên là không tính đến sử dụng lôi ngân. Mạnh Kỳ rất tò mò về chuyện đã xảy ra với Chân Quan, y cấu kết với yêu ma sau núi như thế nào. Y có quan hệ với Chân Thường Sư Huynh hay không? Nhưng xét đến tình huống hiện tại, Mạnh Kỳ vẫn phải kiềm chế bản thân, tránh việc lưỡng bại câu thương. Hắn cũng không sợ đối phương, chỉ lo giao thủ khiến bản thân suy yếu, lại ảnh hưởng tới Chân Tuệ và Cố Trường Thanh, nếu có Mã Phỉ đi qua thì phiền toái lớn. Sao thực lực của y tăng nhanh vậy? Mạnh Kỳ thầm kinh ngạc, bản thân mình có kỳ ngộ là thế giới luân hồi, hiện tại cũng chỉ có tứ khiếu. Mà lúc mình xúc khí tiểu thành chân quan còn chưa chính thức tu luyện, thế mà giờ có thực lực bát khiếu. Chẳng lẽ đây là thu hoạch khi chuyển hóa thân thể thành bán yêu như sư phụ nói? Tuy vậy loại chuyển hóa này chắc chắn có tai họa ngầm lớn, còn không bằng tích góp thiện công, trực tiếp nhờ chủ nhân lục đạo luân hồi quán thông thân thể lên bát khiếu. Chân Tuệ liếc trộm chân quan, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, liền quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ, chờ mong sư huynh vạn năng lên tiếng giải đáp nghi vấn. A Di Đà Phật, chúng sinh giai không? Thí chủ bị sát nghiệp cuốn thân, sao lại phải khổ mà gây thêm tội nghiệp? Hoàng Năng tuyên Phật hiệp, ánh mắt trang nghiêm ẩn chứa từ bi mà nhìn túi vải của chân quan. Chân quan cười hắc một tiếng, thần sắc hơi hoảng hốt mở bọc ra, chỉ thấy trong túi là hai cái đầu lâu bị bôi bôi, khóe miệng y nhếch lên, thoải mái nói, bọn chúng giết cha mẹ của ta, giết người nhà của ta, có kết quả hôm nay cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn. 72 cái đầu mới chỉ chặt xuống được 18 cái, còn 54 cái vẫn nguyên vẹn. A Di Đà Phật, hoàn toàn tương báo bao giờ mới hết, thí chủ đã rơi vào tu la khổ hải. Tại sao không buông bỏ chấp niệm, cùng bần tăng kiến tạo chùa miếu ở nơi hoang vu này, tích góp một phần công đức để cầu giải thoát ở kiếp sau? Hoàng Năng thở dài, cố gắng khuyên nhủ chân quan. Mạnh Kỳ nhíu mày, 72 tên sơn phỉ ở Hách Liên Sơn, đồ tôn của Khốc Lao Nhân lập địa Diêm La. Thì ra chân quan thành cô nhi là do bọn chúng ban tặng, thảo nào lại gặp ý ở hãn hải này. Nghe thấy lời nói của Hoàng Năng, chân quan cười ha ha, câu nói này của pháp sư nên nói với chúng khi chúng giết cha mẹ ta. Nhân ngày hôm qua, cũng là quả ngày hôm nay, đây là lời Phật tổ dạy bảo. Nhưng quả ngày hôm nay cũng là nhân, sẽ lại có quả của ngày mai. Nhân quả quân thân, khó có thể giải thoát, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hoàng Năng đột nhiên quát to, như chuông lớn ầm vang, đúng tiểu cao tăng tiền bối cảnh tỉnh giác ngộ đối phương, còn không buông đồ đao xuống, thoát ly nhân quả, lập địa thành Phật. Nói đến lý luận Phật kinh, chân quan dĩ nhiên không phải đối thủ của Hoàng Năng, cai cọ vài câu liền á khẩu không trả lời được, y dứt khoát không nói gì nữa, hai mắt cụp xuống chăm chăm nhìn mặt đất. Hoàng Năng lưới đầy hoa sen, lại không độ được chân quan, cũng cảm thấy có chút nhục chí, đành nhắm mắt lay chuyển chẳng hạn. Bộ dáng của vị sư huynh Phật môn này khiến Mạnh Kỳ cười thầm không ngớt. Lúc trước thấy Hoàng Năng xuất trần suýt nữa bỏ qua tuổi tác của hắn, nhưng bây giờ mới thấy mặc dù vị sư huynh này có Phật tính thâm hậu, xuất trần lãnh đạm, nhưng vẫn là người trẻ tuổi, vẫn để ý đến hơn thua. Đúng là khí độ của vạn vật giai không nha, giận dỗi thế này mới là tuổi trẻ. Hắn hít nhẹ một hơi, vì có Hoàng Năng trước mặt nên bản thân cũng vô thức mà bật trạng thái cao tăng Phật môn nói, A Di Đà Phật, chân quan sư huynh, ngày xưa lúc ở sau núi, nhìn thấy ngươi đi ra từ mật đạo, ta có chút khiếp đảm, không dám cất tiếng gọi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đầu tiên đương nhiên là phải nói lời khách sáo. Chân quan cười lạnh nói, ta bị khai trừ khỏi tự, đã không còn pháp danh, quay lại dùng tục danh. Thế nhưng ngươi thích xưng hô thế nào cũng được, mà nói lại cũng phải cảm ơn chân định sư đệ, nếu không nhờ ngươi ta làm sao có thể đạt được kỳ ngộ, có thực lực báo thủ. Ý cũng không nói tục danh là gì. Đêm ngươi bị khai trừ là lúc có kỳ ngộ sao? Mạnh Kỳ giả vờ ngẫu nhiên đề cập đến việc này. Chân quan cười khẩy, ngươi thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cái gọi là kỳ ngộ, cũng chỉ là khiến nửa người thành yêu, mang theo tai họa ngầm cực lớn, vậy thì có ý nghĩa gì? Mạnh Kỳ không chịu kém, về phần có tai họa ngầm gì hắn cũng không biết, nhưng chắc là lớn đi. Vẻ mặt chân quan lập tức trở nên âm trầm, đối với vũ tăng như các ngươi đương nhiên là không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với ta, đó là lựa chọn duy nhất để báo thù, cho dù rơi vào địa ngục, cho dù phải chịu khổ đêm ngày, ta cũng không hối hận. Yêu khí của tộc Tương Liếu rót vào thân thể, cứ đến giờ ngọ là phải chịu đau đớn của vạn độc phệ thân, khi đến mùa đông thì thân thể vô lực mặc người chém giết, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không đạt được thiên nhân đại đạo. Hoàng Năng mở mắt ra, thành khẩn khuyên bảo, nếu thí chủ quay lại Phật môn, cùng ta kiến tạo chùa miếu, ta sẽ truyền pháp môn giúp ngươi hóa đi yêu khí, quay về chính đạo. Tương Liếu, đây không phải là cựu đầu xà thần trong truyền thuyết ở kiếp trước sao? Mạnh Kỳ ngạc nhiên thầm nghĩ, tuy vậy nghĩ đến thế giới này còn có cả đạt ma, vậy có thêm Tương Liếu cũng không lạ. Chân quan cười mà không cười nói, đợi ta báo đại thù xong rồi đi theo pháp sư, được chứ? Đến lúc đó lại tu Phật tích đức cũng không muộn. A Di Đà Phật, tội lỗi dù sao Hoàng Năng vẫn còn ít tuổi, thấy đối phương khăng khăng không chịu, cũng không biết nói gì nữa. Chân quan không để ý đến hắn nữa, mà quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, nghe nói chân thường sư huynh giúp Kim Cương tự sao trộm kinh thư mà tự sát, là thật sao? Thiếu Lâm thông báo việc này cho các đại tông môn khách, nên chuyện đã sớm được truyền ra ngoài. Ngươi thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mạnh Kỳ đáp lễ, hơn nữa việc chân thường có quan hệ với mình, mà chân quan và chân thường có lẽ có liên hệ, tốt hơn là vẫn giữ kín đi, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Lúc gần Hách Liên Sơn ta nghe được chuyện này, có điều gì không thể nói sao? Vẻ mặt chân quan không đổi mà hỏi tiếp. Mạnh Kỳ càng thấy kỳ quái, nếu ngươi không có liên quan gì đến chân thường, vậy sao cứ truy hỏi bằng được? Vì thế hắn cân nhắc một chút rồi nói, chân vĩnh sư huynh bị phát hiện sao trộm kinh thư, rồi kéo ra chân thường sư huynh, hắn không có hy vọng trốn thoát nên tự sát. Tự sát? Chân quan nói nhỏ, rồi sau đó nhắm hai mắt, không nói gì thêm. A-di-đà Phật, nơi này không cấm yêu loài, mời hai vị thí chủ vào hoàng năng lại hướng đến ngoài miếu mà nói. Mạnh Kỳ vừa kinh sợ vừa bội phục năng lực cảm ứng của hoàng năng. Bản thân mình đã mở tứ khiếu nhưng vẫn không biết chút gì chuyện bên ngoài, vậy mà hắn lại làm được. Nhưng mà sao lại là yêu quái? Ngoại trừ trong Xá Lợi Tháp, hôm nay là ngày gặp nhiều yêu quái nhất. Tuy sâu trong Hán Hải có không ít đại yêu gần nút, ở một số mật địa đều là nơi ở của yêu tộc, nhưng nơi này có phải là hiểm địa gì đâu. Ánh mắt Chân Tuệ lại sáng ngời mà nhìn về phía cửa, thấp giọng hỏi, sư huynh ơi, có khi nào là hồ yêu không? Cố đại ca, hồng tụ thiêm hương, rất phù hợp với người đó. Hồng tụ thiêm hương, thành ngữ này xuất phát từ hình tượng những thư sinh khi rủi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh. Sau này dùng rộng ra là ý chỉ những người có mỹ nhân bầu bạn. Chân Tuệ vốn ngây thơ không có dục nghiệm, lời nói của cậu đơn thuần chỉ là hiếu kỳ của tiểu hài tử thôi. Ách, chẳng lẽ ta đã bắt đầu kể liêu trai cho hắn rồi sao? Mạnh Kỳ không nhớ do nữa. Cửa miếu mở ra, một lão giả và một thiếu nữ tiến vào. Cho dù là già trẻ nam nữ đều bị người thiếu nữ kia hấp dẫn. Nàng khoảng 16-17 tuổi, sắc nước hương trời, đôi môi hơi cong đầy tươi tắn ướt át, trong vẻ ngây thơ lại có mị hoặc tới xương thủy, vẻ đẹp thanh thuần và gợi cảm cùng hiện hữu. Nếu nói về tướng mạo thì chỉ có Giang Chỉ Vi và Cố Tiểu Tăng là có thể so sánh, nhưng nói đến khả năng mê người thì dù Chỉ Vi đại khí lanh lợi hay Cố Tiểu Tăng tinh quái cũng phải kém thiếu nữ này nửa phần. Đương nhiên đây là tùy theo cảm quan của từng người, Mạnh Kỳ cũng không phải chuyên gia trong việc này. Thật là hồ yêu sao? Khoe miệng Mạnh Kỳ co giật. Nhân loại. Lão giả kia tóc trắng xóa, cả người mang theo phong độ trí thức, nhưng khi nhìn đám Mạnh Kỳ lại có bộ dáng muốn ăn thịt người. Văn bá, pháp sư đồng ý cho chúng ta vào Chánh Bao Các, chúng ta phải giữ bổn phận làm khách thiếu nữ mở lời nhắc nhở, giọng nói thanh thúy động lòng người. Văn bá nhẹ gật đầu, quay sang nhìn chân quan, là vị tôn giả nào của tộc Tương Liếu truyền yêu khí cho ngươi hay sao? Là cửu nguyên yêu tôn gặp yêu tộc chính thống, có vẻ như chân quan bị áp chế khá nhiều, hơi thuần phục đối phương. Cửu nguyên yêu tôn. Ta tưởng hắn đang bị trấn áp sau núi Thiếu Lâm cơ mà. Người từ Thiếu Lâm ra. Thiếu nữ tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi, hai mắt lóe lên như ánh sao trong đêm. Chân quan thành thật trả lời, đúng, tôn giá đến từ Thiên Hải Nguyên. Ngươi đang đến Thiên Hải Nguyên gia nhập vào chúng ta sao? Thiếu nữ cười hì hì không đáp mà hỏi lại. Văn bá liền ho khan một tiếng, nhiều người nhiều chuyện, để lúc khác nói sau. Cho dù có dùng truyền âm nhập mật cũng có khả năng bị nghe trộm. Thiếu nữ ồ một tiếng, ngồi sang một bên. Một lúc sau nàng lại hoạt bát trở lại, bắt đầu quan sát đánh giá đám Mạnh Kỳ, rồi hỏi chân quan, trong bọn họ cũng có hòa thượng, chẳng lẽ cũng đến từ Thiếu Lâm? Chân quan đương nhiên sẽ không giúp Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, chỉ vào hai người nói, hai vị kia là đệ tử đích truyền của Thiếu Lâm. Biết chuyện chân thường đương nhiên cũng sẽ biết tin Huyền Bi mang theo hai đệ tử đích truyền đến Kim Cương tự chất vấn. Đích truyền Thiếu Lâm. Thiếu nữ tò mò nở nụ cười lộ ra hàm răng ngọc, dáng vẻ mị hoặc mà nhìn Mạnh Kỳ, lưng ngươi đeo đao, tay lại cầm kiếm, chẳng lẽ đã học được A Nan phá giới đao pháp và đạt ma kiếm pháp? Gia hỏa này đoán kiểu gì vậy? Mạnh Kỳ oán thầm một câu, tuy Thiếu Lâm chỉ có một môn đao pháp ngoại cảnh là A Nan phá giới đao pháp, nhưng đao pháp khai khiếu kỳ có rất nhiều, càng đừng nói đến kiếm pháp đi. Vì cái gì mà nàng trực tiếp đoán là A Nan phá giới đao pháp và đạt ma kiếm pháp? Chẳng lẽ bộ dáng của ta thoạt nhìn rất lợi hại sao? Với vấn đề này đương nhiên Mạnh Kỳ không trả lời, nhưng hắn lại quên mất Chân Tuệ vốn thật thà, sư huynh chưa học kiếm pháp, trường kiếm này chỉ là chiến lợi phẩm thôi, nhưng A Nan phá giới đao pháp của sư huynh rất tốt. Người xuất gia không nói dối. Sắc mặt thiếu nữ lập tức biến đổi, trực tiếp đứng dậy, nghiêm nghị quát. Yêu thánh di lệnh, người luyện A Nan phá giới đao pháp, chúng yêu gặp được phải giết. Ta ngất, ta chọc ai trêu ai. Mạnh Kỳ hoan uổng đầy người. Không biết vì sao trong đầu hắn bỗng nhớ lại lúc đoạt được chân ý truyền thừa của A Nan phá giới đao pháp. Dưới câu người có tình nghĩa không vào cửa này có thêm một cái lỗ nhỏ, bên trong như có hỏa diễm thiêu đốt, bên cạnh là dòng chữ cực bé. Người thay lòng đổi dạ, giết. Chương 55, Thế ngoại đào nguyên. Chương 55, Thế ngoại đào nguyên. Khoe miệng co giật, trong đầu Mạnh Kỳ chỉ còn một ý nghĩ, liên quan gì đến ta. Nhưng hắn không dám lãnh đạm, vì quanh người thiếu nữ kia đã có một luồng yêu khí đáng sợ, còn lão Bục Văn Bá nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến Mạnh Kỳ cảm thấy nguy hiểm dị thường, thậm chí còn hơn An Quốc Tả và Nguyên Mạnh Chi. Hồng Nhật Chấn Tà đao giơ lên, tâm ý hắn trầm xuống, sẵn sàng sử dụng đoạn thanh tịnh mà hắn thuần thục nhất. Cùng lúc đó sau lưng thiếu nữ váy trắng hiện lên mấy cái đuôi đỏ rực như lửa, phủ đầy lông lung, khiến người ta không thấy đáng sợ mà thêm vài phần hấp dẫn. Quả nhiên là hồ ly. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Nhưng mà tiểu hồ ly này có chút cổ hủ nha, vừa rồi còn lớn tiếng khuyên can Văn Bá không ăn thịt người, giờ lại chăm chăm muốn động thủ, mà lại còn không có chút giác ngộ tội lỗi, cứ như giết ta là việc quang minh chính đại ấy. Năm cái đuôi rực lửa đung đưa sau lưng thiếu nữ, đôi tay trắng như ngọc vươn ra, thân như ảo ảnh, móng tay như kiếm. Mà Văn Bá chỉ bước một bước đã vượt qua nàng, tay phải lao vung lên đánh ra một cơn gió đen. Lập tức từng khuôn mặt oan hồn hiện ra lao tới Mạnh Kỳ, chúng không có thống khổ đau đớn, ngược lại còn mang theo hưng phấn, kích động. Làm ma cho hổ. Đây là hổ yêu. Đúng lúc Mạnh Kỳ muốn chém ra đoạn thanh tịnh, Hoàng Năng liền đột nhiên nhảy ra, chắn giữa hai bên. Hắn chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, A-di Đà Phật, sơn độc nhập thân, vạn kiếp bất phục, xin hai vị thí chủ dừng tay, nghe bẩn tăng nói một lời. Hoàng Năng tới cực nhanh, Mạnh Kỳ buộc phải ngả sang bên cạnh nếu không sẽ phát đao trúng người hắn. Nhưng tiểu hồ ly và lão Văn Bá không muốn thu tay chút nào, một trước một sau, một chảo một đập trực tiếp đánh vào người Hoàng Năng. Lúc ta chứng được Bồ đề, thế gian không còn phân tranh loạn lạc, chúng sinh không phải chịu đau đớn trong khổ hải, tất cả siêu thoát bị ngạ. Phật âm mờ ảo vô tung, Mạnh Kỳ mở to hai mắt, tay phải chuẩn bị xuất đao liền cứng lại, vì nguyên một đám ma cọp vồ xuyên qua người Hoàng Năng mà phi tới tượng Phật, hòa thượng không chút tổn thương. Mà tay Văn Bá và móng đuốt của tiểu hồ ly cũng không chút trở ngại mà xuyên qua Hoàng Năng, chỉ thấy đối phương như ảo ảnh trong mơ. Mà Hoàng Năng lại không biến mất, vẫn đứng đó thấp giọng tụng kinh, cho dù thị giác hay thính giác đều cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở đó. Đến lúc này Mạnh Kỳ mới phát hiện trạng thái bản thân có chút khác thường. Có cảm giác thế giới không còn như cũ, thiên địa vạn vật hài hòa, mà bản thân hắn cũng trở thành một bộ phận vận chuyển trong đó. Hắn nghiêm đầu nhìn hai người Cố Trường Thanh và Chân Tuệ, thấy vẻ mặt họ mờ mịt, dường như cũng có cùng trạng thái. Tiểu hồ ly ngơ ngác thu hồi móng vuốt, đôi mắt đẹp mê mang nhìn Hoàng Năng, Văn Bá thì vừa sợ vừa giận đem nàng bảo hộ phía sau lưng, không dám động thủ. Chân Quan càng trợn mắt há mồm, y vốn muốn giúp hai yêu tộc, giờ lại quên cả đứng dậy. Ngươi. Tiểu hồ ly như nhớ ra điều gì đó, miệng lắp bắp tay chỉ vào Hoàng Năng, chỉ xích thiên ngai, đây là chỉ xích thiên ngai. Chỉ xích thiên ngai. Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Hoàng Năng. Vị sư huynh này là truyền nhân của Lan Kha tự thần bí. Chỉ xích thiên ngai chỉ xích. Hoàng Năng bình thản mà nhìn tiểu hồ ly, A-di Đà Phật, nếu là vô duyên, chỉ xích thiên ngai, xin thí chủ buông sát niệm trong lòng. Ừ, đừng cho là ta không biết ngươi dùng cái gì mê hoặc. Chỉ xích thiên ngai không phải là huyền bí ai cũng không biết, tiểu hồ ly bĩu môi tức giận nói. Tuy vậy nàng cũng không động thủ nữa, vì một khi có chỉ xích thiên ngai nàng sẽ không thể sát thương Hoàng Năng hay người mà hắn bảo hộ. Trừ khi có đại yêu cấp ngoại cảnh đỉnh phong hay pháp thân cưỡng ép quấy nhiễu vận chuyển của thiên địa. Hoàng Năng không chút tức giận, cười híp mắt nói, đúng, không có gì là huyền bí khó lường. Tiểu hồ ly càng tức giận, đồ khẩu thị tâm phi. Đừng cho là ta nói bừa, nếu ngươi đối phó ta có tin ta có thể giết ngươi hay không? Ách, chẳng lẽ đây là chỉ xích thiên nhai làm cho người ta khiếp sợ? Khiến sát niệm và phẫn nộ của người khác bị triệt tiêu. Mạnh Kỳ cầm đao suy nghĩ. Nếu như vậy thì đúng là hoàn toàn trái ngược lại với đoạn thanh tịnh và lạc hồng trần. A-di Đà Phật, bần tăng không muốn đối phó với ai, chỉ là tụng kinh để hóa giải sát tâm trong lòng thí chủ mà thôi. Ừ, ta cũng muốn biết thế nào mới có thể thành người hữu duyên. Tiểu hồ ly hờn dỗi ngồi xuống, Văn Bá cũng lui trở về. Hoàng Năng quay đầu, ý bảo đám người Mạnh Kỳ an tọa, hắn thì lại ngồi khoanh chân xuống mà tụng kim cương kinh, ta nghe như vậy. Kinh âm thanh bình xa xưa, quanh quẩn trong miếu nhỏ, hóa giải sát ý, tiêu trừ oán hận. Thấy tình huống biến hóa như vậy, Mạnh Kỳ cũng thu lao vào, yên tĩnh điều tức. Lão Bục Văn Bá kia rất nguy hiểm, có lựa chọn khác thì ngu gì mà đi liều mạng. Không biết qua bao lâu, bao cắt bên ngoài đã nhỏ dần. Vì tất cả pháp hữu vi, như giấc mộng, như ảo hóa, như bọt nước, như bóng hình, như sương mai, như điện chớp, phải có cái nhìn như vậy. Tiếng tụng kinh của Hoàng Năng dường như làm cho cả tòa miếu nhỏ hóa thành một phương tỉnh thổ. Hoàng Năng tụng kim cương kinh. Vì vậy xin dùng lời dịch của tác giả Nguyên Hiển trong cuốn giảng nghĩa Kim Cương Bát Nhã Kinh. Tiểu hồ ly luôn bị chặt hai, lúc này lại cảm thấy bão cát bên ngoài đã biến mất, vì vậy hoan hô một tiếng đứng lên, đôi chân nhỏ vung dậy, ngây thơ nói, chẳng muốn nghe hòa thượng ngươi lại nhảy nữa, phiền chết người ta, giống như 100 không đúng, là 500 đầu rồi mỗi. Nói xong nàng nổi giận đùng đùng đi ra khỏi miếu, Văn Bá theo sát phía sau, nhưng trước khi rời đi lão còn quay lại liếc thật sâu Mạnh Kỳ, khiến da đầu hắn run lên. Chân quan ngẩn người, nhanh chân đuổi theo. A-di-đà Phật, bần tăng nhất thời nổi thiện tâm, khiến cho sư đệ lại thêm vài phần khổ não. Hoàng Năng mỉm cười nói với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ lắc đầu, nếu có duyên, cuối cùng ta và họ sẽ gặp lại. Là ta gặp người lạc đường cũng sẽ giơ tay giúp đỡ. Đúng là nghiệt duyên máu chó, tự ta còn chẳng biết cái gì. Mạnh Kỳ oán thầm một câu. Hoàng Năng thần sắc vui vẻ, chân định sư đệ có lòng từ bi, ngày sau nhất định có thể chứng đạo Bồ Tát. Hoàng Năng sư huynh, ngươi là truyền nhân Lan Kha tự sao? Mạnh Kỳ thu lại sự lo lắng, mở miệng hỏi thăm. Hoàng Năng thành thật gật đầu, nếu như đã gặp thì chính là hữu duyên, Lan Kha tự cũng không phải là nơi không thể đến. Hoàng Năng sư huynh, chỉ xích thiên nhai vừa rồi thật huyền diệu, chẳng lẽ đây là nguyên nhân sự thần bí của Lan Kha tự? Vẻ mặt Chân Tuệ ngây thơ hưng phấn mà hỏi thăm. Ngoan. Mạnh Kỳ âm thầm khen một tiếng, hắn là người thành thục nên không tiện hỏi nha, có tiểu sư đệ ở đây thì mình chỉ cần đợi câu trả lời thôi. Hoàng Năng bình tĩnh nói ra, Lan Kha tự không thần bí, chỉ là đi một con đường siêu thoát khác thôi, nếu có duyên, tương lai mấy vị sẽ biết được. Mạnh Kỳ biết hắn không muốn tiết lộ nhiều, vì thế nhẹ gật đầu, không hỏi nữa. Nhưng trong lòng thì thầm đoán Lan Kha tự có pháp môn siêu thoát gì khác. Thần đạo. Nhưng không thấy bọn họ truyền bá hương khói. Công đức đạo. Hoành nguyện đạo. Cũng có khả năng, vừa rồi Hoàng Năng có nói là trước mặt Phật Đà tuyên bố đại nguyện của hắn là xây dựng chùa miếu ở Hán Hải. Nhưng tu luyện công đức hay hoành nguyện không thể luyện chỉ xích thiên nhai thần bí như thế, pháp khác nhau không thể dùng chung. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy mình đúng là ít hiểu biết về chuyện trong Phật môn, một tên hòa thượng giả thật sự. Nếu không hiện giờ hắn đã hiểu rõ cơ sở tu luyện của Lan Kha tự rồi. Im lặng một lát, Cố Trường Thanh đông cau mày nói, chúng chắc là yêu quái ở hiểm địa trong Tham Hãn, nếu chúng ta vẫn tới đó thì có thể gặp nguy hiểm. Đây chính là vấn đề Mạnh Kỳ đang lo lắng, ta nghĩ không chỉ là Tham Hãn, cho dù đi hướng nào ta chúng ta cũng sẽ tình cờ gặp lại Văn Bá và Tiểu Hồ Ly. Yêu Thánh Di Lệnh là cái khỉ gì không biết. Mạnh Kỳ cực kỳ bực mình, nhưng cũng không có cách khác, chả nhẽ đi tìm người chết xả giận hay sao. Chuyện này không biết là nhân quả từ bao đời trước. Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ đến chiêu cuối của A Nan phá giới đao pháp là niêm nhân quả, cũng là đao chiêu mạnh nhất. Dựa theo miêu tả của chủ nhân lục đạo luân hồi thì đây là chiêu đao không thể phá, huyền diệu khó hiểu. Một chiêu niêm nhân quả, chém ra sẽ chém đứt nhân quả, khiến địch nhân chắc chắn phải chết hoặc trọng thương, trừ khi gặp đối phương có cảnh giới vượt xa hoặc có pháp môn phòng ngự đặc thù. Có thể nói đó là một đao chiêu thể hiện cực tốt chân ý nhân quả của Phật môn. Chiêu dính nhân quả từ giờ tôi sẽ để nguyên tên Hán Việt là niêm nhân quả. Nhưng mà sau khi địch nhân chết, người chém ra niêm nhân quả cũng phải gánh nhân quả lớn nhất của đối phương, nếu không nhanh chóng tiêu trừ thì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ta còn không biết gì đã bị dính cái nhân quả này. Mạnh Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. Nghe thấy sư huynh và Cố đại ca nói chuyện, Chân Tuệ lanh mồm lanh miệng nói, Văn Bá hình như là nửa bước ngoại cảnh. Đúng vậy. Đây là chuyện đâu đầu nhất, chẳng lẽ phải ở trong miếu đợi khi trời lại có sấm chớp? Hay đợi sư phụ và các trưởng lao đến đón? Nhưng nơi này là Qua Bích, cũng không có ốc đảo cỡ lớn, ở đây vài năm cũng chưa chắc sẽ gặp được người quen, mà có gặp thì mình chắc chắn sẽ bị bắt lại về Thiếu Lâm tự. Hoàng Năng tuyên một tiếng Phật hiệu rồi nói, bần tăng tạo ra nhân quả này, dĩ nhiên phải do bần tăng hóa giải. Chân định sư đệ, bần tăng tiên các ngươi đến thăm Hán ốc đảo. Hiện nay không phải là thời đại yêu loạn, nếu Thiên Hải Nguyên không sợ bị võ đạo đại phái vây công, thì chắc chắn họ sẽ không tùy tiện vào thành trì của nhân loại. Đa tạ sư huynh Mạnh Kỳ không khách khí, đồng thời nghi ngờ nhìn Hoàng Năng, Thiên Hải Nguyên. Sau thời yêu loạn, nhân hoàng áp thế, tà ma quỷ quái tránh lui, trốn vào các đại bí cảnh, tự xưng là thế ngoại đảo nguyên. Từ đó có các nơi yêu quái tụ tập sinh sống như Yêu Thánh Nguyên, Thiên Hải Nguyên, Tề Thiên Nguyên. Trong đó Thiên Hải Nguyên là do tộc Cửu Vĩ Yêu Hồ làm chủ, nằm trong hiểm địa ở Tham Hãn, là một bí cảnh có thể di động. Hoàng Năng cực kỳ tường tận chuyện này, dù sao hắn cũng là đệ tử đủ tư cách xuống núi du lịch. Mạnh Kỳ gật gật đầu, sư huynh, chúng ta lên đường chứ? Có chỉ xích thiên ngai ở đây, sợ gì yêu quái? Chương 56, khó khăn trùng điệp. Bầu trời xanh thẳm không mây, Mạnh Kỳ, Chân Tuệ và Cố Trường Thanh đi sau lưng Hoàng Năng, đạp lên cát sỏi, hướng về Tham Hãn. Khinh công ba người không kém, cước trình rất nhanh, mà Hoàng Năng nhìn có vẻ như đang bước đi bình thường lại không chậm hơn họ chút nào. Qua mấy canh giờ, địa hình bắt đầu thay đổi, càng ngày càng có nhiều những vách đá bị phong hóa, đường đi cũng gập ghềnh khó khăn hơn, Mạnh Kỳ biết là họ đã rất gần tham hắn rồi. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối đen, không phải do mây đen của những cơn mưa mà như là bị một lớp lụa mỏng che khuất. Không gian có chút âm u mát mẻ. A-di-đà Phật, ba vị nhớ theo sát phía sau ta, cố gắng giữ tâm bình lặng, đừng bị sự vật bốn phía ảnh hưởng. Hoàng Năng đột nhiên mở miệng. Vâng, Hoàng Năng sư huynh. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, thầm nghĩ chẳng lẽ đã sắp đến Thiên Hải Nguyên rồi. Hay trời đột nhiên mát mẻ thế này cũng là do Thiên Hải Nguyên. Chân Tuệ tò mò nhìn đông ngó tây, Hoàng Năng sư huynh, chưa tiến vào tham hắn mà, chẳng lẽ Thiên Hải Nguyên tự di động tới? Hoàng Năng còn chưa kịp trả lời, đã thấy cảnh sắc thay đổi. Vốn là sa mạc hoang vu với những vách đá phong hóa, đột nhiên hiện ra hai ngọn núi và một con sông. Nước sông chảy rào rạt, trong veo thấy tới tận đáy, có nhiều hòn đá cuội đủ loại hình dáng ở xung quanh. Bên cạnh sông lớn là những thảm hoa cỏ xanh tươi, hoa tụ thành rừng, mây mù quấn quanh núi, dường như là do hơi nước mà tạo thành. Nước sông xuôi dòng mà chảy lên, rót vào cao nguyên phía trước tạo thành một vùng hồ mênh mông, ánh sóng xanh biếc, sương mù lan tỏa, giống như biển trên trời. Thiên Hải Nguyên. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Mạnh Kỳ lập tức nhớ đến cái tên này. Tiếp theo lại nghĩ tới một đoạn văn, Hốt Phùng Đào Hoa Lâm, Giáp Ngạn Sổ Bách Bộ, Trung Vô Tạp Thụ, Phương Thảo Tiên Mỹ, Lạc Anh Tân Phân. Tòng Khẩu Nhập. Sơ Cực Trách, Tài Thông Nhân. Mạnh Kỳ nghĩ đến bài Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Huyền Minh, 365-427. Mình không biết dịch thế nào cho hay, thôi đành để nguyên Hán Việt. Đại loại nghĩa của bài văn này là miêu tả cảnh đẹp của đào nguyên, người sống trong đào nguyên tựa như tiên nữ, không màng sự đời, thành ngữ thế ngoại đào nguyên cũng từ bài này mà ra. Tại Qua Bích đột nhiêu gặp được cảnh sắc cẩm tú như vậy thật sự khiến người ta có cảm giác bước vào chốn đào nguyên tiên cảnh. A-di-đà Phật, Thiên Hải Nguyên là một chủng loại bí cảnh hiếm thấy, có thể tự do di động. Nay thấy ở Tham Hãn, mai thì tại Đông Hải. Hơn nữa nếu không có cơ duyên xảo hợp gặp được cửa vào, không có người bên trong dẫn lối, thì cho dù có đi qua ngay bên cạnh nhưng cũng không thể phát hiện được. Hoàng Năng nói có chút khoa trương, từ Tham Hãn tới Đông Hải đâu phải chỉ mất có một ngày. Cái này cảm giác như sang một giới khác. Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật dặn dò Chân Tuệ vài câu để hắn khỏi chạy loạn, rồi thành thật theo sau Hoàng Năng, hai mắt quan sát. Hì hì, có người đến. Từng vị nữ tử dung mạo mỹ lệ đi ra từ trong rừng hoa, tư thái thướt tha. Hưng phấn chỉ trỏ vào đám Mạnh Kỳ đang đứng bên bờ hồ, bộ dáng như không biết bao nhiêu năm rồi mới thấy con người. Một vị thiếu phụ đầy vũ mị đánh bạo đi đến bên cạnh đám Mạnh Kỳ, đưa ánh mắt câu hồn mà nói, mấy vị tiểu ca, ở nơi xa tới có mệt mỏi không? Chi bằng tạm thời tới nhà ta nghỉ một lát, dùng chút nước trà. Hoàng Năng nhìn về phía trước, đôi mắt không chút gợn sóng, tựa như thiếu phụ bên cạnh chỉ là hồng phấn khô lâu. Mạnh Kỳ thường xuyên phải chống lại cắn trả của A Nan phá giới đao pháp, đối với dục vọng có sức kháng cự rất lớn. Tâm cảnh không hề bị ảnh hưởng. Chân Tuệ tuổi nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện phong hoa nên cũng không có cảm giác gì. Cố Trường Thanh ở bên cạnh thì nhắm mắt nói thầm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Từng vị nữ tử đi tới, muốn kéo quần áo mấy người, dẫn mấy người về nhà, nhưng khi chạm tay vào quần áo thì lại trực tiếp xuyên qua, giống như ảo giác. Các nàng ngạc nhiên, rồi chợt tươi cười, thể hiện sự mị hoặc của bản thân. Chúng nữ lập tức cởi áo, y phục trôi xuống hiện ra những thân thể mê người, có thành thục, có trẻ trung. Tư thế các nàng không ai giống ai, có người thẻ lưỡi liếm môi, mắt đẹp mang theo kỳ quang, có vướt ve trước ngực, nhẹ nhàng rên rỉ. Xung quanh bốn người Mạnh Kỳ như có thiên ma vũ trận, khung cảnh câu hồn tràn đầy nhục dục, làm cho người ta khó có thể khắc chế. Đây không chỉ là sắc dục, mà còn mang theo dục vọng hồng trần. A Di Đà Phật, Xá Lợi Tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc ký thị không, không ký thị sắc. Thu, tưởng, hành, thức, diệt phục như thử. Hoàng Năng thấp giọng tụng Phật Kinh. Mạnh Kỳ tuy rất có kiến thức ở khoản này, nhưng đối mặt với tộc Cửu Vĩ Hồ cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hắn liền vận chuyển A Nan phá giới đao pháp, túi đầu đi theo Hoàng Năng, mồm niệm theo, sắc tức thị không không tức thị sắc. Ngược lại với hắn, Chân Tuệ lại mở to đôi mắt tò mò mà nhìn, nhưng trong đó không có nửa điểm sát dục. Thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại khiến người khác có cảm giác đại trí giả ngu. Mà tình trạng của Cố Trường Thanh thì không tốt, hô hấp gấp gáp, hai mắt nhắm chặt. Trong lòng không ngừng nhớ đến lời dạy bảo của thánh nhân, hai tay nắm chặt, thật vất vả mới đè được dục vọng. Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi, một âm thanh ngọt ngào vang lên, đám nữ tử khỏa thân của hồ tộc biến mất, cảnh tượng thiên ma dường như ảo mộng, hết thể không còn tồn tại. Mở mắt ra chỉ thấy phía trước là một đám nữ tử quần áo còn nguyên vẹn, vẻ mặt các nàng đỏ ửng, còn có người che mặt lại. Hiển nhiên là vừa rồi thi trên huyễn thuật khiến các nàng cũng thấy ngượng ngùng không chịu nổi, tuy vậy vẫn tự chấn định lẻ lưỡi, làm mặt quỷ với đám Mạnh Kỳ. Bộ dáng tràn đầy ngây thơ. Không biết tại sao Mạnh Kỳ thấy dáng vẻ này của các nàng còn hấp dẫn hơn. A Di Đà Phật, may mà các nàng không biết. Mạnh Kỳ vội vàng ổn định tâm cảnh. Một bóng người hiện ra như yếu liêu phủ phòng, bước tới, đúng là tiểu hồ ly. Nàng ăn mặc khá kín đáo, ngoại trừ khuôn mặt thiên kiều bá mị thì chỉ có đôi ngọc thủ và cái cổ mịn mà là lộ ra ngoài, quần áo trắng như tuyết che lấy thân hình khiêu gợi nhưng cũng không làm mất đi vẻ phiêu dật. Yếu liêu phủ phong, cành liễu lay động trong gió, chỉ dáng vẻ mềm mại thướt tha của người con gái. Tiểu hồ ly vốn đã thanh thuần tuyệt mỹ, phối hợp với cách ăn mặc này càng khiến nàng thêm động lòng người, xinh đẹp dị thường. Hơn nữa cái cổ trắng non thon dài và đôi tay mềm mại như hải nhi khiến trong vẻ ngây thơ còn ẩn chứa mỹ cốt, ăn mặc kín đáo nhưng lại không chút kín đáo, ngược lại khiến người ta có xúc động muốn điên cuồng xé nát quần áo nàng. Sự dụ hoặc không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với ảo ảnh hồ nữ lúc trước. Tư cực, Mạnh Kỳ nuốt nước bọt, không dám nhìn nữa, ánh mắt chuyển xuống mũi chân. Mị hoặc của cửu vị yêu hồ mà triển khai toàn bộ thì chắc chỉ có cao tăng đại đức, huyền môn vũ si mới có thể chống cự được, ngụy hòa thượng như mình còn kém xa lắm. Tuy nhiên nếu luyện thành toàn bộ A Nan phá giới đao pháp thì hình như cũng không sợ. Suy nghĩ của hắn tán loạn, bất chi bất giác liền nhớ đến chuyện khác, lại quên đi tiểu hồ ly trước mặt. Cố Trường Thanh cũng không dám nhìn, chăm chăm cúi xuống, như mặt đất có ngân lượng. Chân Tuệ và Hoàng Năng thì thoải mái giống nhau, ánh mắt nhìn thẳng tiểu hồ ly, chỉ có thưởng thức chứ không có dục niệm. A Di Đà Phật, trong lòng thí chủ có oán, khó được bình tĩnh Hoàng Năng nói một câu rồi không nhìn tiểu hồ ly nữa. Một lúc sau bốn người hữu kinh vô hiểm mà bước qua tiểu hồ ly, khiến nàng tức đến dậm chân, ngây thơ giận dỗi. Bọn ngươi khinh thiên hải nguyên không có người hay sao? Một giọng nói uy nghiêm cao rộng truyền tới, bầu trời càng thêm mờ mịt, một đầu hồ ly trắng nổi bật giữa không trung, to lớn như có thể nuốt cả ngọn núi, sau lưng có tám cái đuôi lay động. Khí thế của nó khủng bố, yêu khí ngút trời, là đại yêu khủng bố nhất mà Mạnh Kỳ từng gặp. Yêu khí mang đến uy hiếp thẳng đáy lòng, thân hình Mạnh Kỳ run lên nhẹ nhẹ, muốn vận chuyển kim trung cháo, nhưng trong đầu chợt hiện lên lời dặn dò cả Hoàng Năng lúc trước, chớ cố gắng tranh đấu, dùng tấm lòng thanh tịnh an nhàn mà đối mặt mọi chuyện. Vì vậy hắn thu liêm tinh khí thần ý, tay trái vịn Cố Trường Thanh đang mềm nhũn, tay phải đỡ Chân Tuệ đang không kháng cự được yêu uy, truyền nội khí vào giúp bọn họ ổn định thân hình. Hắc hắc, người đại trí giả ngu, nhưng gặp tình huống này cũng không cản được a. Mạnh Kỳ thâm đắc ý, vừa rồi tiểu sư đệ còn kháng cự với sắc đẹp tốt hơn cả mình. Ta là người hẹp hòi đấy, không thể buông tha cơ hội cười nhạo người khác. A Di Đà Phật, thí chủ sao phải cố chấp như vậy, nhân quả không dứt. Hoàng Năng thở dài, cất bước đi về phía trước. Mạnh Kỳ không phục tư thái xuất trần, đi theo Hoàng Năng, khoe miệng mỉm cười, đồng bền mà đi. Tà Lĩnh, đại doanh Tắc La Cư. Khang Chi, ngươi phải cử nhiều người giúp ta lùng bắt cái thằng kia, một nam tử lưng gù nói, từ tướng mạo đến cách ăn mặc của y đều giống như một người nông phu. Vẻ mặt buồn rầu cứ như ruộng nhà y năm nay bị mất mùa. Lông mày y có một nốt ruồi lớn chừng ngón tay. Một vị nam tử khác khoảng 30 tuổi, tay đong đưa quạt xếp giống như sĩ tử Trung Nguyên cười mà trả lời, Vưu Hoàng Đại đương ra, ngươi là sư điệt của A Tắc La Lão Đại, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Tuy Tắc La Lão Đại vẫn đang tạm tránh viện binh thiếu lâm ở Cấp Lặc, nhưng chỉ cần người phân phó, chúng ta sẽ xông pha khói lửa. Ôi, không phải nghiêm trọng như vậy đâu, chẳng qua chỉ là bắt một thằng nhóc nam tử nông phu chính là lập địa Diêm La. Đứng đầu 72 gã sơn phỉ ở Hách Liên Sơn. Y đã từng đứng thứ 41 trên nhân bảng, nhưng từ khi qua 35 tuổi thì tự động bị loại. Hắn hiểu được ý muốn châm ngòi của Khang Chi, không dám thừa nhận những lời này, phối hợp nói, ai, ta có trêu ai chọc ai đâu, không biết lần đó đi cướp để một tên tiểu tử chạy thoát. Giờ hắn học thành võ công về báo thù, mới đó đã giết 18 huynh đệ, 18 huynh đệ a. Ta đuổi theo hắn tới tham hạn thì mất dấu mới phải đến thượng tà lĩnh tìm người hỗ trợ. Khang Chi nghe thấy đối phương có tổn thất nghiêm trọng như thế cũng giật mình, sắc mặt nghiêm túc, phiền Vưu Hoàn Đại Đường ra miêu tả tướng mạo của tiểu tử này, để ta tìm họa sĩ vẽ ra, tiện cho việc truy bắt. Không có vấn đề, Khang Chi ngươi là quân sư số 1 của La Sư Thúc, mọi chuyện đều nhờ ngươi rồi. Vưu Hoàn không chút khí thế, đúng rồi, ngươi nhắc đến viện binh của Thiếu Lâm, không biết là người nào. Khang Chi thở dài, lần này Thiếu Lâm quyết tâm, người đến chính là thủ tọa Đạt Ma Viện Không Kiến và thủ tọa Giới Luật Viện Vô Tịnh. Không Kiến. Tuy hắn chưa đạt nửa bước pháp thân nhưng cũng là bài danh trong 30 thứ hạng đầu của địa bảng. Vưu Hoàn nhíu chặt lông mày. Không Kiến là một trong số ít lao tăng hàng chữ không còn sống của Thiếu Lâm. Khang Chi đong đưa quạt xếp, ngoại cảnh đỉnh phong của Đại Tông Võ Đạo sao có thể đem so với ngoại cảnh đỉnh phong bình thường. Tuy rằng người đạt đến cái cấp độ này hẳn phải gặp nhiều kỳ ngộ, gặp được truyền thừa không tồi, nhưng cũng chỉ có số ít là được trời cao ưu ái, nhận được đích truyền của tuyệt học pháp thân. So sánh ra thì ngoại cảnh của các đại tông võ đạo mạnh hơn một chút. Ai, dù sao lão tổ cũng về Cấp Lặc rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện này. Vưu Hoàn thở dài. Khang Chi hừ một tiếng, với đám thiếu lâm đó ta đúng là không dám suy tính. Nhưng kẻ giúp tên tiểu lửa chọc thì ta đã tra ra được rồi. Đã có vài tên thiếu hiệp xác nhận hắn là Cố Trường Thanh của Cố Gia Bảo. Đêm An Quốc Đại bị giết hắn cũng có mặt ở đó, ngày thứ hai liền vội vàng ly khai. Hừ, nếu không xử trí thì hắn còn tưởng là tà lính không có người. Ngươi muốn làm thế nào? Khang Chi cười lớn, giúp người bên ngoài Tây Vực khi dễ người địa phương, là việc mà Đại A Tu La ghét nhất, ta muốn nhìn xem Thân Độc Liêu có dám giúp Cố Gia Bảo hay không. Cũng không nên ép người quá đáng, Thân Độc Liêu cũng rất bướng bỉnh nóng nảy vưu hoàn gãi gãi đầu. Yên tâm, ta sẽ không quá ép Cố Gia Bảo, dù gì cũng là một đại tộc từng có ngoại cảnh, có lẽ có chút nội tình. Khang Chi cười ha ha, thần sắc lạnh lùng, ta đã gửi tin cho chúng, bảo bọn chúng giao thân nhân của Cố Trường Thanh ra, sau đó chúng ta xử tử trong qua bích để gian đe. Chương 57, đệ ngũ quan viên mãn. Đám yêu khí kinh thiên kia dường như không thể phá vỡ chỉ xích thiên ngai, chỉ có thể quấy nhiễu tâm thần đám mạnh kỳ. Mà dường như nó cũng có chút cố kỵ, không dám ra tay hết sức. Sợ mang danh ỷ lớn hiếp nhỏ, khiến cao tăng đại đức của Lan Kha tự tới báo thủ. Đó cũng chỉ là suy đoán của Mạnh Kỳ thôi, đây là một yêu tộc cường thịnh, hùng cứ một bí cảnh thế ngoại đào nguyên, có lẽ cũng có thần bình chân áp trong tộc, giống như Thiếu Lâm có Ananao, Tẩy Kiếm Các có Trảm Ngã Kiếm. Đương nhiên nếu đối phương không nói, Mạnh Kỳ sẽ không lắm mồm hỏi các ngươi có thần bình gì, hắn đỡ lấy Cố Trường Thành và Chân Tuệ, cùng Hoàng Năng đi dọc theo sông lớn, hướng tới hồ nước màu lam. Hồ nước ở trên cao nguyên. Sông lớn chảy ngược lên cao trái với nguyên lý vật lý. Mạnh Kỳ vừa bước đến ven cao nguyên, bầu trời bỗng sáng sủa trở lại, con bạch hồ cực lớn cũng biến mất. Mà trên cao nguyên bỗng hiện ra một tòa chùa miếu cổ xưa, chung chùa truyền xa, trang nghiêm siêu thoát. Một con đường núi từ chùa dẫn xuống, vốn lượn mà đến trước mặt bốn người, tựa như đợi mấy người bước lên. Hoàng Năng nhẹ hít một hơi, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu liên tục, trong miệng tụng Phật hiệu. Hoàng Năng sư huynh. Mạnh Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra. Bạch hồ biến mất. Cố Trường Thanh và Chân Tuệ cũng dần khôi phục bình thường, cùng nghi ngờ nhìn Hoàng Năng. Hoàng Năng cười lãnh đạm, khi còn bé Bần Tăng vào chùa từng nói, mỗi lần gặp Phật miếu ta sẽ ba bước dập đầu, thành kính lễ Phật. Nhưng hình như đây không phải là thật. Mạnh Kỳ nhíu mày. Hoàng Năng lắc đầu mỉm cười, chùa ở trong lòng, nếu nhìn thấy thì chính thức là thật. Ách! Mạnh Kỳ chỗ hiểu chỗ không? Hoàng Năng liếc Mạnh Kỳ, Thiếu Lâm là thiền tông, từ trước tới nay không phải là có câu trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật hay sao? Tuy rằng không cùng đường với bản tự, nhưng Bần Tăng cũng thấy cực kỳ có lý. Bất tại thử ngạ, bất tại bị ngạ, bất tại trung lưu Phật không ngoài tâm. Hoàng Năng lấy dẫn chứng bất tại thử ngạn là từ ngộ tánh luận của Bồ Đề Đạt Ma. Những đoạn kinh Phật như vậy mình sẽ để nguyên vì không dịch được. Câu này nghĩa đại loại này là Phật không ở bờ bên này, thử ngạ, không phải bờ bên kia, bị ngạ, cũng không ở giữa dòng, mà là tại bản tâm của mỗi người. Còn bờ bên này bên kia là quan niệm trong Phật giáo, bờ bên kia là bến bờ của giải thoát. Không còn bị các dục vọng chi phối. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đối với hành động của Hoàng Năng không còn nghi vấn gì nữa. Bong. Một tiếng chuông xa xưa, Hoàng Năng thành kính quỳ lạy, ba bước một khấu đầu, chậm rãi tiến về phía trước. Mạnh Kỳ vốn đã không có Phật tâm nên dĩ nhiên là không hành lễ, chỉ yên lặng theo sau Hoàng Năng, tĩnh tâm hưởng thụ trạng thái an bình thần thánh này. Loại cảm thụ này không phải từ chư Phật đầy trời, cũng không phải là từ kinh âm Phật hiệu, mà từ lòng thành kính không cần dập đầu. Đường núi rất dài, nhưng Hoàng Năng không hề mất kiên nhẫn, Mạnh Kỳ đã vận dụng kim trung cháo nhưng không phải là đề phòng ai đó, đơn giản là rảnh rỗi nên bắt đầu tu luyện. Hắn muốn nhanh chóng đạt được viên mãn của đệ ngũ quan của kim trung cháo, sau đó mới có thể cô động tị khiếu và các khiếu huyệt tương quan được. Ở khai khiếu kỳ, đệ ngũ quan của kim trung cháo là tương ứng với nhãn khiếu và nhĩ khiếu, đệ lục quan đối ứng với tị khiếu và khẩu khiếu, đệ thất quan là tu luyện tiền âm hậu âm, khiến thiên địa bên trong tự thành tuần hoàn. Mà đệ bát quan thì tương ứng với cô đọng mi tâm tổ khiếu, mở ra sinh tử huyền quan, thiên địa trong ngoài giao hội, đạt nửa bước ngoại cảnh hoặc chính thức đột phá lên ngoại cảnh. Không biết đi được bao lâu, Mạnh Kỳ bỗng nhiên nghi ngờ hỏi Cố Trường Thanh và Chân Tuệ, có thấy nơi này tu luyện nhanh hơn nhiều không? Một canh giờ tu luyện vừa rồi ta cảm thấy bằng một ngày bên ngoài. Thật sao? Cố Trường Thanh đắm chìm trong không khí trang nghiêm thành kính, đâu có rảnh mà tu luyện, thế nên lúc này thấy kinh ngạc, thử qua một lúc rồi nói, là thật. Nơi này đúng là thánh địa tu luyện. Đúng, con chuột nhỏ chui vào đặc biệt nhanh. Chân Tuệ gật mạnh đầu, vui cười tự đắc. Mà Hoàng Năng thành kính lễ Phật, không hề phân tâm, hoàn toàn không để ý đến họ. Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian tu luyện, dù sao cũng không cần phải chiến đấu ở đây. Đại khái qua một ngày, màu ám kim trên người Mạnh Kỳ ngày càng sáng bóng, một âm thanh như giang đậu vang lên, cả thân thể hắn đang thay đổi. Cuối cùng, màu ám kim đã biến thành màu vàng sáng ngút trời. Mạnh Kỳ như La Hán được Phật quang bao phủ. Vầng sáng dần dần biến mất, Mạnh Kỳ mở hai mắt, hắn đã đạt viên mãn đệ ngũ quan của Kim Trung Cháo. Hơn nữa nhờ tinh khí lôi thần rèn luyện thân thể nên hai điểm yếu trước ngực và sau lưng cũng cô đọng lại, không còn là nơi yếu hại nữa. Như vậy hắn chỉ còn mi tâm, tiết hầu, thái dương và cửu khiếu là chỗ dễ bị tổn thương, trước khi đạt pháp thân thì những điểm này vẫn cần bảo vệ thật tốt. Công sức một ngày bằng cả một tháng khổ tu, Mạnh Kỳ ha ha cười nói, nếu như ở ngoài muốn viên mãn đệ ngũ quan thì phải cần ít nhất một tháng, thiên hải nguyên chưa gây tổn thất gì mà đã giúp hắn rồi. Hoàng Năng đã dập đầu đến trước cổng chùa, đúng lúc hắn muốn vào lễ Phật thì bỗng nhiên cao nguyên, hồ nước, chùa miếu đều đung đưa gợn sóng như mặt nước, sau đó tan thành mây khói, không còn bóng dáng. Mạnh Kỳ có chút không hiểu, mở căng mắt dò xét bốn phía, cảnh vật hiện tại chỉ còn là cát sỏi hoang vu, dường như Sơn Hà Cẩm Tú lúc trước chỉ là một giấc mộng. Một giấc chiêm bao a. Mạnh Kỳ khẽ thở dài. Hoàng Năng mỉm cười nói, các thí chủ của Thiên Hải Nguyên đã bỏ đi rồi, bần tăng tiễn các ngươi đến Úc Đảo Tham Hãn. Nơi đây không còn xa Úc Đảo Tham Hãn nữa, chỉ có một hai canh giờ đi đường. Ha ha, nhờ chỉ xích thiên nhai huyền diệu của Hoàng Năng sư huynh mà đám yêu tộc đó mới biết khó mà lui, Mạnh Kỳ chân thành cảm tạ. Hoàng Năng chắp tay trước ngực, không chút đắc ý, A-di-đà Phật, cũng vì bọn họ có thiện niệm, sớm buông bỏ, phải chống đỡ thêm nửa ngày nữa thì bần tăng cũng không dám chắc có thể đi ra. Cố Trường Thanh và Chân Tuệ cũng cảm ơn Hoàng Năng, họ đã đến Tham Hãn, xuôi nam là đến Tà Lĩnh, đi hướng đông thì về Lưu Sa Tập, cẩn thận một chút là có thể thoát khỏi đám mã phỉ. Hoàng Năng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, trong núi vài ngày, trên đời đã nghìn năm. Thiên Hải Nguyên tuy không tới mức đó nhưng cũng có hiệu quả tương tự. Chân Định sư đệ, các ngươi chớ tính sai thời gian. Trong núi mới vài ngày, trên đời đã nghìn năm. Mạnh Kỳ sững sờ giật mình, khó trách tu luyện trong Thiên Hải Nguyên một ngày mà tác dụng lại bằng một tháng, thì ra thời gian bên ngoài thật sự là đã trôi qua một tháng rồi. Một tháng trôi qua, viện binh Thiếu Lâm có lẽ đã đến, chắc đã cứu được sư phụ và đi Kim Cương Tự rồi. Mà có khi nào họ tìm không thấy hai người mình nên đã quay về tự mất rồi. Đương nhiên với mình thì đây là chuyện tốt, một tháng này có lẽ đám mã phỉ cũng cho là mình đã quay về Trung Nguyên rồi. Sau đây chỉ cần đưa Chân Tuệ sư đệ về đến chân núi Thiếu Lâm là xong. Đến lúc đó mình thì rồng về biển rộng, tự do tự tại, hạc hạc. Nghĩ đến chỗ đắc y, Mạnh Kỳ không nhịn được nở nụ cười. Qua một lúc sau, mọi người đã tới Úc Đảo, bốn người bước vào chợ. Bốn người y phục không giống, nhân số cũng không giống, về thời gian càng không hợp lý, thế nên không ai nghi ngờ họ. Mạnh Kỳ cũng bảo gan không sợ hãi, muốn mời Hoàng Năng vào khách điếm ăn cơm. Hoàng Năng mỉm cười lắc đầu, A-di-đà Phật, duyên tới duyên đi, bần tăng có đại nguyện chưa hoàn thành, từ biệt ở đây thôi. Mạnh Kỳ biết hắn khổ tu, cũng không miễn cưỡng, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, sau này Hoàng Năng sư huynh muốn cần ta giúp đỡ, cứ tùy tiện phân phó. Nếu có duyên, sẽ gặp lại. Hoàng Năng nhìn ba người, gật đầu cười, tiêu sái rời đi. Lan Kha tự thật thần bí. Cố Trường Thanh thở dài một tiếng. Mạnh Kỳ khẽ bước cảm, chợt mặt giãn ra, nhìn khách sạn nói, cũng một tháng rồi không ăn thịt, thật sự là không đợi được mà. Cảm giác thật là chỉ có một ngày. A khỏe miệng Cố Trường Thanh co quắp một hồi. Sư huynh. Ngươi khai khiếu rồi, theo giới luật thì không nên ăn thịt đâu, Chân Tuệ nghiêm trang nói với Mạnh Kỳ. Vẻ mặt Mạnh Kỳ lập tức cứng lại, hắn hoàn toàn không có tự giác của đệ tử Thiếu Lâm tự. Khúc khúc khục, Mạnh Kỳ ho khan vài tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nói, tiểu sư đệ, chỉ khi nào quay về Thiếu Lâm, thông báo với Tạp Vật Viện và giới luật Việt thì ta mới chính thức là khai khiếu kỳ, lúc đó mới phải tuân thủ giới luật của khai khiếu kỳ. Thật vậy sao? Chân Tuệ ngây thơ gãi đầu. Đúng vậy, Mạnh Kỳ nghiêm trang. Bộ dáng hay tin tưởng sư huynh. Được rồi, Chân Tuệ sung sướng nói, chúng ta nhanh vào ăn thì ta. Mạnh Kỳ cười tươi, dẫn đầu đi vào khách sạn, chọn một bàn yên tĩnh rồi gọi đồ ăn. Sau đó hắn hơi nghiêng đầu, lỗ tai khinh động, nghe các khách nhân khác nói chuyện. Cố Trường Thanh cũng như vậy, tuy hắn chưa mở nhị khiếu, nhưng trong khách sạn có không ít người to mồm, cũng không quá khó để nghe thấy. Chỉ có Chân Tuệ là đang háo hức mong chờ đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Nghe nói Kim Cương tự chịu thua rồi hả? Đương nhiên, chủ trì ngoại vụ của họ, Luân Không Pháp Vương Tự Vẫn, di thể bị đưa đến trước mặt của ba vị thần tăng Thiếu Lâm. Kim Cương Tự nói là Luân Không Pháp Vương nảy sinh lòng tham với Thiếu Lâm tuyệt học, mới bồi dưỡng gian tế tiến đến học trộm. Sau khi bị phát hiện, hắn liền tìm đến Khốc Lão Nhân, xui lão giết chết Huyền Bi thần tăng, muốn khơi mào chiến tranh giữa hai đại tự. Ai ngờ Huyền Bi thần tăng lại không chết mà còn đánh lui được Khốc Lão Nhân, tuy bản thân cũng chịu trọng thương nhưng lại nhân cơ hội đó mà đột phá lên ngoại cảnh đỉnh phong. Cho nên âm mưu của Luân Không tan vỡ, đành phải tự sát tạ tội. Tự sát. Luân Không Pháp Sư tuy là tông sư, ngoại cảnh thất trọng thiên, nhưng hắn muốn làm chuyện như thế này thì vẫn không đủ sức. Á hắc hắc, tự sát thật tốt, tự sát thật tốt, ba vị thần tăng thiếu lâm nói thế nào? Có thể nói gì nữa? Một vị tông sư tự sát, Kim Cương tự cũng coi là trả giá lớn hơn rồi, thiếu lâm thì chưa có tổn thất thực sự gì, nên đương nhiên cũng không muốn khơi mào chiến tranh. Nghe đến đó, Mạnh Kỳ lập tức buông lỏng. Sư phụ không gặp chuyện gì, lại còn đột phá lên ngoại cảnh đỉnh phong, đúng là chuyện tốt. Không biết hai vị đệ tử thiếu lâm kia đi đâu rồi? Tạo phong ba lớn như vậy mà lại mất tích, hay là bị mã phỉ ở tà lĩnh bắt được, âm thầm giết chết mất rồi? Không có khả năng đó. Hai vị thần tăng thiếu lâm đến viện trợ, tất cả những mã phỉ có tên tuổi tham dự vào việc này đều ẩn núp hết rồi. Mấy vị đầu lĩnh trên tà lĩnh cũng lặng lẽ xuống núi, không biết đi nơi nào. Đúng, nếu bọn họ bắt được hai vị đệ tử thiếu lâm thì cần gì phải đem cha mẹ và các em của gã Cố Trường Thanh kia giết chết. 3. Đùa gỗ trên tay Cố Trường Thanh rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Chương 58, không đội trời chung. Một cơn lửa giận vô danh trào dâng mãnh liệt, Mạnh Kỳ thiếu chút nữa phóng qua hỏi trực tiếp việc này, Chân Tuệ cũng quay đầu nhìn Cố Trường Thanh, hai mắt đầy thương cảm và quan tâm. Họa không đến người nhà, họa không đến người nhà. Kiếp trước Mạnh Kỳ sống khá an ổn, không có quá nhiều cảm thông với những người có thảm án diệt môn. Lúc trước Mạnh Kỳ nghe thấy cả nhà sư phụ bị giết, hắn cũng chỉ có chút đồng tình. Nhưng bây giờ người nhà của Cố Trường Thanh không phải người nhà của mình, nhưng vì chuyện của mình mà chết, cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực hắn, chỉ hận không thể đem bọn mã phỉ táng tận lương tâm này giết hết sạch, chỉ hận không đem tên đầu sỏ bầm thây vạn đoạn. Hít sâu mấy hơi, Mạnh Kỳ vô vai Cố Trường Thanh, Trường Thanh đừng nội, có thể là nghe nhảm đồn bậy. Cố Trường Thanh dùng mình, thần sắc sợ hãi, miễn cưỡng tươi cười, đúng vậy, có thể là đồn bậy. Cố gia bảo chúng ta tuy không có ngoại cảnh nhưng cũng là đại tộc. Làm sao lại không bảo vệ người trong gia tộc? Hơn nữa còn có thân độc liêu, hắn luôn không hợp với Tắc La Cư, sao lại mặc cho thủ hạ của Tắc La Cư động thủ? Hắn nói một hơi, tìm rất nhiều lý do, đều muốn khẳng định vừa rồi chỉ là tin đồn. Vì tâm tình bị kích động nên hắn cũng không dùng truyền âm nhập mật, may mà bản của họ ở nơi vắng vẻ, không ai chú ý cả. Mà Mạnh Kỳ cũng không sợ hãi, vừa rồi nghe chuyện thì có vẻ mấy người sư phụ vẫn còn ở Hán Hải, lúc này không có mã phỉ nào dám uy hiếp mình. Ai? Cố gia đường đường là đại tộc, sao lại vì một phong thư của ác thư sinh Khang Chi mà ngoan ngoãn giao tộc nhân gia? Về sau ai nguyện ý đi theo gia tộc như vậy chứ? Một phú thương thở dài, hắn cũng xuất thân từ một đại tộc, cảm thấy hành động của Cố gia rất đáng khinh và khó hiểu. Nghe được câu này, Cố Trường Thanh mạnh mẽ ngả ra sau, tựa như thiếu chút nữa ngất xuống đất, thần sắc buồn bã mê mang, ánh mắt vô thần mang theo sợ hãi, lại ẩn chứa hỏa diễm rừng rực. Vị sa khách đang nói chuyện với phú thương có vẻ như biết khá nhiều tin tức. Thở dài nói, đều là do tiểu tử của Cố gia không hiểu chuyện. Nếu hắn cùng với đám đệ tử của Tuyết Sơn phái tru sát thủ hạ của Tắc La Cư thì ai dám nói gì? Thân độc liêu chắc chắn sẽ cười lớn mà bảo vệ Cố gia bảo. Thế nhưng hắn lại thông đồng với Hòa Thượng Trung Nguyên, giết hai vị cửu khiếu cao thủ của Hán Hải, đây là việc Đại A-tu-la ghét nhất. Cho dù Đại A-tu-la là thần linh sẽ không để ý đến chuyện của con sâu cái kiến, nhưng thân độc liêu sao dám mạo hiểm ra tay giúp đỡ Cố gia bảo, phá hỏng hình tượng của hắn trước mắt Đại A-tu-la. Nếu không có tầng quan hệ này, Khốc lão nhân đã trực tiếp ra tay tàn sát cả nhà hắn rồi. Thế nên ác thư sinh gửi hai phong thư cho Cố Gia Bảo và thân độc liêu. Vừa cho thân độc liêu mặt mũi, lại vừa không quá ép Cố Gia Bảo, chỉ cần giao ra trực hệ của Cố Trường Thanh thì cũng không tính là quá phận. Dưới tình huống như vậy Cố Gia Bảo chỉ đành khuất phục mà thôi. Gia tộc này cũng coi có lý trí, nếu không chắc chắn sẽ bị Tắc La Cư diệt cả tộc. Tuy rằng Cố Gia Bảo và Tà Lĩnh là một nam một bắc, cách nhau hơn nửa Hán Hải. Nhưng thời gian một tháng vẫn đủ để chim đầu bạc truyền tin. Phú thương thở hắt ra, suy nghĩ gia tộc nhà mình, dường như cũng đành buông tha, ủng hộ cách nhìn của đa số người. Vẻ mặt hắn chán nản thất vọng nói, chẳng lẽ Hán Hải này lại không có thiên lý, ai mạnh liền có thể tùy ý chi phối tính mạng người khác. Hắc hắc, ngươi buôn bán nhiều năm ở đây vậy rồi mà vẫn chưa hiểu đạo lý này sao? Nắm đấm chính là thiên lý, tiền tài và quyền thế cũng là đạo lý. Xa khách cười to. Vẫn là đại tấn của ta tốt hơn. Tốt xấu gì thì các thế gia môn phái vẫn bận tâm ra mặt, bề ngoài thì vẫn nói chữ Lý. Phú thương lắc đầu. Về phần các bang phái tà đạo, vì chịu sự chèn ép của chính đạo nên cũng sẽ không làm quá nhiều chuyện khiến người ta oán trách. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Cố Trường Thanh nghiến chặt răng, hai nắm đấm nắm chặt, có máu tươi chảy ra, như là móng tay đâm vào da thịt. Ta làm sai sao? Thật sự là ta đã sai sao? Hắn ngẩng đầu, tự như là hỏi Mạnh Kỳ, nhưng ánh mắt trống rỗng vô thần, căn bản là không biết đang nhìn ai. Mạnh Kỳ cũng bi thương và giận dữ, mạnh mẽ hít hai cái, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, không, ngươi không làm sai, là bọn chúng quá ác độc, vô pháp vô thiên. Cố Trường Thanh đứng lên, lại cương ép ngồi xuống, mặt không biến sắc nói, Chân Định sư đệ, phiền ngươi nghĩ cách tìm hiểu rõ việc này. Ánh mắt hắn đạm bạc, mang theo sự trầm tĩnh làm người khác kinh hãi. Mạnh Kỳ gật đầu, đi ra ngoài đường, tìm một tên tiểu tử, cho hắn bạc vụn để hắn tới khách sạn nghe ngóng tin tức. Qua một thời gian ngắn, Mạnh Kỳ quay lại khách sạn, thấy trên bàn đã đầy thức ăn, nhưng chẳng ai ngó tới. Chân Tuệ cũng đang nói chuyện trong kinh Phật để trấn an Cố Trường Thanh. Sự việc chỉ sợ là thật, Mạnh Kỳ nghiêm túc nói ra, tay phải nắm chặt chuôi đao, chỉ hận không thể lập tức rút ra chém giết Mã Phỉ. Cha mẹ ta, con có đệ đệ, muội muội ta chết như thế nào? Cố Trường Thanh hỏi một câu mà ngập ngừng ba lần, tựa như không dám biết đáp án. Mạnh Kỳ nhìn chung quanh, cao giọng nói, tiểu nhị, đem đồ ăn lên phòng giúp bọn ta. Nơi đây không nên nói nhiều. Cố Trường Thanh giống như cái xác không hồn, lảo đảo bước lên phòng trọ trên lầu 2. Mạnh Kỳ đóng cửa phòng, xác định bên ngoài không có người rồi mới nói, bá phụ, bá mẫu bị đưa đến tà lĩnh, không muốn khuất phục trước cha tấn nên giết chết tiểu đệ và tiểu muội tại chỗ, rồi tự sát. Cố Trường Thanh kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ, hai hàng nước mắt chảy xuống, nước nở vừa khóc vừa nói, cha ta vì gia tộc mà vào sinh ra tử nhiều lần, khiến người chịu trọng thương để lại bệnh căn. Mẹ ta xuất thân từ thư hương môn đệ, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, chưa bao giờ cũng người khác tranh chấp, chỉ có yên lắng chiếu cố cha ta và chúng ta. Đệ đệ ta mới mười mấy tuổi, vừa bắt đầu xuất khí, là một tiểu nam tử kiên cường, muội muội ta mới có mấy tuổi, hoạt bát đáng yêu, cả ngày theo ta chạy loạn. Thế mà bọn họ cam lòng giao ra gia đình ta. Bọn họ cam lòng. Trường Thanh. Mạnh Kỳ muốn nói gì đó, nhưng thấy trước thảm cảnh như vậy, ngôn ngữ không có chút sức mạnh nào. Cố Trường Thanh vùi đầu vào hai tay khóc lớn nghẹn ngào, ta 20 tuổi đạt đến khai khiếu, trong tộc coi như không tệ, phụ thân phó thác nhiều kỳ vọng trên người ta. Vậy mà ta hại chết bọn họ. Hành mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Mạnh Kỳ, trên mặt mang nước mắt, hành hiệp trượng nghĩa thật sự là sai lầm sao? Đến người nhà còn không bảo vệ được thì còn tính đến đại hiệp cái gì? Trong thanh âm lộ ra sự mê mang và tự trách. Mạnh Kỳ thành khẩn nhìn hắn, chuyện này do ta mà ra, cho dù không ngờ tới, cũng vẫn là lỗi của ta. Ngươi hành hiệp trượng nghĩa không phải sai lầm là chúng ta không độc ác gian xảo bằng lũ ác nhân đó. Nếu gặp Mã Phỉ nhất định phải chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Đây cũng là cách làm của Mạnh Kỳ trước kia, diệt cỏ tận gốc tuyệt đối không phải là nói xuông. Là như vậy sao? Cố Trường Thanh hỏi lại, dường như trong nội tâm đã có dao động. Ngươi không muốn báo thù sao? Mạnh Kỳ cố ý hỏi, hắn muốn kéo Cố Trường Thanh khỏi sự tự trách và hối hận. Cố Trường Thanh nhắm chặt mắt một lúc rồi đứng dậy, trong hai mắt thiêu đốt hận ý khó nói, muốn. Ta chỉ hận không thể đi ngay bây giờ giết chết tên ác thư sinh, giết chết thằng đầu sỏ này. Hận không để cho tộc trưởng quỳ xuống bồi tội trước mặt ta. Thù này ta thể không đội trời chung. Hắn dường như đã tìm được mục đích sinh tồn mới. Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi phải hiểu một chuyện, chỉ khi nào nắm giữ sức mạnh thì chúng ta mới có thể báo thù, chúng ta mới có thể chủ trì chính nghĩa. Đúng vậy, ta đã thông suốt một đạo lý. Đối với ác nhân, cảm hóa là vô dụng, chỉ có thể khiến chúng trả giá gấp 10 lần mới có thể răn đe khiến chúng biến mất. Cố Trường Thanh căm hận nói. Mạnh Kỳ không phản bác. Cách nhìn của hắn cũng tương tự. Đối với loại tán tận lương tâm thì chỉ có dùng sức mạnh mà trấn nhiếp, cảm hóa nhân tính chỉ là biện pháp bạc nhược không hề có tác dụng lâu dài. Hắn chỉ vào thức ăn trên bàn, trầm giọng nói, nếu muốn báo thủ, chúng ta phải bổ sung thể lực thật tốt. Sau đó thì sao? Cố Trường Thanh rất mong đợi Mạnh Kỳ có một kế hoạch. Bong! Mạnh Kỳ rút hồng nhật chấn tà đao ra, sau đó chúng ta đi tà lĩnh. Cái gì? Cố Trường Thanh tuy rằng muốn báo thủ, nhưng cũng không nghĩ là đi ngay bây giờ. Thực lực của họ hiện tại không đủ. Việc này vì ta mà ra, cho dù xông pha khói lửa ta cũng phải giúp ngươi bá thủ. Lúc này ở tà lĩnh chỉ có ác thư sinh và hai tên thất khiếu cao thủ mà thôi, tuy vẫn còn đông Mã Phỉ dưới lục khiếu nhưng không phải là không có cơ hội cho chúng ta. Ít nhất là nhiều hơn lúc đám Tắc La Cư quay về. Mạnh Kỳ mạnh mẽ nói, phải cho lũ Mã Phỉ đó biết rõ, dù ở tà lĩnh chúng cũng không thoát được nhân quả. Hắn không tìm sư phụ và các trưởng bối đến hỗ trợ vì họ sẽ không giúp hắn phạm sát giới. Cùng lắm là bắt ác thư sinh về Thiếu Lâm trấn áp mà thôi. Đúng, khẳng định rằng tên ác thư sinh sẽ không nghĩ đến việc chúng ta dám tập kích tà lĩnh. Cố Trường Thanh nhăn nhó dữ tợn mà nói. Mạnh Kỳ đao chỉ tà lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, lần này rất nguy hiểm, nhưng ta không sợ. Ta muốn giết ác thư sinh, lấy đầu chó của hắn, ta muốn phóng hỏa, thiêu đốt nơi chú quân này của lũ ác nhân, ngươi thì sao? Đến chết ta còn không sợ, vậy thì còn sợ gì nữa? Cố Trường Thanh đáp trả. Tuy sắc mặt hắn tái nhợt nhưng trong mắt phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt. Sư Minh, đệ cũng muốn đi. Người nhà Cố đại ca chết vì việc cứu ta, Chân Tuệ trịnh trọng nói. Mạnh Kỳ suy nghĩ một lúc rồi phân phó, vậy thì ngươi chịu trách nhiệm phóng hỏa, không nên xung đột chính diện. Vâng, Chân Tuệ dùng sức gật đầu. Mạnh Kỳ thu đao vào vỏ, ngồi xuống, vậy thì ăn cơm thôi, ăn xong quay lại san bằng Tà Lĩnh. Chương 59, lửa cháy. Ánh trăng lạnh lẽo, con khuyết như móc câu, treo cả vòng trời. Đêm đen thâm trầm, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Bên ngoài đại doanh Tà Lĩnh, Mã Phỉ chia làm 4 người một tổ, thay phiên nhau dò xét đường lên núi, chúng thỉnh thoảng lại giơ cao đèn lồng, nhìn về phía đằng sau những tảng nham thạch, đề phòng có người đánh lén. Tuy nhiên bọn chúng đều mang theo vẻ lười biếng, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng tán phét với nhau, phát ra tiếng cười dâm đãng, tựa như đang bàn luận xem chị em nào trong doanh kỹ có công phu tốt nhất. Đây cũng là chuyện bình thường, từ khi Tắc La Cư lập ra đại doanh Tà Lĩnh, chưa có kẻ nào dám tập kích nơi này. Tắc La Cư là cao thủ ngoại cảnh, là bá chủ một phương, lại thuộc Khốc Lao nhân nhất mạch, kẻ nào dám cả gan đến đây đột kích. Thế nên Mã Phỉ khi quay trở lại Tà Lĩnh đều buông lỏng đề phòng, phát tiết áp lực lâu ngày, không hề lo lắng sẽ có người đánh út doanh trại. Cái gọi là tuần tra cũng chỉ cho có vẻ mà thôi. Mỗi một tổ tuần tra đều có một Mã Phỉ khai khiếu kỳ làm đầu lĩnh và 3 tên xúc khí kỳ. Một tổ tuần tra đi đến trước một cây đại thụ, Mã Phỉ có tướng mạo lanh lợi trẻ tuổi ha ha cười nói, lão đại, ta đi tiểu. Con mẹ ngươi. Đồ dê ngựa lười biếng nhiều nước đái tên đầu lĩnh che mũi, hướng phía bên cạnh phẩy phẩy tay, nhanh đi đi, thật là suối quẩy. Âm thanh tí tách từ sau cây cổ thụ truyền đến, tên đầu lĩnh cười một tiếng, nói với hai gã thủ hạ còn lại, tuổi trẻ mà thân thể tàn hại đến mức này, các ngươi nghe mà xem. Vừa dứt lời, hắn chợt thấy bên cạnh có một lưỡi giới đao bổ tới, vốn là chỗ không người lại có ánh đao đột ngột xuất hiện. Thật quỷ dị đáng sợ. Đầu lĩnh cũng là kẻ bưu hãn, đối mặt với ánh đao này hắn biết rõ là không thể tránh, đành bổ vung đao chém lại, hòng bức đối phương thu đao. Đinh! Đao chém vào tay Mạnh Kỳ nhưng lại vang lên âm thanh như kim loại chạm nhau, mà chấn tà đao quét ngang đã chém đứt cổ tên đầu lĩnh, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả người hắn. Một màn này nhanh như chớp giật, phát sinh mau lẹ, hai gã Mã Phỉ còn lại chưa kịp phản ứng đã thấy lao đại không đầu ngã vật ra. Chúng lấy lại tinh thần muốn kêu to cảnh báo. Đột nhiên một thân ảnh từ tán cây phi xuống, trường kiếm cắm thẳng vào yết hầu một tên, còn một thân hình khác từ sau tảng đá nhảy ra, tay niệm niêm hoa chỉ, phong bế đại huyệt tên còn lại. Tên Mã Phỉ đi tiểu quay lại còn chưa kịp định thần, liền há mồm la to. Sau đó hắn thấy một thanh giới đao vọt tới chém vào người. Trước khi lâm vào hắc ám, Mã Phỉ mơ mơ hồ hồ mà nghĩ thầm, chém con mẹ ngươi, lao tử chết rồi các ngươi cũng không sống được, trong doanh trại chắc chắn đã nghe thấy được tiếng kêu của ta rồi. Ồ, như thế nào lại không thấy có động tĩnh gì? Chân Tuệ nghi ngờ nhìn tên Mã Phỉ đang ngã xuống, sư minh, vì sao hắn lại nhỏ giọng nghe a gì đó? Loại tình huống này không phải là cần kêu to lên sao? Sao lại như chúng ta thế kia? Có lẽ hắn bị động kinh vẻ mặt Mạnh Kỳ tràn đầy đứng đắn mà lừa gạt Chân Tuệ. Sau khi lần tu luyện trong luân hồi vừa qua, huyễn hình đại pháp của hắn đã tiến triển cực nhanh, hai ngày trước lại trải qua chui rèn của Thiên Hải Nguyên, nên huyễn pháp đã tiếp cận viên mãn, hoàn toàn nắm giữ pháp môn này. Vừa rồi hắn chính là dùng huyễn pháp quấy nhiều giác quan của tên Mã Phỉ, khiến hắn tự cho là đã kêu to nhưng thực ra chỉ là nói nhỏ vài từ mà thôi. Chân Tuệ ồ một tiếng, chỉ Mã Phỉ duy nhất còn sống trên mặt đất mà khoe thành tích, sư minh, ta bắt sống hắn đấy. Làm tốt lắm, đang cần tóm một tên tù binh biết rõ bố trí trong doanh địa Mạnh Kỳ biểu dương Chân Tuệ một câu, kéo tên còn sống tới sau một tảng đá lớn. Cố Trường Thanh thì đem 3 cỗ thi thể quẳng xuống vực núi gần đó, cả người vẫn tràn đầy sát ý điên cuồng. Phía sau tảng đá, Mạnh Kỳ mở ra mi tâm tổ khiếu, tinh thần tán ra bên ngoài, ánh mắt tĩnh mịch nhìn tên Mã Phỉ rồi khai bỏ á huyệt của hắn, đem bố trí trong doanh địa nói cho ta biết. Tên Mã Phỉ vốn muốn kêu cứu, nhưng khi nhìn ánh mắt Mạnh Kỳ lại có cảm giác như cả tâm thần hắn đều bị cuốn vào, cả người liền hoảng hốt, không tự chủ mà trả lời câu hỏi của đối phương. Đây cũng là một tác dụng của huyễn hình đại pháp, tuy rằng chỉ có thể dùng với địch nhân kém xa mình, nhưng cũng cực kỳ có ích rồi, chính là một cách tìm hiểu tin tức thật tốt. Cho nên dù huyễn hình đại pháp chỉ là một pháp môn nửa bước ngoại cảnh, nhưng đối với cấp bậc như Mạnh Kỳ thì cũng là một cái pháp môn phụ trợ thần cấp rồi. Tiểu sư đệ, đây là nhà kho của doanh địa, chứa đồ ăn và quần áo, bên trong còn có rất nhiều thùng dầu. Ngươi tìm lấy một bó dây thừ dài, nhúng vào dầu rồi đem dây thừng dẫn tới nhiều nơi trong doanh địa, rồi đem đầu dây đốt lên, sau đó lập tức rời khỏi đó, đợi chúng ta ở đây. Vâng, Chân Tuệ nghiêm mặt gật đầu. Mạnh Kỳ quay sang nói với Cố Trường Thanh. Ác thư sinh Khang Chi làm người rất cẩn thận, có 2 tên thất khiếu đóng ngay chỗ đó. Tuy ta không sợ chúng nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cho nên chúng ta tạm trốn ở bên cạnh, đợi đến khi lửa cháy, cả doanh trại hỗn loạn, liền xông thẳng vào trụ sở của Khang Chi, thực hiện chiến thuật chém đầu. Chiến thuật chém đầu? Cố Trường Thanh vô thức hỏi lại. Chính là đánh giặc bắt vua trước. Khang Chi là quân sư của Tắc La Cư, chủ trì nơi chú quân, chỉ cần tóm được hắn thì mới có thể nơi chú quân hỗn loạn không thể ổn định. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trong hai gã thất khiếu đi thăm dò thế lửa. Lúc đó chúng ta có thể thông dong đối phó với tên thất khiếu còn lại rồi, Mạnh Kỳ giải thích kỹ càng. Cố Trường Thanh mang theo hận ý quyết liệt mà nói, tốt, Khang Chi giao cho ta. Trên cảnh giới hắn kém hơn một chút với Khang Chi, nhưng không phải là chênh lệch lớn. Thêm vào kiếm pháp truyền thừa của Cố Gia Bảo và tâm tư liều mạng, có khả năng cầm cự trong thời gian dài. Đợi đến khi Mạnh Kỳ giải quyết xong tên thất khiếu là xong. Ba người né tránh những điểm canh gác, chui vào trong quân doanh. Chân Tuệ tách ra tìm đến nhà kho, mà Mạnh Kỳ thì vận dụng huyễn hình đại pháp, mang theo Cố Trường Thanh đi đến trại lớn của Khang Chi, cùng nhau ẩn nấp ở bên ngoài. Bởi vì quân doanh Tà Lĩnh đã lập nhiều năm mà chưa bị tấn công, nên nơi ở của Khang Chi là một đình viện được xây dựng khá xa xỉ, mà hai bên có hai tiểu viện dành cho hai gã cao thủ thất khiếu. Năm đó Tắc La Cư là độc hành mã phỉ, chỉ có nữ nhân chứ không có gia quyến, thường thường sau mỗi vụ cướp là trực tiếp chia tài vật ở đại sảnh nghị sự làm ba phần. Một phần chuyển đến cấp lặc cho khốc lao nhân, một phần làm chi phí hoạt động và thưởng cho cấp dưới, phần còn lại hắn sẽ bỏ túi riêng, bí mật chuyển tài sản, thu mua các sản nghiệp. Trốn vào một góc tối, Mạnh Kỳ bảo Cố Trường Thanh chờ đợi, còn bản thân hắn thì nhảy qua tường, cẩn thận thăm dò vị trí của Khang Chi. Muộn thế này rồi mà vẫn còn nghị sự, Mạnh Kỳ phát hiện ra Khang Chi đang ngồi trong sân vườn, gã vừa nhàn nhã ngắm trăng, vừa phân phó thuộc hạ. Tăng mạnh việc truyền bá chuyện của Cố gia, để cho toàn bộ người trên Hán Hải biết rõ hậu quả khi giúp đỡ người ngoài. Bọn hắn có nhà có người thân, ai dám cùng chúng ta đối nghịch thì hãy xem đây là kết cục, Khang Chi cười lạnh nói. Người này rất nổi danh, chân dung hình dáng vốn đã bị truyền xa, nên Mạnh Kỳ liếc mắt là nhận ra, lúc này nghe gã nói vậy, lập tức trong lòng Mạnh Kỳ tràn đầy tức giận. Hắn cố nén xúc động, muốn tập kích Khang Chi không khó, quan trọng là làm sao có thể toàn thân chạy thoát sau đó. Vì vậy hắn quay về chỗ ẩn nấp, gật đầu với Cố Trường Thanh, ý bảo có Khang Chi trong đó. Hai người lặng lặng chờ đợi, mười phần kiên nhẫn. Sau một lúc lâu sau, đột nhiên có một ngọn hỏa diễm vươn lên trời cao ở phía xa, hừng hực thiêu đốt, đồng thời một âm thanh sắc nhọn la lên. Đi lấy nước! Đi lấy nước! Vành! Quân doanh lập tức cầm ý, phảng phất như có vô số âm thanh cùng nhau bùng nổ. Có mã phỉ chạy đi cứu hỏa, có kẻ lại thất thố không hiểu, có tên lập tức tới chỗ Khang Chi xin chỉ thị. Khang Chi cũng phản ứng rất nhanh, lớn giọng phân phó, gã thất khiếu trong viện bên trái lập tức mang theo một đám mã phỉ tới tra xét, đề phòng địch nhân quấy rối. Chính là lúc này, Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật hét lên một tiếng với Cố Trường Thanh, sau đó lại vận chuyển huyễn hình đại pháp, tinh thần bao bọc toàn thân, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, Cố Trường Thanh theo sát phía sau. Vì lửa đang cháy dữ dội, Khang Chi cũng rất đề phòng. Gã đứng giữa 10 tên thủ hạ, có một số tên là hảo thủ nhị khiếu đến tứ khiếu. Dưới tình huống này thì huyễn hình đại pháp sẽ không có nhiều hiệu quả, nhưng có thể dụ một tên thất khiếu đi chỗ khác là Mạnh Kỳ đã khá thỏa mãn rồi, hắn cũng không có ý định đánh lén. Là nam nhân thì phải đánh thẳng mặt. Mạnh Kỳ liếc Cố Trường Thanh cười, lộ ra hai hàng răng trắng, đột nhiên hắn mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, giới đao chạm xuống, đao quang đỏ sậm như máu. Khang Chi đã sớm đề phòng, gã lùi về phía sau, quạt xếp trong tay lay động. Bắn ra ba đạo ô quang, mà 10 tên thủ hạ cùng lao lên đón đỡ. Mạnh Kỳ dùng thiên cân truy, thân hình đang bay giữa không trung đột nhiên hạ xuống, tránh được ba đạo ám khí, nhưng lại có một bức tường người lao đến trước mặt, mã tấu, đao, kiếm lóe ra hàn quang sắc bén. Chân hắn bước liên tục, dao đao trong tay đón đỡ từng thanh mã tấu và trường kiếm, tay trái thì nâng lên bảo vệ mặt và yết hầu. Sau đó Mạnh Kỳ liền hung hăng lao tới, như một cỗ chiến gia hạng nặng, mạnh mẽ va vào rừng đao kiếm phía trước. Vài tên mã phỉ đứng đầu chợt cảm thấy đao kiếm truyền vào trong tay một lực đạo khủng bố, nhịn không được bật cả ra phía sau. Tiếp theo chúng hoảng sợ nhìn đao kiếm của mình, hoặc là bị tay trái Mạnh Kỳ ngăn cản, hoặc là không thể đâm xuyên qua làn da màu ám kim của đối phương. 10 tên mã phỉ cùng đâm chém mà chỉ để lại một vài vết thương nhỏ trên người Mạnh Kỳ mà thôi. Sắt! Mạnh Kỳ quát lên một tiếng lớn, tay trái vung lên đẩy ra, tay phải cầm hồng nhật chấn tà đao chém quét một cái. Đao quang đỏ sầm xẹt qua. Từng cái đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra như suối. Mấy thi thể lụp sụp ngã xuống, trước mặt Mạnh Kỳ chỉ còn là một khoảng trống, chỉ còn địch nhân ở hai bên sườn, hắn liền thi triển phong thần thối, bỏ qua lũ mã phỉ còn lại, lao thẳng tới Khang Chi. Nhìn thấy một màn cương mãnh đầy máu tươi này, Khang Chi tựa như bị hù dọa đến cứng cả người, dương mắt nhìn Mạnh Kỳ lao đến. Đúng lúc đó, ánh đao sáng ngời chắn ngang, Mạnh Kỳ huy động chấn tà đao đỡ lấy, luồng sức mạnh truyền vào buộc hắn phải lùi ra sau một bước. Một lao giả đứng chắn giữa Mạnh Kỳ và Khang Chi, râu tóc sám trắng, chính là vị cao thủ thất khiếu còn lại. Thấy vậy, đám mã phỉ còn sống liền nhào tới tấn công phía sau lưng của Mạnh Kỳ, không để ý tới Cố Trường Thanh đang lặng lẽ vòng vào nội viện, vượt qua bọn hắn, chạy thẳng tới chỗ Khang Chi. Mạnh Kỳ dừng chân, không lùi mà tiến, chủ động đón đánh lão giả thất khiếu. Ánh đao đỏ sẩm sáng lên, hồng trần cẩm tú buông xuống. Chương 60, hung thần. Khói bếp lượn lờ, chính là chân ý của hồng trần, nhưng đối với người có lòng tham không đáy thì còn xa mới đủ. Có một người vợ bình thường thì quá nhạt nhẽo rồi, thêm một cô nương thanh thuần nữa, lại thêm một người mang vẻ đẹp yêu dị đi, một lãnh diễm nữa cũng được, gia sản bạc triệu không đủ, phải phú khả địch quốc, phải làm uy bá một huyện, một lời định sinh tử kẻ khác, phải làm cao thủ hành hành một phương, trên đời không có địch thủ. Lão giả tóc xám nhìn thấy ánh đao đầy khí tức hồng trần, dường như là thấy Tắc La Cư đang quỳ trước mặt lão, như một con chó đang vẫy đuôi nịnh hót, lấy lão làm chủ nhân. Lão vốn là thủ lĩnh của một đám mã phỉ trên Hán Hải, vì có một chút kỳ ngộ nên cũng coi là có danh khí, đáng tiếc bị Tắc La Cư nhìn trúng, bị cưỡng ép phải thuần phục y thế nên lão luôn tràn ngập khát vọng có thể đánh bại Tắc La Cư, trở thành chủ nhân của Ta Lĩnh, trở thành một trong những kẻ cường đại nhất Hán Hải. Lồng ngực cảm thấy đau đớn, lão giả hồi phục tinh thần, chỉ thấy một thanh đao đỏ sẫm đã chém toác ra ngực, lưỡi đao đang tiến sâu vào cơ thịt của lão. Là một kẻ có không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, lão giả biết rằng đã không còn cơ hội né tránh nữa, chỉ có thể dùng chiêu đối chiêu, dùng công đối công, mới tìm được một đường sinh cơ. Lão thu ngực bụng lại, chảng mã đao đổ nghiêng ra, bộ dáng muốn đồng quy vu tận. Một đao kia mang theo khí lạnh thấu xương kéo tới, cho dù Mạnh Kỳ có kim trung cháo nhưng cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Huyết dịch và cơ bắp toàn thân hắn như bị đông cứng lại, động tác lập tức chậm dần. Đao pháp của lão này cũng có chân ý truyền thừa nào sao? Đao chưa đến, ý đã phát, đông lạnh thân thể đối phương. Đang. Chảng mã đao chém vào ngực phải Mạnh Kỳ, phá vỡ kim trung cháo, kéo theo một cái lỗ hổng trên ngực hắn. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thịt bên trong ngực Mạnh Kỳ đang nhúc nhích, kẹp lấy thân chảng mã đao, máu tươi theo lưới đao mà trôi xuống. Nếu không có kim trung cháo đỡ phần lớn lực đạo và thương tổn, một đao này đã đoạt mạng Mạnh Kỳ rồi. Lão giả tóc xám cũng không tấn công nữa, tuy vì Mạnh Kỳ ngừng một chút nên lão tránh được tổn thương chết người, nhưng cả ngực và bụng lão cũng bị xé ra, có thể thấy cả ruột gan nội tạng sắp rơi ra ngoài cơ thể. So với Mạnh Kỳ thì thương thế của lão nghiêm trọng hơn rất nhiều, dù sao cũng không có kim trung cháo phòng thân, mà lão cũng xuất đao sau đối phương. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Kỳ đối mặt với đối thủ có chân ý truyền thừa, vô sinh chỉ của Cố Tiểu Tang càng đáng sợ hơn. Nhưng mà tên mã phỉ này đột ngột phát ra đao ý lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, chân ý đâu phải là vật mà ai cũng có được đâu. Ngoài ý muốn nhưng cũng phải chịu, lúc này đã không còn đường lui cho hắn nữa rồi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng mà thôi. Cho nên sau khi bị thương, hắn vẫn không chút do dự, mi tâm mở ra, tinh thần như một mũi châm hung hăng đâm về phía lão giả. Sau đó tay trái hắn rút bằng quyết kiếm, trường kiếm giơ cao, bày ra tư thế đưa tiếp. Lão giả thu chạm đao về, giơ lên phòng ngự, cố gắng cầm cự mà đợi viện trợ. Nhưng đột nhiên lão cảm thấy bên tai như có tiếng chuông cổ cùng vang. Lão vì mất máu quá nhiều, đầu óc bị choáng váng, nên chịu ảnh hưởng mạnh từ huyễn thuật. Trong ánh mắt mơ hồ, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lên, mang theo sát ý thuần túy và khí tức tử vong, dường như là lời triệu hoán của Diêm La địa ngục. Chàng mã đao giơ lên, nhưng đã chậm một bước. Mạnh Kỳ thu kiếm, cũng không nhìn đối phương nữa, trực tiếp phóng tới hướng Khang Chi. Ánh mắt lão giả mờ dần, mi tâm có máu tươi chảy ra, thân hình ngã xuống chầm rãi, đến chết vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Mấy gã mã phỉ khai khiếu kỳ thấy Mạnh Kỳ như một chiến xa dũng mãnh, đao kiếm mau lẹ, trong chớp mắt đã thất khiếu cao thủ La Đương gia ngã xuống, không còn sinh cơ. Sao có thể như vậy? La Huy La Đương gia từng gặp kỳ ngộ, lấy được chân ý truyền thừa của một chiêu đao ngoại cảnh, nộ ra thức băng tuyết thứ cốt. Dù là bát khiếu đối mặt với lão cũng không nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng hôm nay lại chết dưới tay gã thiếu niên dã man kia, chỉ chống đỡ được mấy hơi thở đã tuyệt khí bỏ mình rồi. Thằng dã man này thật đáng sợ. Trong vô thức, cả đám bọn chúng liền bước chậm lại, tựa như đang đợi người khác xông lên trước. Khang Chi không thể nghĩ tới La Huy lại chết trong vòng vài chiêu, nên gã căn bản là chưa kịp chuẩn bị, nội tâm đầy sợ hãi. Gã không dám trực tiếp chống đỡ với tên hung thần này, liền quay đầu muốn chạy ra khỏi viện. Hai chân Mạnh Kỳ phát lực, vận dụng toàn phần bộ phong chóc ảnh, trong một hơi kéo gần khoảng cách. Khang Chi sợ tới mức hồn bất phụ thể, liều mạng mà chạy, cố thoát khỏi gã hung thần. Đúng lúc này, Cố Trường Thanh đột ngột nhảy ra, ngăn trước mặt tên đầu lĩnh mã phỉ. Từ trước đến nay, Khang Chi rất tự phụ với mưu trí của mình, ít phải động thủ nên không hề có tâm tư liều mạng. Gã thấy hai mắt tên thiếu niên trước mặt tràn đầy lửa giận và liều mạng, làm sao dám ham chiến, liền biến hóa thân pháp, muốn lách sang cạnh mà chạy. Trước có sói, sau có hổ, trong lòng gã lo lắng như lửa đốt. Đột nhiên, một bóng hình từ ngoài viện bay vào trong, tựa như đại bàng dương cánh, hai chảo cong cong, bao phủ toàn thân Mạnh Kỳ, dường như muốn xuyên thủng xương đầu của hắn. Hoàng lão đại đã về. Kẻ tới đúng là tên mã phỉ thất khiếu đi cứu hỏa, nửa đường y phát hiện có điều không đúng nên quay lại. Đám mã phỉ trong sân lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao lao lên cướp một chén canh. Khang Chi cũng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có viện trợ rồi. Tinh thần gã phân chấn, nhe răng ra cười, thiết phiến trong tay lay động, đánh về phía Cố Trường Thanh. Tiểu tử này nhìn thật quen mặt, lại có hận ý ngút trời, hung thần đằng sau thì dùng kim trung cháo, toàn thân bất hoại, mình còn không đoán ra thân phận hai đứa nó sao. Qua một tháng không có tin tức gì, tưởng bọn nó về Trung Nguyên rồi, ai mà ngờ hai thằng nhãi này vẫn ở Hán Hải, còn dám tập kích Tà Lĩnh. Hừ, tiểu tử này mới xuống núi du lịch, cùng lắm là đạt trên dưới nhị khiếu, mình là tứ khiếu cơ mà. Coi như không giết được nó thì cũng không thua được, đợi chút nữa càng có nhiều viện quân kéo đến, hai đứa nó phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Khang Chi tấn công, Cố Trường Thanh không có sợ hãi, ngược lại là hiện ra chút biểu cảm thỏa mãn, chân trái cậu bước tới, mũi kiếm run run, đâm liên tiếp vào năm chỗ hiểm yếu trên cơ thể Khang Chi. Đây là một kiếm chiêu rất lợi hại của Cố gia kiếm pháp, có tên là kiếm chỉ ngũ phong, là một chiêu số liều mạng. Đối mặt với cao thủ thất khiếu đang lăng không đánh xuống, Mạnh Kỳ không hề hoảng loạn, nội tâm trầm tĩnh, tinh thần ngưng kết một lần nữa, đâm về phía đối phương. Sau đó hắn chỉ xéo trường kiếm, diêm la thiếp phát ra. Hắn không quan tâm đến ưng chảo công của đối phương, hoàn toàn không có tâm tư đón đỡ. Trường kiếm đâm ra, chỉ có công mà không có thủ, chỉ có tiến mà không có lui. Kiếm quang xâm nghiêm đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện trong mắt đám ma phỉ. Nó hiện ra một khí tức liều mạng khó nói, kiếm ra không về, cũng không cần phải về. Mà tên thất khiếu tu luyện ưng chảo công đột nhiên lay động thân hình. Nếu là trên mặt đất y đã có thể tránh né, nhưng hiện tại y đang lăng không. Kiếm quang chóng vắt, cướp đi mọi ánh mắt. Quang tán, người rơi. Tên thất khiếu ngã xuống, tay trái hắn đã thu về để ngang trên trán, muốn ngăn lại một kiếm này, nhưng vẫn không kịp. Trường kiếm nhanh hơn tay y một chút, xuyên từ mi tâm tới tận má, máu tươi phun ra tung tóe. Chỉ thiếu một chút thôi là y đã chặn được một kiếm này. Nếu Diêm La Thiếp bị ngăn cản, Mạnh Kỳ sẽ hứng chịu ưng chảo của y, dù có kim trùng cháo thì cũng phải chịu trọng thương. Mạnh Kỳ rút băng khuyết kiếm ra, nhìn mũi kiếm vẫn dính máu tươi và hàn khí, hắn liền thở ra một hơi, bước qua thi thể tên mã phỉ mà đi thẳng tới Khang Chi. Lại một gã thất khiếu nữa bị giết. Trong doanh trại đã không còn cao thủ thất khiếu nữa. Đám mã phỉ đang sắp phát điên rồi, hung thần phía trước giết cao thủ thất khiếu dễ như làm thịt gà chó, đá mình lên thì có tác dụng gì? Ai lên trước chết trước? Tuy mã phỉ đều hung hãn không sợ chết, nhưng vẫn có những suy nghĩ bình thường của nhân loại. Hai gã cao thủ thất khiếu chết trong thời gian ngắn đã triệt để đánh sụp tâm lý của chúng. Vì vậy đám mã phỉ lập tức giải tán, chen nhau chạy ra khỏi viện, chúng muốn quay về chỗ ở của mình thu thập tư trang và tài vật, lập tức rời khỏi chỗ này. Khang Chi bị dọa đến mềm nhũn cả chân, lại dưới sự công kích điên cuồng của Cố Trường Thanh nên hắn đã không cách nào trốn thoát, chân tay luống cuống. Mạnh Kỳ nhảy vào vòng chiến, một đao đánh ra đem gã lật nhào trên mặt đất. Cố Trường Thanh nhanh chóng lao tới, không trực tiếp chạm sát mà điểm huyệt chế trụ Khang Chi. Có thể mang hắn rời đi. Cố Trường Thanh ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ. Cậu muốn tìm một chỗ để từ từ tra tấn Khang Chi, đương nhiên phải ưu tiên việc trốn thoát đã. Mạnh Kỳ mặt không biến sắc mà nói, không nên trốn. Trạng thái hiện tại của Mạnh Kỳ không quá tốt, hắn dùng liên tiếp hai chiêu Diêm La Thiếp và Lạc Hồng Trần, thể lực tiêu hao rất lớn. Vì vậy nếu hai người bọn họ chỉ có trốn tránh thì lập tức đám mã phỉ sẽ biết trạng thái không tốt của hắn, lúc đó nguy hiểm sẽ tăng cao. Lúc này bên ngoài sân viện đã có một đám gần trăm tên mã phỉ tới cứu viện, trong đó có không ít hảo thủ khai khiếu. Giết vào, cứu quân sư. Có người hô to. Bọn chúng tuy kinh ngạc và do dự nhưng dũng khí là vẫn còn, hiện tại đang phân công lẫn nhau, ý muốn từ mọi phía mà xông vào cứu quân sư Khang Chi. Phịch. Một cỗ thi thể từ trong viện ném ra, rơi trước mắt đám mã phỉ. Là La Đương Gia. La Đương Gia chết. Sao có thể? Nhưng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Bước chân của cả đám mã phỉ liền ngừng lại, tiểu viện trước mặt dường như hóa thành hang hổ. Phịch. Lại một thi thể nữa bị ném ra ngoài. Hoàng lão đại. Hoàng lão đại cũng chết. Đám mã phỉ sợ đến thất thần, đứng im tại chỗ như tượng. Trong doanh địa chỉ còn hai người thất khiếu, giờ đây cả hai đều bị giết, rút cuộc thì địch nhân đáng sợ đến mức nào. Đây không phải hang hổ, đây là đầm rồng rồi. Mạnh Kỳ liên tục ném thi thể của hai tên thất khiếu ra ngoài, tay hắn huy động xé bỏ vào áo. Lộ ra hai cánh tay và bộ ngực, trên làn da màu ám kim vẫn còn những vết thương đang rỉ máu đỏ tươi. Hắn nhấc Khang Chi lên, đi ra cửa viện, đối mặt với gần trăm tên mã phỉ, rồi vung tay ném Khang Chi xuống đất. Thấy trong nội viện có người đi ra, đám mã phỉ nhịn không được mà lùi lại vài bước, tiếp theo đó chúng thấy một người trẻ tuổi để trần ngực trái và cánh tay bước ra. trên ngực người trẻ tuổi vẫn còn một miệng vết thương dữ tợn, máu tươi nhuộm đỏ cả cánh tay, nhưng phối hợp với khuôn mặt tuấn tú không chút sợ hãi của hắn lại tạo ra một uy thế khó nói, có cảm giác như đến từ tu la địa ngục. Mạnh Kỳ giơ giới đao lên, giọng nói lạnh lùng mà sâm nghiêm. Hôm nay ta thể phải san bằng Tà Lĩnh, ba kẻ này là tấm gương đi đầu của các ngươi. Nói xong, hắn lao thẳng tới một gã mã phỉ xúc khí kỳ ở gần đó, vung đao chém xuống, máu tươi bắn ra ngút trời. Là hắn, Lôi Đao Ác Tăng. Mã phỉ đứng hàng đầu vốn sững sờ, sau đó lập tức quay người bỏ chạy thục mạng. Hai gã thủ lĩnh thất khiếu còn không có lực chống cự, nhóm mình thêm vào thì có tác dụng gì. Hơn nữa quân sư Khang Chi hình như cũng chết rồi, còn chưa kể đối phương có năng lực của ngoại cảnh. Mã phỉ đứng sau thấy phía trước tán loạn, tự nhiên là cũng không muốn đi nộp mạng, vì thế cả lũ nhao nhao chạy trốn. Trong chốc lát, gần trăm tên mã phỉ cướp đường mà chạy tứ tán, trong sân viện không còn một ai. Mạnh Kỳ vung giới đao, khống chế tốc độ, làm bộ như đang đuổi theo chúng. Cố Trường Thanh đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cảnh tượng này, tiểu mạnh thế mà đuổi gần trăm tên mã phỉ chạy thục mạng. Chương 61, giết người và cứu người. Nhìn có vẻ như hung mãnh không để ý, nhưng thực ra hắn chọn đối tượng xuống tay rất cẩn thận, hầu hết đều là mã phỉ ở xúc khí kỳ, đều chỉ cần một đao hoặc một kiếm chém chết, người ngoài nhìn vào hầu như không có ý nghĩa phản kháng. Kẻ chạy người đuổi, đã mã phỉ triệt để sụp đổ, lại thêm thế lửa càng ngày càng lớn, nên toàn bộ đại doanh Tà Lĩnh giờ đây đã cực kỳ hỗn loạn. Đám mã phỉ chia nhau mà quay về chỗ ở, chỉnh đốn châu báu tài vật, chuẩn bị xuống núi. Lại có kẻ dứt khoát chạy ra ngoài cửa lớn của quân doanh, hốt hoảng ly khai. Nhưng vẫn có một số kẻ lớn gan, phóng tới những lều lớn hỏng vơ vét tài vật trong doanh địa, rất có khí chất lưu manh. Trong quân doanh lửa cháy ngập trời, những tiếng bước chân chạy trốn, những tiếng gào khóc thảm thiết đan xen, cảnh tượng như tu la địa ngục. Mạnh Kỳ chém một tên mã phỉ, chậm rãi dừng bước, để mặc bọn hắn đào tẩu. Mọi chuyện đã đến tình trạng này thì không ai có thể ổn định thế cục được nữa, trừ khi Tắc La Cư quay về. Mà với thể lực của mình bây giờ, giết một hai tên còn được, chứ muốn giết một số lượng lớn mã phỉ là điều không tưởng. Chỉ sau một lát, toàn bộ quân doanh trở thành trống rỗng, mấy trăm tên mã phỉ đã chạy xuống núi cả rồi. Mạnh Kỳ đứng im hét dài một tiếng, ra hiệu tiểu sư đệ có thể tiến tới, rồi hắn quay lại tiểu viện, những tài vật bình thường hắn không có sức mà đi tranh đoạt, nhưng di sản của hai tên thất khiếu thì hắn phải kế thừa. Ba viện tử này có hung thần Mạnh Kỳ trấn giữ, không mã phỉ có can đảm mà tìm đến vơ vét của cải. Sư huynh, huynh dùng lực một người mà đạp phá Tà Lĩnh, sau này uy danh chắc chắn sẽ truyền xa. Chân Tuệ từ trong một góc mà nhảy tới, vẻ mặt hưng phấn. Đối với những trải nghiệm giang hồ như thế này, cậu luôn cảm thấy hứng thú. Mạnh Kỳ nhìn tiểu sư đệ bị khổ ủ hun đầy mặt, hặc hặc nở nụ cười, không phải một người, rõ ràng là ba người chúng ta mà. Tiểu sư đệ cũng muốn thành danh rồi. Thật sao? Chân Tuệ càng thêm hưng phấn, đối với việc nổi danh cậu không có ý khác, chỉ đơn thuần cảm thấy việc này rất thú vị mà thôi. Đương nhiên, để cho một mồi lửa đốt chui cả Tà Lĩnh, chính là đại công thần đó. Mạnh Kỳ không hề keo kiệt mà khen ngợi tiểu sư đệ. Chân Tuệ vui vẻ cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, không biết ta sẽ có danh hiệu gì. Sư huynh, ta nghe thấy bọn họ gọi ngươi là Lôi Đao Ác Tăng. Ha ha, vẻ mặt Mạnh Kỳ lập tức cứng ngắc, cái này so với lý tưởng của mình thì cách phải xa đến vạn dặm. Không phải mấy cái như phá lôi đao, Hồng Trần Tăng nghe cũng rất hợp sao. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã quay về trước viện của Khang Chi, nhìn thấy Cố Trường Thanh đang trừng mắt nhìn tên mã phỉ, điên cuồng thể hiện hận ý trong lòng. Các ngươi quay lại rồi. Cố Trường Thanh dường như vẫn chưa hồi phục tinh thần, không quay đầu mà hỏi. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, mã phỉ bị ta cưỡng chế đuổi đi hết rồi. Trước khi tin tức bị truyền ra, thì nơi đây khá an toàn, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta đi tìm chiến lợi phẩm. Hắn biết rõ Cố Trường Thanh muốn tra tấn Khang Chi, loại tâm tính này rất dễ hiểu. Cố Trường Thanh gật mạnh đầu, quay sang nói với Khang Chi, ta biết rõ ngươi có mấy tên hải tử ở xương phòng phía sau. Ta muốn cho người nhận thức sự thống khổ khi thấy thân nhân chết trước mặt mình. Cậu dường như muốn giải thích hành vi của mình, vì vậy nói thêm một câu, diệt cỏ tận gốc. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của cậu, giao thoa với bóng tối, kết hợp với vẻ mặt oán độc và dự tợn giống như quỷ báo thủ tới từ địa ngục. Ô ô ô. Á huyệt của Khang Chi bị phong ấn, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp. Mạnh Kỳ khẽ giật mình, há to miệng, nhưng lại không biết nói gì. Cố đại ca. Chân Tuệ biến sắc, vừa muốn nói, nhưng lại bị Mạnh Kỳ bịt miệng, trực tiếp kéo ra phía sau viện. Sau đó hắn đóng cửa lại, cho Cố Trường Thanh một không gian riêng. Sư huynh, báo thù thì báo thù, nhưng sao lại lạm sát người vô tội, sẽ lưu lại đầy nghiệp chướng đó, sẽ phải chịu tra tấn dưới 18 tầng địa ngục đó. Chân Tuệ nghiêm túc mà giảng giả. So với Mạnh Kỳ thì cậu giống tăng nhân hơn nhiều. Sắc mặt Mạnh Kỳ phiền muộn, thở dài nói, ta biết, nhưng vừa rồi ta tự hỏi bản thân mình, nếu cả nhà của ta bị giết như Trường Thanh, thì ta sẽ làm thế nào? Sư Minh, ngươi sẽ làm gì? Sự chú ý của Trần Tuệ bị di chuyển. Mạnh Kỳ cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo mà nói, giết cả nhà địch nhân. Trần Tuệ mở to đôi mắt, cậu hoàn toàn không biết sức mạnh của cừu hận lớn như thế nào. Mạnh Kỳ vô vô bờ vai của sư đệ, nói, tốt rồi, tiểu sư đệ, cứ giao cho Trường Thanh đi. Chỉ có tự tay báo thủ, thì tâm nguyện của hắn mới được giải thoát. Đương nhiên sau này chúng ta phải khuyên nhủ hắn thật tốt, không để cho hắn bị sát niệm che mất tâm linh. Vâng, Trần Tuệ đồng ý gật đầu, gió đêm thổi tới, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Mạnh Kỳ kéo thi thể của hai tên thất khiếu sang một góc, ngồi xổm xuống mà lục lọi. Vì nên địch lúc nửa đêm, nên trên người hai gã thất khiếu cũng không có nhiều đồ vật đặc biệt. Chỉ có những trang sức người Tây vực thích đeo như giới chỉ, khuyên thai bằng ngọc, và thanh trảm mã đao do Hàn Thiết chế tạo thành. Thanh trảm mã đao cũng có hàn khí tới tận xương, khá giống băng khuyết kiếm. Mạnh Kỳ gỡ hồng nhật chấn tà đao trên lưng xuống, đeo tại bên hông. Sau đó lấy thanh trảm mã đao buộc đằng sau lưng, đi sang tiểu viện bên cạnh. Nơi này là phòng ở của gã thất khiếu dùng trảm mã đao, Mạnh Kỳ tìm thấy ba túi bảo thạch, một ít bạc vụn và một quyển bí tịch. Hàn Phong đao pháp. Mạnh Kỳ xem qua bí tịch, phát hiện đây là những đao chiêu mà lão giả Mã Phỉ đã sử dụng. Lão thất khiếu này sưu tập không ít đao pháp bí tịch, kết hợp với diễn hóa của một số đao pháp ngoại cảnh, tốn thời gian 10 năm, cuối cùng cũng đúc kết ra một môn đao pháp dành cho bản thân lão trong khai khiếu kỳ. Đao pháp này xem ra cũng khá tốt, nên lão ghi lại thành bí tịch, làm thành truyền thừa cho ngày sau, lưu lại chút danh tiếng. Mạnh Kỳ vừa thỏa mãn vừa tiếc nuối, thỏa mãn là bí tịch này sẽ giúp mình hoàn thành cơ sở đao pháp, tiếc nuối là lão giả không đề cập tới chân ý truyền thừa mà lão sử dụng. Hơn nữa những bí tịch mà lão sưu tập được đã đưa cho thủ hạ cất giữ, xem ra nếu không phải bị người khác mang đi thì là bị hủy trong hỏa hoạn rồi. Soạt. Đông nhiên trong bí tịch có một trang da màu đen rơi ra, Mạnh Kỳ nhặt lên xem. Chỉ thấy trên trang da vẽ chẳng chịt những ký hiệu khác nhau, không biết là có ý tứ gì. Hắn nhíu mày, tìm những tài liệu khác trong phòng mà đọc qua, cuối cùng cũng hiểu trang da này là vật gì. Lão giả thất khiếu lúc trước vô tình tìm được một ngôi lăng tẩm thần bí, lấy được chân ý truyền thừa băng tuyết thứ cốt và cái trang da này. Nhưng về sau lão không vào được lăng tẩm nữa nên đành kẹp trang da này vào bí tịch, sau này từ từ nghiên cứu. Mạnh Kỳ tươi cười, đem bí tịch và trang da thu hồi. Người khác cần cơ duyên xảo hợp mới có thể phá giải ý nghĩa của trang da, nhưng hắn không cần phiền toái như vậy, trực tiếp nhờ chủ nhân lục đạo luân hồi giám định là xong. Tiểu sư đệ, cho ngươi Mạnh Kỳ hùng hồn ném một túi bảo thạch và ít kim nguyên bảo cho Trần Tuệ, tiểu sư đệ tu luyện Nghiêm Hoa Chỉ, không thể phân tâm cho các bí tịch khác. Trần Tuệ từng trải qua tình cảnh không có một đồng trong người, phải đi hóa duyên qua ngày, nên đối với tài vật có nhận thức sâu sắc. Vì thế cậu vui mừng thu nhận túi bảo thạch, lại thúc giục Mạnh Kỳ sang tiểu viện còn lại. Đột nhiên, một âm thanh khóc than chui vào lỗ tai hai người. Quỷ! Trần Tuệ kinh ngạc, Phật Châu trong tay nổi lên hào quang lưu ly mờ ảo, tường hòa mà an tĩnh. Cậu nửa hưng phấn nửa sợ hãi mà trốn sau lưng Mạnh Kỳ, nhìn vào gian phòng vừa xuất ra âm thanh kia. Mạnh Kỳ khỏe miệng co giật, ngươi có độ ách Phật Châu hộ thể, đối mặt với âm hồn ác quỷ còn sợ cái gì sao? Hắn vừa nghĩ vừa rút hồng nhật chấn tà đao ra, ác quỷ cũng tính là tà vật, chấn tà đao có tác dụng khắc chế nhất định. Cẩn thận lắng nghe một chút, Mạnh Kỳ thở hắt ra, tức giận trừng mắt với Trần Tuệ, quy cái gì mà quỷ? Hắn đẩy cửa phòng, chỉ nhìn thấy một thiếu nữ quần áo mỏng manh đang co lại trên giường. Vừa lạnh vừa run mà thấp giọng nỉ non. Đừng, đừng giết ta không phải Mã Phỉ, ta bị bắt đến đây hu hu nàng vì quá sợ hãi mà khóc ròng. Mạnh Kỳ thấy nàng không có võ công, cũng hiểu là bị Mã Phỉ bắt cóc tới, biết nàng không nói dối, vì vậy hắn chắp tay trước ngực mà nói, A-di-đà Phật, bẩn tăng tới cứu các ngươi đấy. Cứu, cứu chúng ta. Nàng mở to mắt nhìn, chỉ thấy hai hòa thượng trẻ tuổi đứng cạnh cửa, tuy rằng cả người đầy máu đen, quần áo rách rưới, nhưng đều có bề ngoài không tệ. A Di Đà Phật, sư huynh đệ bần tăng là tăng nhân Thiếu Lâm tự Mạnh Kỳ ấm áp trả lời. Hòa thượng có thân phận, lại nghe thấy hỗn loạn bên ngoài bị dập tắt, cô gái đột nhiên khóc lớn, khóc chảy cả nước mắt, khóc đến không thành tiếng. Cô nương chớ khóc, thế lửa vẫn lớn, tốt hơn là nhanh chỉnh đốn hành lý mà theo bần tăng rời khỏi nơi này, Mạnh Kỳ nhắc nhở. Hơn nữa từ sự hiện hữu của nàng có thể thấy trong doanh địa có không ít nữ tử bị bắt đến, nhất định phải cứu các nàng ra. Loại chuyện này nếu không gặp thì thôi, nhưng đã gặp thì phải cứu. Nếu không thì nội tâm hắn cũng không đành lòng. Thiếu nữ cuống quýt đứng dậy, dịu dàng cúi đầu, tiểu nữ đến từ Đại Tấn, đi Tây vực thăm người thân, lại bị Mã Phỉ bắt đi, thành tiểu thiếp của chúng, ra tạ hai vị sư phụ cứu giúp. Nói đến đây nàng lại buồn rầu, sự trong sạch bị hủy, sau này nàng sống kiểu gì? Dung mạo thiếu nữ mỹ lệ, khí chất văn nhã, khó trách bị thất khiếu cao thủ chọn chúng. Mạnh Kỳ thở dài nói, cô nương không cần lo lắng, hãy tranh thủ tìm một chút tài vật, trở lại Đại Tấn tìm người thân, mọi chuyện với người ngoài đều không quan trọng.
Vâng.
Thiếu nữ gật mạnh đầu, sắc mặt kiên nghị. Mặc kệ tương lai ra sao, ít nhất là tốt hơn nhiều sống ở trong hang ổ mã phỉ. Mạnh Kỳ lặng lẽ vứt xuống một túi nguyên bảo, bạc vụn, rồi đi ra giữa doanh địa, vận công lực quát lớn, chân định của thiếu lâm đạp phá tà lĩnh, kính xin chư vị vô tội đi ra gặp nhau. Âm thanh cuồn cuộn, chuyến đi rất xa, Mạnh Kỳ quát liền ba tiếng, liên tiếp có nữ tử bước ra, trong nhất thời cả doanh địa oanh oanh yến yến, tiếng khóc vang lên không ngớt. Mạnh Kỳ lại để cho thiếu nữ kia làm thủ lĩnh, tổ chức những nữ tử đáng thương này đi tiểu viện của tên thất khiếu còn lại và những nơi khác mà vơ vét tài vật, làm phí sinh hoạt sau này cho các nàng. Mà bản thân Mạnh Kỳ tìm được 3 quyển bí tịch khai khiếu và 5 quyển bí tịch xúc khí. Các cô nương 10 phần nhiệt tình, khí thế ngất trời mà lục soát. Cố Trường Thanh đi ra cửa sân, trên người dính đầy máu đen, sắc mặt bình tĩnh mà ẩn chứa sự giải thoát. Đa Tạ đã giúp đỡ hắn túi đầu mà làm đại lễ. Mạnh Kỳ đưa tay nâng hắn dậy, đại thu đã báo, còn phải sống thật tốt, chớ để phụ kỳ vọng của bá phụ bá mẫu. Đúng vậy, ta sẽ trở thành đại hiệp, diệt trừ lũ mã phỉ rác rưởi. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Con mắt của cậu đã khôi phục thần thái lúc trước. Đây không chỉ là nguyện vọng của bản thân cậu, mà còn là hy vọng của cả gia đình, cho nên quyết định không hề do dự. Nếu không có nửa câu sau thì càng tốt hơn. Mạnh Kỳ âm thầm thở dài, Trường Thanh, Hãn Hải quá nguy hiểm, đi theo ta về Đại Tấn. Sau này ngươi thành ngoại cảnh, trở lại giết hết đám Tắc La Cư. Mẹ ta xuất thân từ Đại Tấn, ta vốn định hộ tống bài vị đi tới nhà ông ngoại. Cố Trường Thanh bình tĩnh nói, khiến cho người khác đau lòng là mã phỉ mang thi thể người nhà hắn cho soi ăn, không có cách mai táng. Tốt, đến lúc đó có bất cứ khó khăn gì, cứ đến tìm ta là được. Mạnh Kỳ gật đầu, phóng khoáng mà nói, một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chương 62, tương lai sáng lạ. Bởi vì sắp được thoát khỏi tà lĩnh, nên các cô nương làm việc cực nhanh. Trong chốc lát, cả đoàn người đã phân xong tài vật, tìm một đám ngựa còn sót lại, top 5 top 3 mà hợp thành một đội kỵ mã. Mạnh Kỳ chống đao đứng xem cũng phải tặc lưỡi tán thưởng hiệu suất của các nàng. Tốt rồi, chúng ta đi ốc đảo thăm hãn, trước khi trời sáng là đến nơi. Vì có các cô nương ở đây, nên Mạnh Kỳ tự động bảo trì hình tượng ôn nhu hòa ái. Tham hãn cách tà lĩnh không xa, cũng chính là 1-2 canh giờ đi đường, cho dù các cô nương không bằng được mã phỉ, nhưng chút khổ cực này vẫn chịu được, trước khi trời sáng sẽ nhất định tới nơi. Nếu để rông dài đến ngày mai, không biết chừng sẽ có mã phỉ quay về, đến lúc đó thì phiền toái lớn. Thậm chí có thể dẫn tới mấy tên thủ lĩnh. Vâng, các cô nương ngồi trên ngựa, ân cần thi lễ với 3 người Mạnh Kỳ, đa tạ 2 vị sư phụ, đa tạ Cố công tử. Chúng tiểu nữ không dám nói sau này báo đáp, nhưng chắc chắn sẽ lập bài vị trường sinh, cầu bình an cho 3 vị. Các nàng biết rằng bản thân muốn giúp đỡ 3 người Mạnh Kỳ thì rất khó, cho nên dùng phương thức mộc mạc đơn giản nhất mà bày tỏ lòng biết ơn. Trong doanh địa, phần lớn các cô nương phải bị mã phỉ tra đạp, cho dù có tư sắc thượng đẳng được mã phỉ cao cấp chọn chúng. Sau này khi già đi cũng bị vứt bỏ mà thôi, kết cục rất thê thảm. Trừ phi họ có thể sinh cho đám mã tặc 1-2 nhi tử thì còn đỡ hơn chút, nhưng cũng chỉ là những tiền lệ hiếm có. Đoàn người ngựa băng băng chạy trên đường, dùng hết tốc lực phóng tới Tham Hãn. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, có thể thấy ánh lửa chập chờn vẫn cháy trên quân doanh tà lĩnh, liên tiếp có kiến trúc bị lửa đốt đến sụp đổ. Cảnh tượng phồn thịnh lúc trước giờ chỉ còn là đống cho tàn đổ nát. Mắt thấy hắn khởi chu lâu, mắt thấy lầu gác của hắn sụp đổ. Lòng thấy thế sự vô thường, Mạnh Kỳ đột nhiên sinh lòng cảm khái, thấp giọng niệm khúc Ai Gian Nam. Khó trách Phật gia có câu cửa miệng thế sự vô thường. Loại cảm xúc thương xuân buồn thu này không hề ảnh hưởng tới chân tuệ. Cậu nhìn vẻ mặt đầy kích động xen lẫn bi thương của các cô nương, rồi sùng bái nói với Mạnh Kỳ, sư huynh, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, huynh đã xây thật nhiều tháp Phật rồi nha. Đối với ta, Phật không có chút ý nghĩa, cứu người chẳng qua là vì không đành lòng. Mạnh Kỳ cảm thán một câu, có thể hiểu rõ căn nguyên của bản thân, xem như là tâm tính có tiến bộ đi. Chân Tuệ còn muốn nói thêm, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ hô lên, sư phụ, chúng ta ở đây. Mạnh Kỳ ngả người một cái, thiếu chút nữa rơi từ trên lưng ngựa xuống, cái gì thế? Sư phụ đã đến. Ở nơi nào, ở nơi nào? Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên thấy một bóng áo cà sa đỏ quen thuộc ở trước mắt, cũng không biết nên cười hay nên khóc mà nói, sư phụ, người đã tới rồi. Đại kế thoát thân của ta phải làm sao bây giờ? Sư phụ sao tới sớm thế? Thật sự là trùng hợp đi. Huyền Bi nhìn hai đồ đệ đã có cao lớn hơn một chút, vui mừng há miệng nói, các ngươi mất tích trên Ngư Hải đã nhiều ngày rồi, vì sư sợ hai đứa đi lầm vào Thiên Hải Nguyên, cho nên tới cửa thăm hạn đứng canh. Không ngờ đêm nay lại thấy lửa cháy ở Tà Lĩnh, nên chạy tới nhìn, cuối cùng đụng phải mấy đứa. Đối với cao tầng của Thiếu Lâm, Thiên Hải Nguyên không phải là bí mật gì lớn, đám Cửu Nguyên Yêu Tôn còn đang bị trấn áp ở dưới tháp Xá Lợi kia. Sư phụ, đúng là chúng ta đã từng đi qua Thiên Hải Nguyên rồi, còn ở trong đó một ngày. Nhưng có Hoàng Năng sư huynh truyền nhân của Lan Kha tự bảo hộ nên không sao cả. Mạnh Kỳ thành thật trả lời, chuyện này không cần giấu giếm. Nếu như gặp phải sư phụ, vậy thì tạm thời bỏ qua việc chạy trốn, trước hết nghĩ cách che giấu các bí mật trên người rồi hay nói. Ở trong Thiên Hải Nguyên một ngày, tương đương gần một tháng ở ngoài, khó trách Huyền Bi như có điều suy nghĩ mà nói, Lan Kha tự từ trước đến nay vẫn luôn thần bí, vi sư cũng không rõ căn cơ của họ là gì, các ngươi có thể gặp được Hoàng Năng cũng là có duyên phận. Không giống với lúc trước Phương Trượng chứng pháp thân, được vào Lan Kha tự xem kinh. Có Huyền Bi ở bên, tốc độ đoàn người chậm dần, dù Khốc Lao Nhân đến cũng không phải sợ chứ đừng nói đám Tắc La Cư. Trong lúc ba thầy trò hàn huyên, Mạnh Kỳ suy nghĩ cách nói dối. Huyền Bi nhìn Cố Trường Thanh, thần sắc thương cảm ấm áp, ngươi là Cố thí chủ, người đã giúp đổ nhi của Bần Tăng sao? Vạn bối bái kiến thần tăng nói chuyện với tông sư ngoại cảnh đỉnh phong Huyền Bi, Cố Trường Thanh có chút hơi kích động. Đã mấy đời nay Cố gia không có ngoại cảnh rồi. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, chuyện của tiểu hữu, Bần Tăng đã biết rồi, vốn định tìm các ngươi rồi lên Tà Lĩnh một chuyến. Khốc Lao Nhân nhất mạch làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, nếu giữ lại thì chỉ đem đến tai họa cho đời. Nếu không phải nơi đây là Tây Vực, Bần Tăng còn muốn thỉnh cầu Phương Trương đem Khốc Lao Nhân nhất mạch hốt gọn, trấn áp sau núi. Đa tạ thần tăng quan tâm, vạn bối đã tự tay báo thù rồi. Cố Trường Thanh có chút cảm kích đáp lại, trong giọng nói còn ẩn chứa sự quật cường. Huyền Bi ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, nếu tin tức của hắn không sai thì Tà Lĩnh vẫn còn không ít hảo thủ đấy. Nhưng đồ nhi của mình đã giết hai gã cao thủ cửu thiếu, lại còn triệu hoán được thiên lôi, vậy là có bí mật không nhỏ, có thể giết lên Tà Lĩnh cũng hợp tình hợp lý thôi. Giờ làm trò đến rồi, Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, ánh mắt nhìn xuống đất nói, sư phụ, đệ tử có chuyện muốn nói. Nói đi. Huyền Bi biết Mạnh Kỳ muốn thổ lộ bí mật, vì vậy đi sang một bên, phất tay tạo một kết giới hoa sen. Mạnh Kỳ bước vào kết giới, trung thực nói, đệ tử đạt được kỳ ngộ. Vi sư biết Huyền Bi không chút kinh ngạc, không có kỳ ngộ mới là có quỷ. Rồi y nhẹ nhàng bổ sung, nếu không phải liên quan đến yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, hoặc bí mật của bản tự, ngươi có thể không cần nói ra. Hành tẩu giang hồ, ai mà không có nửa điểm kỳ ngộ. Bản thân Huyền Bi lúc trước cũng gặp không ít cơ duyên, nếu không sao có thể đạt đến ngoại cảnh tứ trọng thiên lúc 30 tuổi. Đương nhiên để đạt được tu vi kinh hãi thế tục ở tuổi này, thì kỳ ngộ, tính cách, nghị lực, thiên phú, ma luyện, không thể thiếu bất cứ một điều nào. Ngày đó đệ tử may mắn đào thoát khỏi An Quốc Tà, rồi chạy bừa vào một ngôi mộ cổ. Bên trong đó tự thành thế giới, ma khí nồng đậm, có một thanh trường mâu làm từ tinh khí thần lôi hóa thành đang trấn áp đỉnh Ma Sơn. Tinh khí thần lôi hóa thành trường mâu. Trên mặt Huyền Bi hiện ra một tia kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì đó, vậy ngươi gặp vật gì? Đây không phải là bí mật liên quan đến chủ nhân lục đạo luân hồi, nên Mạnh Kỳ thản nhiên nói, đệ tử gặp Cố Tiểu Tăng của La Giáo, vì tài nghệ không bằng người nên bị nàng bắt được. Nàng biết đệ tử luyện A Nan phá giới đao pháp nên ép đệ tử lên đỉnh Ma Sơn, mở một cánh cửa có thể kích phát dục niệm của người tới. Nàng ta nói nơi đó có tàn thể của ma chủ, còn có mảnh vỡ của thiên đình giới bi. Quả nhiên là ma chủ. Huyền Bi thở dài, nàng nhận được ma chủ truyền thừa, con ngươi lấy được tinh khí thần lôi. Biết rõ đồ nhi có thể triệu hoán thiên lôi đánh chết Nguyên Mạnh Chi, lại nghe được chuyện này, Huyền Bi dùng đầu ngón chân cũng đoán được Mạnh Kỳ đạt được tinh khí thần lôi. Mà sự tình quan trọng nhất là tiểu yêu nữ của La Giao đoạt được truyền thừa của ma chủ, sau này có khả năng lại xuất hiện một ma hoàng ma chủ gì đây, phải nhanh chóng dự phòng chuyện này. Mạnh Kỳ lắc đầu, chúng ta thấy tàn ảnh của ma chủ, hắn chỉ nói một câu. Người đã đến muộn. Đã đến muộn. Huyền Bi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Mạnh Kỳ bộ dáng của ma chủ, sau đó gật đầu nhẹ nhàng, có lẽ có liên quan đến việc thiên đình vẫn lạc. Đúng vậy, vì Cố Tiểu Tăng phát hiện ra một di tích của cửu trọng thiên, nên mục tiêu của nàng là thiên đình giới bi. Mạnh Kỳ không chút khí phách mà bán đứng Cố Tiểu Tăng, cuối cùng nàng nhận được thiên đình giới bi, mà tinh khí thần lôi còn sót lại bám vào người đệ tử, dọa lui nàng ta. Hắn vừa nói, vừa duỗi tay trái ra, toàn lực vận chuyển để lộ một cái lôi ngân màu tím. Đúng là linh khí của cựu tiêu thần lôi. Huyền Bi nhẹ nhàng thở ra, y vốn sợ đệ tử sa nhập ma đạo, nhưng có tinh khí thần lôi phụ thể thì không cần lo lắng gì rồi. Mạnh Kỳ tiếp tục nói, tinh khí thần lôi phụ thể đã rèn luyện thân thể cho đệ tử, giúp đệ tử mở rộng nhãn khiếu và nhĩ khiếu, kích thích mi tâm huyền quan, khiến thực lực đệ tử tăng mạnh. Tạm thời giải thích như vậy có thể khiến sư phụ không nghi ngờ mình, còn về phần Lạc Hồng Trần và Kim Trung Cháo thì không cần nói, sư phụ cũng không nhìn ra. Huyền Bi nhẹ gật đầu, mọi chuyện như vậy thì mới hợp lý. Ma phần tan vỡ, đệ tử bị ném ra ngoài, ngất đi một lúc nên An Quốc Tà đuổi kịp bắt lấy. Hắn biết đệ tử gặp kỳ ngộ, nên không trực tiếp hạ sát thủ mà muốn bắt đệ tử tới Cáp Lặc để từ từ tra khảo. Đáng tiếc hắn không biết rằng thực lực của ta đã tăng mạnh, đạt tới tứ khiếu, lại có năng lực huyền diệu của mi tâm huyền quan, nên bị đệ tử tìm cơ hội mà dùng A Nan phá giới đao pháp chém chết. Đệ tử cũng tìm được một quyển bí tịch kiếm pháp trên người hắn, hiện tại vẫn đang nghiên cứu. Mạnh Kỳ không có nói đến chuyện Nguyên Mạnh Chi, ngày đó có rất nhiều người chứng kiến, không cần phải nói thêm nữa. Hắn trộn lẫn thật giả, không để lại sơ hở nào, Huyền Mi nghe xong cũng không nghi ngờ nữa, gật đầu nói, có thần lôi tôi thể, có kim trung cháo đệ ngũ quan, có năng lực phóng tinh thần ra ngoài tấn công vào nguyên thần, lại thêm A Nan phá giới đao pháp, khó trách ngươi có thể công phá tà lĩnh. Y rất có lòng tin với tuyệt học của Thiếu Lâm, thân mang kim trung cháo thì tứ khiếu cũng có thể so được với lục khiếu bình thường. Cuối cùng Huyền Mi vui mừng hài lòng nói, lần này vất vả cho ngươi rồi, là do vi sư sơ suất, cho rằng Khốc Lao Nhân đã chết dưới kiếm của Tô Vô Danh, thiếu chút nữa khiến các ngươi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cũng may là ngươi đã cứu được chân tuệ, lại có tăng tiến trong tu luyện. Đến nay cũng đủ cho ngươi tu luyện kim trung cháo đệ lục quan rồi. Y vừa nói vừa lấy ra hai quyển bí tịch mỏng đưa cho Mạnh Kỳ, đúng là kim trung cháo đệ ngũ quan và đệ lục quan. Hiển nhiên là Huyền Mi đã sao chép từ trước. Nội tâm Mạnh Kỳ đau xót, sớm biết thế thì mình cần gì phải đổi kim trung cháo đệ lục quan đây. Tuy vậy hắn cũng nhanh chóng vui mừng trở lại, từ nay coi như mình có lý do chính đáng giải thích chuyện kim trung cháo đệ ngũ quan viên mãn. Sau này về Thiếu Lâm là đủ tư cách vào tàng kinh các rồi, tuy không thể một lúc đọc hết 58 pháp môn nhưng mượn dần dần từng quyển một thì vẫn có thể, đây chính là một gia tài thiện công đó nha. Hơn nữa mình đã mở tứ khiếu, thực lực không kém đại sư huynh năm đó, hoàn toàn có thể thử xông qua đồng nhân hạng, tự mình xuống núi, không cần phải liên lụy tới sư phụ. Nghĩ đến tương lai sáng lạ, Mạnh Kỳ cười đến ngu ngốc. Chương 63, không sai. Sau khi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Huyền Mi nhìn đám nương tử quân rồi phân phó, tốt rồi, đã đến thăm hãn, nếu các nàng muốn ở lại Tây Vực thì an bài họ đi Ngư Hải. Còn nếu nguyện ý tới Đại Tấn thì cùng nhau quay về Lưu Sa tập thôi, mấy người sư thúc tổ của ngươi đang đợi ở đó. Dừng một chút, hắn giải thích một câu, miễn cho đệ tử của mình có ấn tượng không tốt với trường bối, bởi vì không biết các ngươi đi lạc vào Thiên Hải Nguyên, hay là vòng về Trung Nguyên, thế nên mọi người đợi ở Lưu Sa tập. Còn ta tới thăm hãn tìm kiếm. Đệ tử tuân lệnh Mạnh Kỳ sung sướng trả lời. Có sư phụ ở bên, mình có thể thông dong an bài đường lui cho đám nữ tử tội nghiệp này rồi. Hai ngày sau, trên tà lĩnh có năm bóng người xuất hiện. Trong đó có một vị nhìn như nông phu thôn quê, nghiễm nhiên là Vưu Hoàn Đa. Hắn xuống núi tìm không thấy tung tích của chân quan, muốn quay lại tà lĩnh hỏi thăm Khang Chi, kết quả là đi tới thăm hãn nghe được tin lôi đao ác tăng đã san bằng tà lĩnh. Trong doanh địa một mảnh hoang tàn, tường viện sụp đổ. Khắp nơi cháy đen kịt, không ít thi thể đã bị dã thú gặm nhăm nhở, tựa như tu la địa ngục. Vưu Hoàn Đa không nói gì, trực tiếp đi đến tiểu viện của Khang Chi, đi vào sương phòng phía sau, chỉ thấy được những tàn thi bị cháy đen. Đến tiểu hài tử cũng không buông tha, hắn là hòa thượng sao? Một tên thủ hạ của Vưu Hoàn Đa khiếp sợ nói. Vưu Hoàn Đa mặt mày ủ rũ mà nói, không nhất định là hắn, còn có tiểu tử của Cố gia nữa, nhưng chắc chắn là hòa thượng đã ngầm đồng ý cho việc này. Nói xong hắn móc từ trong ngực ra một tảng đá màu xanh âm u, trong phòng lập tức có hắc khí bốc lên, tiếng khóc thê lương quanh quẩn. Tuy Vưu Hoàn Đa chưa tới ngoại cảnh, chưa luyện oan hồn thập bát phách, nhưng hắn so với An Quốc Tà thì càng được Khốc lão nhân yêu thích, nên được chuyển trước cho một số pháp môn phụ trợ. Hắc khí dũng manh chui vào tảng đá, khiến nó chuyển dần sang màu đen, cuối cùng biến ra một khuôn mặt vặn mẹo. "Lão đại, ngươi làm gì thế?" một gã tặc phỉ Hách Liên Sơn khác tò mò hỏi. Vẻ mặt Vưu Hoàn Đa lộ ra một chút vui vẻ, trả lời: "Đương nhiên là cho mấy lão hòa thượng nhìn xem đệ tử đích truyền của Thiếu Lâm là không có nhân tính như thế nào, là yêu thích giết chóc như thế nào. Không phải hòa thượng, mà là tu la ác quỷ." "Đúng vậy." Gã mã phỉ vừa hỏi vỗ tay cười nói, "Thiếu Lâm tự xưng là chính tông Phật môn, từ bi vi hoài, khẳng định không thể tha thứ cho đệ tử như vậy. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị hủy bỏ võ công, trấn áp tại hậu sơn, hoặc bị trục xuất khỏi sơn môn đi." Vưu Hoàng Đa gật đầu nhẹ nhàng, mặc kệ có phải là hòa thượng làm hay không. Ít nhất thì hắn cũng tham dự việc này. Thủ tọa giới luật viện của Thiếu Lâm, hòa thượng Vô Tịnh, vốn ghét ác như cừu, tất nhiên sẽ xử lý công bằng theo giới luật. Nếu hắn bị phế bỏ võ công, trục xuất sư môn, thì cơ hội của chúng ta đến rồi. Hắc hắc, ta còn tưởng không có cách nào giết hắn đó, không ngờ tiểu lửa chọc lại để lại sơ hở lớn như vậy. Lão đại, vẫn phải cẩn thận nha, con lửa chọc này có thể triệu hoán thiên lôi. Thủ hạ Vưu Hoàn Đa nhắc nhở. Vưu Hoàn Đa giống như một lão nông, nhỏ nước miếng mà nói. Sợ cái gì? Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng vận dụng sát chiêu ngoại cảnh như vậy chắc chắn sẽ phải chịu gánh nặng cực lớn, vô cùng hao phí tinh lực. Ta muốn nhìn xem khi hắn không có võ công thì lấy gì ra để triệu hoán thiên lôi. Lão đại sáng suốt. Ngay lập tức có một tên mã phỉ khác vuốt mông ngựa. Vưu Hoàn Đa cất kỹ tảng đá đi, lưng eo thẳng tắp, lãnh khốc mà nói, đi giết người thôi. Giờ phút này, hắn không hề giống như một lão nông thôn quê, mà đúng là thủ lĩnh của 72 phỉ núi Hắc Liên, tung hoành hán hải. Năm người chở mình, một người ba ngựa, phóng hết tốc lực mà truy đuổi, hòa thượng dẫn theo một đám nữ tử, sẽ không đi nhanh được. Bên trong Ngọc Môn Quan, Mạnh Kỳ và Chân Tuệ nhìn theo bóng lưng của Cố Trường Thanh, im lặng thật lâu không biết nói gì. Sư huynh, sao Cố đại ca không đi theo chúng ta tới Thiếu Lâm làm khách? Ngươi muốn cùng hắn đi Thần Đô. Chân Tuệ cảm thấy sư huynh của cậu nhất định có thể vượt qua đồng nhân hạng để xuống núi. Mạnh Kỳ thở dài, đại thù của hắn đã được báo, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận và tự trách. Hắn trợ giúp ta mà liên lụy tới người nhà, cho nên trong nhất thời không thể tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Hy vọng thời gian trôi đi sẽ hóa giải tâm bệnh của hắn. Ngoại trừ đám tiểu đồng bọn trong luân hồi, Cố Trường Thanh coi như là bằng hữu đầu tiên của Mạnh Kỳ ở kiếp này. Nếu từ này về sau khúc mắc này không được giải quyết, thì trong lòng hắn đúng là có phiền muộn. Tuy vậy sau này mình có thể xuống núi tìm hắn nha, từ từ khuyên bảo. Ta chính là người lạc quan như vậy đó. Đi thôi, quay về giúp sư phụ giải quyết đám cô nương kia. Mạnh Kỳ thu liễm tâm tình, kéo Chân Tuệ quay lại khách sạn. Đám nữ tử có một nhóm ở Tham Hãn tách ra, các nàng chính là người ở Tây Vực, không muốn rời xa quê quán. Cho nên quyết định đi theo thương đội thân cận với Thiếu Lâm mà tới phía Bắc, có người tới Ngư Hải, người khác thì tìm ốc đảo dưới sự bảo hộ của Tuyết Sơn Phái mà sinh sống. Mà những cô nương còn lại thì phần lớn là người Trung Nguyên, hoặc là không còn người thân ở Tây Vực, muốn đổi nơi sống mà quên đi chuyện cũ, cho nên quyết định theo đám Huyền Bi đi về phía Đông. Sau khi vào Ngọc Môn Quan, ba thầy trò Mạnh Kỳ dĩ nhiên là không thể bỏ họ ở lại đấy được, giúp người phải giúp cho chót, phải tìm thương đội hoặc tiêu cục mang họ đi. Trở lại khách sạn, Mạnh Kỳ và Chân Tuệ thấy sư phụ dẫn theo một vị tiêu sư và mấy cô nương quen thuộc. Hai vị sư phụ, mỗi ngày chúng ta sẽ đều cầu phúc cho các ngươi. Mấy nữ tử vừa thấy Mạnh Kỳ, lập tức kích động, nước mắt trực chảy mà nói. Mà vị tiêu sư được thần tăng ngoại cảnh đỉnh phong của Thiếu Lâm căn dặn vài câu, toàn thân liền lâng lâng, thiếu chút nữa quên mất mình đang ở chỗ nào. Sau vài câu hàn huyên, Mạnh Kỳ và Chân Tuệ không chịu được sự nhiệt tình của mấy vị cô nương, đành kéo nhau trốn lên lầu. Những vị muốn bắc thượng và xuôi nam đều đã đi rồi. Chỉ còn mấy cô nương muốn theo chúng ta đi về phía đông mà thôi. Huyền Bi đi lên lầu, cũng không thấy phiền toái khi giúp người khác, nội tâm tràn đầy bình an. Huyền Bi, Chân Định, Chân Tuệ, các ngươi sang phòng lão nạp một lát. Không Kiến Dâu bạc phủ xuống ngực, cùng với làn da màu đồng Vô Tịnh chuyển sang gọi, sắc mặt họ nghiêm túc, khiến Mạnh Kỳ có một dự cảm không tốt. Huyền Bi dẫn hai đệ tử, đi vào phòng trọ. Không Kiến vung tay háo lên, một lớp hào quang lưu ly bao trọn gian phòng. Chuyện Tá Lĩnh, các ngươi có điều che giấu. Với tư cách là thủ tọa giới luật viện, Vô Tịnh luôn gọn gàng dứt khoát. Lúc ở Lưu Sa Tập, Huyền Bi đã cô giúp Mạnh Kỳ và Chân Tuệ giảm bớt việc hỗ trợ Cố Trường Thanh báo thù, lại cường điệu chuyện bọn họ cứu ra một đám nữ tử, nên không bị quy là phạm sát giới. Thiếu Lâm vốn có điều luật này, nếu vì cứu độ lương thiện mà giết tác nhân, thì không tính là phá giới luật. Đương nhiên Huyền Bi vẫn nói chuyện Cố Trường Thanh báo thù, mà Mạnh Kỳ và Chân Tuệ là đi theo để đảm bảo Cố Trường Thanh không bị cừu hận che khuất tâm linh. Cho nên Vô Tịnh cũng không có cách nào xử lý hai người. Không có Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, vẫn là lựa chọn trả lời như vậy. Hắn cũng không có giấu việc Cố Trường Thanh báo thủ, nhưng cụ thể thế nào thì hắn cũng không kể đến. A Di Đà Phật, tội lỗi, có một vị thí chủ ý thác người gửi cho lão nạp vật này. Không Kiến niệm Phật hiệu, rồi cầm ra một tảng đá màu đen, lão vận hào quang lưu ly chui vào tảng đá. Hắc khí bốc lên, oan hồn hiện hiện, tái diễn cảnh tượng lúc đó. Da đầu Mạnh Kỳ phát run, dưới lửa hận thù, Cố Trường Thanh đúng là có chút tàn nhẫn, hơn nữa oan hồn của Khang Chi còn diễn hóa ra cảnh mình kéo Chân Tuệ đi ra ngoài. Sớm biết như vậy mình đã để tiểu sư đệ dùng độ ách Phật Châu siêu độ vong hồn rồi. Mạnh Kỳ cuối cùng cũng phải chịu hậu quả việc không có sự tự giác của hòa thượng. Huyền Bi ngạc nhiên nhìn Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, ý hoàn toàn không biết chuyện tới mức như vậy. Ngầm đồng ý người khác lạm sát kẻ vô tội là một, nói dối, giấu giếm chuyện ác là hai. Hai điều này đủ thấy ngươi có sát tính sâu nặng, tàn khốc lãnh huyết. Không hề có lòng từ bi, không hề có lòng hối cải. Vô Tịnh trang nghiêm ngưng trọng nói ra, vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, phát hiện oan hồn không có nói dối. Mạnh Kỳ không biết nên trả lời thế nào, bởi vì sự thật là như vậy, thế nhưng mình cũng không giống như những gì thủ tọa đã nói. Huyền Bi thu liễm vẻ ngạc nhiên, đột nhiên đứng ra, hành lễ nói. Đệ tử có tội, là đệ tử thấy Chân Định có hối hận, mới khuyên hắn nói dối, giấu giếm việc này. Mạnh Kỳ mờ mịt nhìn sư phụ, ý lại giúp mình. Lúc này Huyền Bi âm thầm đánh mắt tới Mạnh Kỳ, ý bảo hắn tranh thủ nhận sai, còn có một đường sinh cơ. Mạnh Kỳ đang muốn mở miệng gánh chịu sai lầm, Vô Tịnh liền nghiêm nghị nói, sai lầm lớn đã hình thành, không thể vãn hồi. Chân Tuệ vẫn có thiện tâm, chẳng qua thực lực yếu kém, không thể nặc cản, bị Chân Định kéo đi, nhưng vẫn hỗ trợ dấu dếm, coi rẻ tự quy, không thể không phạt, trở về chùa Diện Bích 2 năm. Với tư cách là thủ tọa giới luật viện, hắn có quyền lợi đưa ra quyết định xử phạt trước, rồi sau đó mới bẩm báo phương trượng. Huyền Bi, ngươi làm sư phụ nhưng không có sự mẫu mực trong lời nói và hành động, lại còn xui đệ tử nói dối trốn tối, phạt Diện Bích 1 năm. Vô Tịnh ngăn Huyền Bi mở miệng, sau đó nhìn Mạnh Kỳ, Chân Định, ngươi tội ác tày trời, tàn nhẫn lênh khốc, phải hủy bỏ võ công, trục xuất sân môn, và phải dùng lời thề nguyên thần thề không tự ý truyền thụ võ công cho người khác. Sắc mặt Huyền Bi đại biến, vội vàng cầu xin, sư thúc, Chân Định cứu ra nhiều người vô tội, mời giảm nhẹ hình phạt. Ưu khuyết đều có phân xử, Chân Định cứu người là phúc phận cho bản thân hắn, hơn nữa đưa tới báo thạch oan hồn là âm mưu của Khốc lão nhân nhất mạch, nói không chừng chúng đang mai phục ở gần đây. Vì thế khen thưởng Chân Định, giúp hắn đi đến thành trì khác tránh đi Vô Tịnh thiết diện vô tư mà nói. Đầu óc Mạnh Kỳ vang lên những tiếng ngong ngong, mờ mịt không hiểu, sao mọi chuyện lại đến mức này. Sắc mặt Huyền Bi ủ rột, bỗng nhiên quỳ lạy dập đầu, đệ tử có cơ hội lên tầng trên của Xá Lợi Tháp tu luyện, nguyện đổi lấy việc giảm hình phạt cho Chân Định. Sau khi trở thành ngoại cảnh đỉnh phong, Huyền Bi có cơ hội tiến vào tầng trên của Xá Lợi Tháp tu luyện, nơi đó có xá lợi của các đời cao tăng Thiếu Lâm tự, chính là để đánh vững trụ cột cho tương lai nửa bước pháp thân sau này. Mạnh Kỳ khiếp sợ dị thường, lại xen lẫn sự cảm động. Ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Huyền Bi, nội tâm như có sóng to gió lớn, cơ hội tốt như vậy mà sư phụ lại buông tha. Không được, không thể để sư phụ trả giá lớn như vậy được. Coi như mình bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm, nhưng vẫn còn thế giới luân hồi, vẫn còn khả năng khôi phục. Chỉ cần đi đến Chân Võ Phái hoặc Tẩy Kiếm Các, tìm tới đám Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn thì còn sợ Tắc La Cư trả thù hay sao? Về phần đường đi khó khăn hiểm trở, thì coi như là hoàn lại ân tình cho sư phụ đi. Hắn cắn răng một cái. Ngẩng đầu quật cường mà nhìn Vô Tịnh. Thủ tọa, đệ tử không sai. Chương 64, chặn giết. Không sai. Từ khi làm thủ tọa giới luật viện, đây là lần đầu tiên Vô Tịnh gặp đệ tử đã phạm sai lầm còn không biết hối cải, vì vậy giọng nói đầy tức giận và nghiêm khắc. A-di-đà Phật, tột lỗi tội lỗi không kiến tay đang luân chuyển chẳng hạn, liền dừng lại niệm Phật hiệu. Huyền Bi vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên mà nhìn Mạnh Kỳ, miệng mấp máy, nhưng không biết nói sao cho phải. Mạnh Kỳ nói ra câu này chuyện đã không còn cơ hội cứu vãn. Hắn thật sự nghĩ như vậy, hay là hắn không muốn mình mất đi cơ hội vào Xá Lợi Tháp tu luyện? Si Nhi, ai đúng là Si Nhi, mà? Si trong tham, sân, si của đạo Phật. Si Nhi để chỉ những người bị lạc lối, chìm đắm trong những phiền não khác với tâm tính của nhà Phật. Thần sắc Huyền Bi có hơi thất vọng, cũng có cảm động và vui mừng. Mạnh Kỳ ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi mà nói, thủ tọa chẳng lẽ không biết đạo lý diệt cỏ tận gốc? Cái gọi là oan oan tương báo khi nào mới hết. Chỉ có trảm thảo trừ căn mới không dẫn đến giết tới giết lui, gia tăng sát nghiệp. Nếu mặc cho ác nhân tiêu dao, chỉ giáo hóa thôi thì sẽ khó tránh khỏi việc có nhiều người lương thiện nữa bị hại, đây không phải là tăng thêm tội nghiệp sao. Sát sinh là để hộ thân, trảm nghiệp chứ không phải trảm người. Thiếu Lâm chính là thiền tông, Phật không cầu ngoài, bản tính tự có, Phật tổ chính là giác giả, người giác ngộ, chính là đạo sư, không nên thành một con rối bùn được cung phụng trong Phật đường. Mà các ngươi đã quên mất bổn ý của thiền tông, kính hương lễ Phật, dùng thân là tùy tùng cho Phật, đem Phật tổ biến thành thần linh, mất đi bản tâm. Đạo của thiền tông, chính là con đường cầu Phật trong tâm, mỗi người tự có Phật tính trong lòng, không cần phải dùng tứ đại giai không giả tạo để che giấu. Tự thân là Phật, nếu không vì sao các ngươi còn muốn làm việc thiện, dừng việc ác, tích lũy công đức, cầu Bồ Tát đạo. Rồi trá. Ngoại đạo. Mạnh Kỳ mồm miệng đanh thép, cơ bản là những lời nào có thể chọc giận Vô Tịch hắn đều phun ra hết. Mặc kệ có lý hay không, phù hợp hay không với lý tưởng của bản thân. Nghiệp chướng, sao ngươi dám ngụy biện tà thuyết? Vô Tịnh nghiêm nghị quát. Đối với lời nói của Mạnh Kỳ, Vô Tịnh không phải là không có cách phản bác, quanh năm ngày tháng nghiên cứu Phật kinh đâu phải để chơi. Nhưng với tư cách là thủ tọa giới luật đường, lại là trưởng bối cao hơn hai đời, biện kinh, tranh luận về kinh Phật, với một tên đệ tử không biết hối cải thì thật là mất thể diện. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Bi, ngươi còn gì để nói không? Huyền Bi nhìn Mạnh Kỳ thật sâu, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đệ tử không biết dạy dỗ đệ tử, không còn lời nào để nói, kính xin sư thúc cho phép ta tự tay hủy bỏ võ công của Chân Định, tiện hắn đến thành trì phụ cận. Mạnh Kỳ cúi đầu xuống, trong nội tâm có một nỗi buồn vô cớ, lại để sư phụ thất vọng rồi. Chân Tuệ một mực sám hối quỳ ở bên cạnh, đối với hình phạt của mình cậu không hề có một câu oán hận, nhưng lúc này nhìn thấy sư phụ đặt tay vào đan điền của sư huynh, ánh sáng màu vàng trên tay nở rộ, làm cậu biến sắc mà khóc, sư huynh. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mạnh Kỳ cũng không thấy đau đớn, hắn cảm giác như có một dòng nước chảy trong đan điền của mình, khác hoàn toàn khi bị An Quốc Tà phá đan điền. Nhưng Mạnh Kỳ có thể cảm nhận được một thân công lực của hắn đang nhanh chóng biến mất. Nghe thấy Chân Tuệ khóc hô, hắn quay đầu, miễn cưỡng nở ra một nụ cười ôn nhu, tiểu sư đệ, không nên buồn khổ, phải học võ thật tốt, sau này gặp lại cũng đừng để sư huynh bỏ quá xa. Ha ha, khi đó nói không chừng ngươi cũng thành một cao tăng đắc đạo rồi. Chân Tuệ cũng không phải là kẻ đần, biết rõ mọi chuyện không quay lại được nữa, mặt tràn ngập nước mắt nói, sư huynh, ngươi cũng phải sống thật tốt đấy. Ta sẽ trở thành một đại hiệp. Mạnh Kỳ cố gắng dùng nụ cười của mình để giảm bớt sự bi thương. Sau đó, Mạnh Kỳ theo chỉ dẫn của Huyền Bi mà phát ra lời thề nguyên thần, từ hôm nay không đem võ công thiếu lâm truyền ra ngoài. Nếu hắn không phát thề thì sẽ bị trực tiếp đem nhốt vào Xá Lợi Tháp rồi, mấy chục năm không thấy ánh mặt trời. Huyền Bi kéo Mạnh Kỳ đứng dậy, nói với Không Kiến, sư thúc tổ, đệ tử tiễn đưa Chân Định đi Vũ Lương, tránh bị Khốc Lao Nhân nhất mạch đuổi giết. Không Kiến dừng luân chuyển chẳng hạn, thở dài, Chân Định, Phật Pháp không phải là Pháp của ác nhân, cũng không phải là Pháp của người lương thiện, chỉ cần sau này ngươi có thể ngộ ra bản tâm, buông bỏ sát tâm, thì vẫn có thể lập địa thành Phật. Cánh cửa thiếu lâm luôn rộng mở với ngươi. Kẻ làm nhiều việc ác đều có thể triệt để tỉnh ngộ, thiếu lâm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt người hướng đến Phật tâm. Đương nhiên, là Phật môn đại Pháp, thiếu lâm có rất nhiều cách để kiểm tra xem ngươi tỉnh ngộ là thật hay giả. Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, không nói gì, tùy ý đi theo Huyền Bi, hai thầy trò bộ sinh liên. Từng bước đi đều nở ra hoa sen, biến mất bên cửa sổ. Chân Tuệ cắn chặt môi, trông mong nhìn bầu trời bên ngoài, tựa như vẫn mong muốn sư huynh đột nhiên quay lại. Thành Vũ Lương, bến tàu đường thủy đi dọc Nam Bắc. Những đóa kim liên biến mất, Mạnh Kỳ phát hiện ra mình đã đứng ở bến tàu rồi. Xung quanh mồ hôi của người kéo thuyền và các cu ly vung vãi như mưa, cũng có không ít người lên thuyền xuôi nam. Huyền Bi lẳng lặng đứng trước Mạnh Cụ, một lúc lâu sau mới thở dài nói, đi thần đô đi, dù sao Tô gia cũng phải chấp nhận ngươi. Tổ gia. Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi thăm, chẳng nhẽ cơ thể kiếp này mang họ Tô? Huyền Bi không có nhiều lời, lúc vào chùa Mạnh Kỳ cũng có mười mấy tuổi rồi, sao có thể quên được tước vị của gia tộc, y nhìn Mạnh Kỳ thật sâu một lần nữa, rồi thấm thía nói, hôm nay từ biệt, vi sư không có cách nào trông nom ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vâng, sư phụ. Mạnh Kỳ cố nén bi thương, thật tâm hành lễ đệ tử. Huyền Bi hít sâu một hơi, muốn nói thêm chút gì đó, nhưng cuối cùng lời vẫn không ra khỏi miệng. Thở dài một tiếng rồi quay đầu rời đi. Dưới chân y lại sinh ra những đóa kim liên, nâng y tan biến trong không trung, người qua đường dường như không thấy. Nhìn phương hướng sư phụ biến mất, Mạnh Kỳ đứng ngây ngốc một hồi, sau đó thở hắt ra, quay người đi về hướng tàu chở khách. Cảm giác không còn võ công hắn đã từng trải qua rồi, nên lúc này không cảm thấy khó chịu, dù sao kim trùng cháo cũng tăng cường rất mạnh cho cơ thể. Mà những khiếu huyệt đã khai mở cũng là căn cơ từ cơ thể người tu luyện. Cho dù có phế võ công đi thì chúng cũng chỉ suy yếu mà thôi, không hoàn toàn biến mất được. Mà những đao pháp và kiếm pháp đã học cũng không vì đan điền bị hủy mà quên đi, dĩ nhiên là có một số tuyệt chiêu không thể sử dụng được nữa. Ngoài ra Mạnh Kỳ còn có 4 thanh lợi khí trong tay, thế nên hắn cũng không e ngại bọn đạo trích rùa hồi nhóm nó. Về phần Tô gia thần đô, Mạnh Kỳ cũng không muốn quay về, bản thân hắn đối với nó không có bất kỳ một chút trí nhớ và tình cảm nào cả, chạy tới tìm phiền toái làm chi. Chỉ cần ngày sau tìm hiểu một chút các mối quan hệ đến Tô gia để tránh bị liên quan ngoài ý muốn là được rồi. Sau này mình dùng tên thật, rồi thân thể lại trổ mã, dung mạo thành thục hơn, qua nửa năm một năm thì tăng nhân thiếu lâm không thể nhận ra được rồi, huống chi một Tô gia chưa từng tiếp xúc. Hắn hạ quyết tâm, vì vậy lên thuyền xuôi hướng đông nam mà đi, qua Tẩy Kiếm Các trước, nhìn xem chỉ vi có xuống núi du lịch hay không. Nếu nàng chưa đi mình tạm thời xin tá túc vậy, đợi đến khi võ công khôi phục thì giang hồ mặc ta dạo chơi. Còn nếu nàng đã ra ngoài, vậy cứ xuôi nam, tới chân võ phái tìm Trường sư huynh. Còn Hoán Hoa kiếm phái ở tận Hoàng Châu, đường xa hiểm ác, chướng khí khắp nơi, với tình trạng hiện tại của mình không tiện đi đường cho lắm. Không bao lâu sau, Mạnh Kỳ một thân tài phú đã bước lên lâu thuyền, địa điểm tới là Hoa Châu, Tẩy Kiếm Các và chân võ phái phân biệt nằm ở bắc nam của châu này. Hắn mặc trang phục thư sinh, đầu đội khăn vấn, quàng một tấm nho bảo, lưng đeo băng khuyết kiếm, mà hồng nhật trấn tà đao. Thị huyết kiếm và trảm mã đao thì dùng vải bọc lại, đeo hông lưng, hành tẩu trên đường đưa tới không ít ánh mắt nhìn, thật tốt một vị tiêu sái công tử. Bình thường Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ đắc ý thỏa mãn mà hưởng thụ những ánh mắt này, nhưng hiện tại hắn không dám chậm trễ, ai biết Khốc Lao Nhân nhất mạch có gian tế ở chỗ này hay không. Tốt hơn là nên mong chóng đi đến Tẩy Kiếm Các. Lâu thuyền dần dần bơi đi, Mạnh Kỳ đứng trên bong tàu, dựa vào lan can nhìn về phía xa xăm, nước gợn cuộn cuộn, không thấy tận cùng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hắn nhớ lại thời gian sống ở Thiếu Lâm, nghĩ tới sư phụ và tiểu sư đệ, nghĩ đến Vô Tịnh ghét ác như cừu, nghĩ đến Khốc Lao Nhân, Tắc La Cư. Nhất thời trong lòng có trăm mối cảm xúc nổn ngang, có bi thương, có thất lạc, cũng có oán hận, phẫn nộ, hận không thể đem bọn đạo trích chém dưới đao. Sau này ta thành tựu ngoại cảnh, chắc chắn sẽ đạp Tây vực, chính thức dẹp Yên Tà lĩnh. Mạnh Kỳ nắm chặt tay nói nhỏ. Gió sông thổi qua, quần áo hắn bay phấp phới, thân thể thiếu niên lộ ra chút đơn bạc, lại thêm chút tâm tình lộ ra bên ngoài, tạo một cảm giác u buồn khiến người khác không dám lên bắt chuyện. Nửa ngày sau, lâu thuyền đã tới bến đỗ tiếp theo để tiếp hàng, đám khách như Mạnh Kỳ nhao nhao lên bờ, vào quán trà ở bên cạnh mà nghỉ ngơi ăn uống. Mạnh Kỳ bưng chén trà, tranh thủ nhớ lại sở học của bản thân, bất kể là đao pháp hay kiếm pháp, hắn đều ôn lại một lượt. Cộc cộc cộc, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh ngựa phi nước đại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bốn con tuấn mã kéo thành một đoàn bụi mù đang nhanh chóng phi tới đây. Bốn người trên lưng ngựa đều có vẻ ngoài bưu hãn, tay cầm mã tấu. Mã Phỉ. Mạnh Kỳ cả kinh, vừa giận vừa hận, rút băng khuyết kiếm ra đứng dậy, muốn chạy về bên tàu. Bọn chúng đuổi tới tận đây. Tốc độ của Mạnh Kỳ bây giờ sao có thể nhanh bằng ngựa, trong chớp mắt bốn gã Mã Phỉ đã tới quán trà, quét mắt dò xét. Bởi vì có khá nhiều người trong quán, nên mấy tên Mã Phỉ trực tiếp xách đao đi vào. Tại bìa rừng cách đó không xa, Vưu Hoàn Đa đang ngồi trên lưng ngựa nhìn thủ hạ làm việc, rồi cười mỉm nói với đại hán bên cạnh, Đa tạ ô bang chủ đã thông báo, sau này hàng hóa của chúng ta liền giao cho ngươi rồi. Độ thế cứu nhân gã xa xa không bằng tăng nhân Thiếu Lâm, nhưng nói đến hại người, gã có quá nhiều biện pháp. Từ lúc bắt đầu, Vưu Hoàn Đa đã biết gã không thể gạt được đám huyền bi, cho nên đã sớm thông chi các bang phái ở Tây Vực phải chú ý hành tung của Mạnh Kỳ, có động tĩnh lập tức dùng chim đầu bạc mà báo tin. Quả nhiên, có một thủy bang giang hồ ở bến tàu phát hiện ra Mạnh Kỳ, vì vậy gã kéo theo vài tên thủ hạ, một người hai ngựa đuổi hết tốc lực tới tận đây. Ô bang chủ ha ha cười nói, Vưu Hoàn Đa đại đương ra khách khí rồi. Một tên tiểu lừa chọc bị phế võ công mà thôi, ngươi cần gì phải tự mình động thủ. Nếu tiểu lừa chọc không phạm sai lầm, ta không thể tóm được hắn. Nhưng bây giờ, hắc hắc, ta muốn xem hắn còn có thủ đoạn gì. Vưu Hoàn Đa cười lạnh một tiếng, hôm nay ta muốn giết hắn tế đao. Gã không muốn tùy tiện động thủ, vì lo lắng võ công của Mạnh Kỳ chưa bị phế, có thể triệu hoán thiên lôi, vì vậy Vưu Hoàn Đa để bốn tên thủ hạ tiến lên dò xét trước. Bốn gã Mã Phỉ chặn cửa con trà, rồi một tên hét to. Ngàn dặm trả thù, người không liên quan tự động rời đi. Nơi này đã vào Trung Nguyên, đám Mã Phỉ không dám làm quá mức. Một người khác cười gần nói, tiểu lựa chọc, cho là có Thiếu Lâm phù hộ, dám giết lên Tà lĩnh, hiện tại thấy ngu chưa? Thật tốt một cái Thiếu Lâm giới luật sâm nghiêm. Tiểu lựa chọc, ngươi mi thanh mục tú, lao tử vừa nhìn đã thích rồi, bây giờ quỳ xuống xin tha thứ không chừng lao tử sẽ mềm lòng. Một gã Mã Phỉ đầu chọc cười gần bị ổi, tựa như Mạnh Kỳ đã là vật chết. Khách nhân chung quanh bị dọa chạy tán loạn. Bốn gã Mã Phỉ cùng lao tới, mà Mạnh Kỳ nghe thấy chúng cùng nôn, giận quá mà cười lớn. Hắn vô thức vận chuyển nội lực, nhưng không cảm giác được chút động tĩnh gì, lập tức phát hiện bản thân võ công đã không còn. Nhưng dưới trạng thái này, hắn ngược lại càng có nhận thức sâu sắc với các chiêu pháp của bốn tên Mã Phỉ, càng nhìn càng thấu triệt. Thời gian dường như trở lên chậm chạp, cảnh vật chung quanh tựa như biến mất, những bí tịch, những kinh nghiệm, những câu chuyện hiện ra trong đầu hắn, Mạnh Kỳ bỗng nhiên có chút giác ngộ. Đi chết đi. Bốn gã Mã Phỉ vọt tới trước mặt hắn, cao giọng quát. Sắc mặt Mạnh Kỳ trầm tĩnh, trường kiếm điểm ra, phát sau mà đến trước, vẽ một điểm quỷ mị trước mặt bốn tên Mã Phỉ, kiếm phát thành khí mà đâm tới mắt chúng. A! Bốn gã Mã tặc gần như đồng thời kêu lên thảm thiết, mã tấu ném ra, đưa tay lên che lấy hai mắt, đau đớn và thống khổ quần quận kéo tới, máu tươi chảy ra từ cái tay. Mạnh Kỳ ngang nhiên nhìn lũ Mã tặc, lại giơ trường kiếm chỉ Vưu Hoàn Đa ở phía xa, cất cao giọng nói. Cho dù hổ lạc đồng bằng, nhưng bọn chó hoang các ngươi vẫn không thể khinh nhẫn. Chương 65, Nhân Bảng. Nhìn bốn gã thủ hạ ngã xuống đất, sắc mặt Vưu Hoàn Đa biến hóa, nhíu mày khen, hảo kiếm pháp một chiêu này đã đạt đến tam muội của kiếm pháp, không chỉ phản pháp quy chân, mà còn có thể liệu trước tiên cơ, thoạt nhìn đơn giản lại mang theo tinh diệu khó nói, chính là một kiếm chiêu mạnh nhất từ trước tới nay mà gã từng thấy. Khó trách không có chân khí lại có thể chọc mù bốn gã hảo thủ của mình. Tuy vậy, kiếm pháp có tinh diệu nhưng không có nội công chống đỡ, thì cuối cùng cũng chỉ là cây không có rễ. Mình đây chỉ cần trực tiếp dùng cuồng sa và nội lực thâm hậu áp bức là được, không cho hắn có bất cứ một cơ hội nào tiếp cận. Tốt nhất là giữ khoảng cách dùng phách không trưởng hoặc trưởng phong đánh chết, lúc đó thì kiếm pháp của hắn có tác dụng gì. Ừ, cuối cùng cũng chắc chắn nội công của ngươi đã bị phế, để xem ngươi lấy gì mà triệu hoán thiên lôi. Vưu Hoàn Đa đạt được mục đích, hai chân đạp một cái, từ lưng ngựa ba xuống, nhanh như cuồng phong mà lao tới Hương Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không hề lui lại, tốc độ của Vưu Hoàn Đa vượt xa hắn, chạy trốn chẳng khác gì đem lưng cho đối phương chém giết. Nội tâm của hắn có chút lo lắng, Độc Cô Cửu Kiếm của mình cuối cùng cũng nhập môn, nhưng mấy thức như phá trường thức, phá khí thức cũng chưa hiểu được. Mà Vưu Hoàn Đa vốn am hiểu dùng song trường, Mạnh Kỳ thật sự không nắm chắc. Nhưng mà trước cảnh sống chết, có nắm chắc hay không hắn cũng phải liều một lần. Khắc khắc, tiểu lựa chọc, xem hôm nay ngươi làm thế nào để chuyển bại thành thắng. Tâm tình Vưu Hoàn Đa thoải mái, đứng xa đùa cợt, để ta xem cùng xa thần công lợi hại, hay kiếm pháp của ngươi xưng hùng. Gã đoán Mạnh Kỳ không có nội lực, ý định dùng công kích hùng hậu mà áp chế. Vừa nghĩ tới kẻ giết An Quốc Tà, Nguyên Mạnh Trì, đạp phá Tà Lĩnh, bị bản thân tiêu diệt, trong lòng Vưu Hoàn Đa như có lửa nóng hừng hực. Chuyện này thành công, lão tổ chắc chắn sẽ không keo kiệt khen thưởng, nói không chừng có cơ hội nhận được chân truyền của Oan Hồn Thập Bát Phách. Bình thường vẻ mặt gã ủ rũ, trung thực chất phác như nông phu, nhưng thực chất cũng là loại hung ác liều lĩnh, nếu không sao có thể đứng đầu 72 sơn phỉ núi Hách Liên. Nhìn Vưu Hoàn Đa càng ngày càng gần, Mạnh Kỳ liền giơ trường kiếm ngang ngực, tinh thần ý chí nội liễm, bài trừ tạp niệm, chuẩn bị dùng Độc Cô Cửu Kiếm và Thần Hành Bách Biến dốc sức liều mạng. Lúc này đây, hắn quên mất tương lai, quên mất nguy hiểm, quên mất võ công của mình đã bị phế, quên hết mọi việc xung quanh, trong mắt chỉ có từng động tác của Vưu Hoàn Đa. Trong đầu Mạnh Kỳ, mọi cử động của đối phương đều được phân tích suy xét cặn kẽ. Trong trạng thái vong ngã như thế, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy trong người có cái gì đó chuyển động, âm thanh răng rắc vang lên, rồi một luồng khí ấm từ đan điền nhanh chóng tỏa ra khắp cơ thể. Trong chớp mắt, Kim Trung Cháo đã quay trở lại, cảnh giới dần dần từ đệ nhất quan mà vọt lên đệ ngũ quan viên mãn, nội công của Mạnh Kỳ đã hồi phục. Đối mặt với tình huống ngoài ý muốn như vậy, Mạnh Kỳ vừa sợ lại vừa kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra, trong ánh mắt ngông lung như có sương mù bốc lên, miệng thì thào tự nói: "Sư phụ, Ngọc Môn Quan, Huyền Bi đi phòng không kiến." "Sư thúc tổ, đệ tử đã đưa chân định đến bến tàu Vũ Lương." Huyền Bi sắc mặt ủ rột mà hành lễ. Không Kiến khẽ nhúc nhích bạch mi, có chút nghi hoặc nói: "Không đưa chân định tới môn phái thân cận với bản tự sao?" Bởi vì có khả năng mã phỉ đang tiềm phục gần đó, nên vốn là Mạnh Kỳ sẽ được gửi gắm cho một môn phái thân cận với Thiếu Lâm, hoặc đưa hắn hộ tống tới nội địa Trung Nguyên, rời xa mã phỉ, như thế mới tính là công bằng. Huyền Bi đột nhiên quỳ lạy, âm thanh mang theo thống khổ nói: "Sư thúc tổ, đệ tử có tội." "Huyền Bi, ngươi phạm vào tội gì?" Không Kiến cau mày. Huyền Bi ngẩng đầu, thần sắc u buồn, cơ mặt hơi vặn mẹo, từ khi đệ tử gia nhập Thiếu Lâm đến nay, thủy chung vẫn không sửa được thói giang hồ. Hôm nay thật sự đệ tử không đành lòng hủy bỏ võ công của chân định, mà chỉ là phong cấm, nếu hắn tập trung tinh khí thần ý thì võ công sẽ tự động khôi phục. Kính xin sư thúc tổ trách phạt. Ngươi làm như vậy, nhất định sẽ bị tước đoạt cơ hội tu luyện trong cao tầng của Xá Lợi Tháp. Không Kiến cũng không tức giận, thở dài nói: "Ngươi tội gì mà phải khổ thế? Năm lần bảy lượt bảo vệ chân định, đã vượt qua cảm tình thầy trò bình thường, đến cuối cùng là vì nguyên nhân gì?" Huyền Bi hít nhẹ một hơi, mặt hơi mỉm cười, tuy cả nhà đệ tử bị giết, nhưng vẫn còn một tiểu muội. Nàng trước kia tùy hứng, tự nguyện làm thiếp gả cho Tô gia ở Thần Đô, sau đó bị gia phụ đoạn tuyệt liên hệ, nên tránh được kiếp nạn sau đó. Ta điều tra ra 3 năm trước nàng đã chết, chân định là con trai nàng. Hơn nữa, thần sắc Huyền Bi bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, giống như nhớ lại chuyện gì đó, con mắt tràn ngập hào quang yêu thương. Nếu hai hải nhi của ta không chết, tuổi tác cũng tương đương hai đứa chúng nó, tướng mạo cũng tương tự như vậy. Không Kiến thở dài một tiếng, ngươi cũng là si mà. Võ công không phục, Mạnh Kỳ càng thêm tự tin, với thực lực của mình bây giờ đánh không lại Vưu Hoàn Đa, cũng có thể an toàn chạy thoát, đây là Trung Nguyên, không phải Tây Vực. Hơn nữa, gia hỏa này còn cho là võ công của mình thật sự bị phế bỏ. Hắn thu liễm chấn động tâm tình, tay phải duỗi ra, cầm chặt chuôi đao, xoạt một tiếng đem vải bọc xé mở, lộ ra lưới đao đỏ sẫm, thân đao bốc lên một luồng khí nóng trắng toát. Vưu Hoàn Đa thấy Mạnh Kỳ rút đao nhưng cũng không ngạc nhiên. Những dấu vết trong các trận chiến trước đó cho thấy đao pháp của tiểu lửa chọc rõ ràng là mạnh hơn kiếm pháp, tối thiểu là có một số đao chiêu ngoại cảnh, so với kiếm pháp đâu phải chỉ hơn một bậc. Tuy nhiên nếu không có nội công, thì hắn lấy cái gì mà phát ra đao ý? Cho dù có nhiều biến hóa, thì cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn khai khiếu kỳ mà thôi, còn không bằng kiếm pháp vừa nãy. Gã không cho là Mạnh Kỳ sợ quá hoáng ốc, chọn lựa sai lầm, bởi vì vừa rồi Mạnh Kỳ dùng kiếm bằng tay trái, mà giờ hắn rút đao tay phải. Cho nên Vưu Hoàn Đa cho rằng đây là dấu hiệu Mạnh Kỳ muốn liều mạng. Nhưng mà không có nội công, dốc sức liều mạng thì có tác dụng gì? Gã không tiến vào phạm vi công kích của trường kiếm, mà giữ khoảng cách đánh ra một trường, một ngọn lửa bốc lên sáng chói, phảng phất như muốn làm huyết dịch của Mạnh Kỳ bốc hơi. Nhìn một trưởng pháp của đối phương, Mạnh Kỳ vận chuyển kim trung cháo, ngạnh kháng trưởng phong. Đồng thời tinh khí thần nội liễm cùng lúc bộc phát, hồng nhật chấn tà đao chém ra. Ánh đao ảm đạm hiện ra trong mắt Vu Hoàn Đa, lại khiến hắn nghĩ tới cảm giác đối phương suy yếu vô lực phản kháng. Một trường xuất ra, tiểu lựa chọc toi mạng, được lao tổ thưởng thức mà truyền thụ tuyệt học. Về sau bước vào ngoại cảnh, oan hồn thập bát phách đại thành, chém giết Tắc La Cư và Diên Sư Sa, ám sát lao tổ, lấy con gái của Diên Sư Sa, kế thừa cấp lạc, chinh phạt bốn phía, thống nhất Hán Hải và táng thần sa mạc, đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Mọi chuyện hết thể đều chân thật, Vưu Hoàn Đa như si như mê, đắm chìm trong đó. Đột nhiên yết hầu gã đau đớn, hô hấp trì trệ, tinh thần phục hồi hơn phân nửa, mắt thấy lưỡi đao đỏ sẫm đã chạm vào yết hầu của mình. Đao chiêu ngoại cảnh. Không phải võ công hắn bị phế sao? Hắn lấy cái gì thúc giục đao ý? Vưu Hoàn Đa vừa sợ vừa giận, không chút trì hoãn mà rung động khớp xương cổ, khiến cổ gã mềm mại như rắn, vặn vẹo lệch sang một bên. Cùng lúc đó, tay phải gã gập thành chảo, cầm chặt lưỡi đao. Dù cho cả bàn tay máu chảy đầm địa, lưỡi đao chém ngập cả vào xương cốt, bàn tay tuy run rẩy nhưng không dám thả ra. Thực lực của Vưu Hoàn Đa vẫn là mạnh hơn An Quốc Tà. Thời điểm này, rút cuộc hắn cũng nhìn thấy làn da Mạnh Kỳ có ám kim lưu chuyển, mang theo ý tứ trang nghiêm thanh tịnh. Mẹ, võ công hắn không có bị phế. Không tốt, chúng gian kế của con lừa chọc rồi. Với tư cách là kẻ cẩn thận, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vưu Hoàn Đa là gã đã bị trúng kế, tiếp theo sợ rằng Mạnh Kỳ sẽ triệu hoán thiên lôi đi. Mạnh Kỳ một chiêu đắc thủ, không lưu tình chút nào, lợi dụng Vưu Hoàn Đa vẫn còn sơ hở, liền giơ trường kiếm lên, vận dụng Độc Cô Cửu Kiếm kết hợp Diêm La Thiếp. Bản thân Độc Cô Cửu Kiếm không có chiêu thức cụ thể, lúc công kích người khác hoàn toàn có thể giấu giếm một kiếm chiêu khác thành một loại biến hóa. Kiếm quang sáng lên, tràn đầy tử khí, phát sau mà đến trước, đâm thẳng về mi tâm của Vưu Hoàn Đa. Mà mi tâm Mạnh Kỳ cũng mở ra, tinh thần tạo thành châm, hung hăng đâm vào đại não đối phương. Nội tâm Vưu Hoàn Đa nhảy nhót, trực giác của nhiều năm chiến đấu của gã cảm nhận được nguy hiểm tử vong, nên gã không chút do dự mà nhu hóa xương cốt toàn thân, cả người biến thành bùn nhão. Tuy nhiên vẫn hơi chậm một chút, kiếm của Mạnh Kỳ vẫn kịp cắt đứt một nửa lỗ thai Vưu Hoàn Đa. Gã cố nén đau đớn kịch liệt, tay chân cùng vận động, trượt khỏi phạm vi công kích của đao kiếm, tiếp theo vận động xương cốt, quay đầu chạy trốn. Vưu Hoàn Đa sợ hãi đây là cạm bẫy của đám lừa chọc thiếu lâm, cũng sợ hãi Mạnh Kỳ sẽ triệu hoán thiên lôi, lại càng bị đợt công kích liên miên vừa rồi dọa sợ, cho nên không dám liều mạng, muốn dốc sức chạy trốn. Cùng Sa thần công vận chuyển, gã chạy nhanh như kình phong, Mạnh Kỳ khu động phong thần thối theo sát phía sau. Hắn còn khả năng xuất ra một hai chiêu Diêm La Thiếp hoặc A Nan phá giới đao pháp nữa, không thừa dịp lúc này mà tiêu diệt Vưu Hoàn Đa thì thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Vưu Hoàn Đa chạy như điên đến bờ sông, muốn nhảy vào trong nước mà chạy, đột nhiên một đạo kiếm quang trong vắt từ con thuyền trên sông bắn tới, giống như lúc kiếm chiêu mà Mạnh Kỳ thi triển lúc trước, nhưng tử khí càng thêm dày đặc, càng thêm đáng sợ. Kiếm quang tiêu tán, gã tiếp tục chạy như điên, nhưng sau vài bước thì ngã quỵ, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng đất. Một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, quần áo nàng màu vàng nhạt, tay khẽ vuốt trường kiếm, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ vừa đổi tới, cùng Sa thần công cũng chỉ như vậy. Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, chỉ vi, sao ngươi lại tới đây? Sau khi ta xuống núi du lịch, sợ ngươi bị An Quốc Tà bắt tới cắp lặc, cho nên một đường đi về hướng Tây Bắc, ý định tới đó, không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này. Giang chỉ vi nhìn thoáng qua Vưu Hoàn Đa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Kỳ đem đại khái mọi chuyện mà kể một lượt, cuối cùng xoay người, mặt hướng Ngọc Môn Quan mà quỳ xuống, âm thanh mang theo đau buồn nói, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, nguyện ngày sau báo đáp ân tình của người. Giang chỉ vi lẳng lặng nhìn hắn làm xong mọi chuyện, than nhẹ một tiếng, trấn an nói, chuyện này không có đúng sai, chỉ là lý niệm của ngươi và Phật môn không hợp nhau, ai cũng không trách ai được. Nếu là ở tẩy kiếm các của ta, loại chuyện này cũng chỉ phạt sao chép kinh, rèn luyện tâm tính mà thôi. Huyền Bi Đại Sư không phải là người giấu giếm những chuyện này. Nếu ngươi ở cùng ta, e rằng sẽ bị chấp pháp tăng của thiếu lâm chú ý không bằng đi chỗ Trương Sư Huynh hoặc Tề Sư Huynh, ta túc nửa năm một năm, đợi thân thể cao lớn, diện mạo thay đổi, rồi bước vào giang hồ cũng không muộn. Mạnh Kỳ gật đầu nhẹ nhàng, đồng ý với Giang Chỉ Vi, sau đó hắn rút ra trang da màu đen, mời Giang Chỉ Vi xem xét, đáng tiếc cũng không có thu hoạch. Sau đó hai người lục soát thi thể Vưu Hoàn Đa, ngoài một túi bảo thạch và bạc vụn thì không còn gì nữa. Bởi vì thân gia xa xỉ, Mạnh Kỳ không quá để ý những thứ tài vật này, trực tiếp ném cho Giang Chỉ Vi. Được rồi, vừa vặn ta có chút thiếu tiền, Giang Chỉ Vi cũng không từ chối, hào phóng tiếp nhận, nhưng nàng sợ tăng nhân thiếu lâm đuổi theo, nên không muốn tốn thời gian của Mạnh Kỳ nữa, vì vậy khẽ cười nói, vừa rồi đứng xa nhìn qua, kiếm pháp của ngươi tiến bộ rất nhanh, sau này phải tỉ thí một phen. Trong lòng Mạnh Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm, tại thế giới này, ngoại trừ quyết tâm báo đáp sư phụ, hắn không còn phải lo lắng chuyện gì khác nữa, vì vậy cười ha ha, quay người đi miệng ngâm nga, Thương Hải một tiếng cười, hai bờ sông sóng cuồn cuộn. Giang Chỉ Vi nhìn theo bóng lưng của hắn, nhịn không được cười nói, ở đâu ra khúc ca quê mùa. Sóng lớn vô tận, thế tục hồng trần biết bao nhiêu. Rất xa, thân ảnh Mạnh Kỳ biến mất, chỉ còn tiếng ca lờ mờ theo gió vọng tới. Giang Chỉ Vi quay đầu, lầm bầm một câu, cẩn thận nghe thì vẫn là có chút ý cảnh. Thần Đô, tổng bộ Lục Phiến Môn. Bên ngoài quảng trường rộng lớn, có từng khối bức tường, phía trên dán không ít giấy truy nã màu vàng. Không ít dân chúng phố phường nhàn rỗi vô sự mà tới đây, nhìn lên thiên địa nhân bảng hôm nay có biến hóa hay không. Không bao lâu sau, nhân viên Lục Phiến Môn bước ra, đi tới bức tường dán nhân bảng, giơ tay xé bảng cũ xuống, dán bảng mới lên. Thay đổi nhiều vậy. Không ít dân chúng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ có ai đột nhiên quật khởi, khiến toàn bộ bài danh bị biến hóa. Chín vị đứng đầu không thay đổi, chẳng qua là chiến tích đều tăng lên. Nhưng nhìn đến vị thứ 10, có người ngạc nhiên nói. Tẩy kiếm các Giang Chỉ Vi. Danh hiệu tuyệt kiếm tiên tử, Mỹ Diêm La. Thành tích chém giết chiếu nhật tà kiếm Khang Đại Hải. Một kiếm chém giết lập địa Diêm La Vưu Hoàng Đa, xếp thứ 10 nhân bảng. Nàng thăng hạng là chuyện bình thường, nghe nói có nhiều đệ tử thất khiếu, bát khiếu của tẩy kiếm các đều kém vị Giang Chỉ Vi, Giang sư muội này. Hôm nay nàng chính thức xuống núi hành tàu giang hồ, bài danh dĩ nhiên là sẽ tăng mạnh, có người đứng gần đó mở miệng giải thích. Nói có ly đối với bài danh của Giang Chỉ Vi, không ai có dị nghị. Lần lượt từng cái giấy vàng được dán lên, cơ bản đều là những cái tên quen thuộc, mọi người đứng xem cũng không nói gì nhiều, thẳng đến vị trí thứ 33, mới có người hoảng sợ nói, chân định là ai. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trang giấy vàng nhạt viết. Thính danh, tự xưng Tiểu Mạnh, có pháp danh là chân định. Võ công, tứ khiếu, kim trung cháo đệ ngũ quan hoặc đệ lục quan, trái kiếm phải đao, kiếm pháp tinh diệu, đạp pháp có chân ý của A Nan pháp giới đao thức thứ nhất, có thủ đoạn triệu hoán thiên lôi. Chiến tích, chém giết bạch đầu ngốc thiếu An Quốc Tà, dẫn thiên lôi chém giết thanh ngọc thủ Nguyên Mạnh Chi, đạp phá tà lĩnh, trực tiếp đánh lui lập địa Diêm La Vưu Hoàng Đa. Xếp hạng, 33. Tên hiệu, Lôi Đao Cùng Tăng, Mãng Kim Cương. Thân phận, khí đồ, của Thiếu Lâm. Khí đồ, đồ đệ bị trục xuất khỏi môn phái. Lời của bịt giặc, dịch giả. Đã hết, cảm ơn mọi người ủng hộ. Cơ bản xây dựng tính cách của các nhân vật, từ mới bắt đầu kể về cuộc đời giang hồ đặc sắc của Mạnh Kỳ và các bằng hữu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Tháng 12 và tháng trước Tết là thời điểm tôi bận nhất trong năm, do đặc thù công việc. Vì thế trong thời gian này tôi không có thời gian để đảm bảo tốc độ dịch cho các bác, vì vậy hy vọng mọi người thông cảm. Nhưng một điều chắc chắn là chuyện sẽ không dở dọc đâu. Sau Tết bất việc thì chuyện sẽ được dịch đều đặn hơn.